Chương 25, Tô Hàn chương 25, Tô Hàn hoàng cung loạn thành một đoàn. Bên cạnh chính là Tiên Võ Tháp. Thế nên không ai chú ý tới sự khác thường bên trong võ các tàng thư lâu. Bảy vị nhất phẩm đương thời lao thẳng vào bên trong Tiên Võ Tháp, tòa tháp quanh năm được sương trắng bao phủ bắt đầu rung chuyển dữ dội, hiển nhiên các tiểu tông sư nhất phẩm đã giao đấu bên trong. Hắc Liên Thánh Giả, một trong hai người đứng đầu thành giáo, một nhân vật tầm cỡ ở chín quận Đại Lương, cứ thế lặng lẽ chết ở đây. Chậc chậc. Tô Thần cảm khái hai câu. Sau đó, hắn quen tay cho thi thể Hắc Liên Thánh Giả vào ba bố, men theo đường vắng tiến về tàng thư lâu ở một góc hẻo lánh trong hoàng cung. Khu vực trung tâm của hoàng cung thật là phiền phức. Một canh giờ sau, Tô Thần mới trở lại tàng thư lâu. Hắn thuần thục đào một cái hố trong dược điển, định chôn Hắc Liên Thánh Giả vào đó. Bên trong tàng thư lâu đột nhiên truyền ra một tiếng động. Ai? Tô Thần nhướng mày, mắt lộ hung quang. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cửa tàng thư lâu mở ra. Hứa Tiểu Hàn bước ra, nhìn thấy Tô Thần đang chôn xác thì giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Tô gia to gan lớn mật, thừa lúc loạn lạc giết người chẳng phải là chuyện bình thường sao? Tô gia, đây không phải lại là một tu hành giả tam phẩm đấy chứ? Giọng Hứa Tiểu Hàn có chút run rẩy. Tam phẩm từ lúc nào đã biến thành rau cải trắng rồi, ngày nào cũng bị Tô gia thu hoạch. Không phải? Thấy là Hứa Tiểu Hàn, Tô Thần mới hơi yên tâm, lắc đầu. Ta đã nói mà, tam phẩm đâu có dễ gặp như vậy. Tô gia, để ta rút một tay. Xem ra là một tên thích khách tứ phẩm hay ngũ phẩm nào đó không có mắt. Hứa Tiểu Hàn trong bộ hồng bào nửa xanh thầm nghĩ, đoạn nhận lấy thi thể của Hắc Liên Thánh Giả, rồi bắt đầu chôn cất với vẻ khá thành thục. Đó là một nhị phẩm, chôn sâu một chút, nếu không, khí tức xác thối tỏa ra chưa chắc đã che giấu được. Tô Thần nhắc nhở. Biết rồi Tô gia, nhị phẩm thôi mà. Hả? Tay Hứa Tiểu Hàn run lên, hai gối mềm nhũn, con ngươi trợn lớn, suýt nữa thì ngã thẳng vào cái hố đã đào sẵn, chẳng còn chút phong thái nào của Hứa phó tổng quản. Cái gì? Nhị phẩm? Nhất phẩm là tiểu tông sư, bất kể là trong triều đình hay trên giang hồ, nhất phẩm đều rất ít khi ra tay. Nhị phẩm chính là cao thủ tuyệt đỉnh khoái đảo một phương, là người phát ngôn chính thức cho các phe phái trong triều và các đại phái trên giang hồ. Bây giờ đến cả nhị phẩm cũng giết được. Tô gia, ngươi còn nói mình không phải nhị phẩm sao? Nhanh lên. Tô Thần thúc giục. Rất nhanh sau đó, cương khí tuôn ra dữ dội. Thi thể của Hắc Liên Thánh Giả đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là mảnh dược điển vốn đã cao hơn nền gạch nay lại cao thêm không ít. Tô gia, đã chôn cất xong rồi. Hứa Tiểu Hàn bước tới, sắc mặt trông có vẻ hơi căng thẳng. Thân hình hắn như vô tình như cố ý chặn lối vào tàng thư lâu. Lúc này, bên trong tàng thư lâu lại vang lên một tiếng động. Ừ, Tô Thần nhướng mày. Trong tàng thư lâu vẫn còn có người. Tô gia. Hứa Tiểu Hàn trở nên căng thẳng. Tô Thần cất bước đi vào tàng thư lâu. Trong nháy mắt, cương khí trong người Hứa Tiểu Hàn bật lên, quả nhiên là chặn đường Tô Thần. Ngươi định động thủ với ta? Giọng Tô Thần bình thản. Tiểu Hàn tử không dám. Bịch. Hứa Tiểu Hàn quỳ xuống đất, không nói lời nào. Giờ phút này, Tô Thần đã đoán được người bên trong là ai. Hứa Tiểu Hàn cũng giống Trương Quý, đều muốn vươn lên, chỉ là Trương Quý một lòng muốn nắm giữ quyền thế ngút trời, cho dù cuối cùng phải chết cũng muốn chôn vùi Giang Sơn Đại Lương, phá vỡ hoàng quyền. Còn Hứa Tiểu Hàn thì thực sự chỉ muốn vươn lên mà thôi. Hắn đã chọn hoàng tộc Đại Lương. Bảy vị tiểu tông sư xông vào Thiên Võ Tháp, giết vua diệt quân, phá vỡ hoàng quyền. Kiến võ đế e là giữ nhiều lành ít. Thậm chí, Giang Sơn Đại Lương cũng đang lung lay. Dù vậy, ngươi vẫn muốn cược một phen vào công lao bảo vệ huyết mạch hoàng tộc, phó tá vua mới sao? Tô Thần đã đoán ra, bên trong không ai khác chính là hoàng tử và hoàng nữ, một đôi con của Kiến Võ Đế. Nếu Kiến Võ Đế băng hà, nếu Giang Sơn Đại Lương vẫn còn, tân đế tất sẽ được chọn ra từ hai người bọn họ. Tiểu Hàn Tử biết không nên kéo tàng thư lâu vào chuyện này, nhưng hoàng thành có biến lớn, bảy vị tiểu tông sư đã xông vào Thiên Võ Tháp, Kiến Võ Đế không rõ tung tích, các vị đại nội tổng quản thì chỉ đứng nhìn vì tiếc hơn, thuộc hạ cũ của Đông Sưởng đã tràn vào hoàng cung. Trong đại nội hoàng cung, chỉ có nơi này là bọn chúng không dám xông vào bờ bãi. Ta tự biết thiên phú mình nông cạn, nhưng vẫn muốn nhân lúc loạn lạc này mà giành lấy phú quý ngút trời. Nếu thành công, 50 năm sau, nhờ vào công lao hôm nay, chưa biết chừng ta có thể trở thành nhất phẩm đương thời, khoác lên mình áo bào tím. Hứa Tiểu Hàn dã tâm mừng mừng. Chức phó tổng quản áo đỏ cũng không thỏa mãn được hắn. Hôm nay, hắn mưu đồ chạm đến áo bào tím. Bên trong tàng thư lâu lại có tiếng động, tiếng ho khan kịch liệt ngày càng dồn dập. Tô Thần lướt qua Hứa Tiểu Hàn, đi thẳng vào tàng thư lâu. Tô gia. Hứa Tiểu Hàn sốt ruột, định ngăn cản nhưng lại bị Tô Thần một cước đá văng. Bên trong tàng thư lâu, hai đứa trẻ 7, 8 tuổi, mặc bộ đồ tiểu thái giám hoàn toàn không vừa người, một trai một gái, xinh xắn như tạc tượng, đang ôm chặt lấy nhau. Trên người chúng, lờ mờ có thể thấy những đường vân như mạng nhện, chúng đã bị chúng độc. Có chuyện gì thế này? Đông Sưởng đã ra tay từ lúc nào? Hứa Tiểu Hàn đổi bảo, mặt đầy hoảng sợ và đau đớn, không phải vì hắn trung thành với Đại Lương, mà vì công lao ngút trời sau này của hắn, thứ mà hắn đã đánh cược cả tính mạng để có được, sắp tan thành mây khói. Ánh mắt Tô Thần lóe lên. Đây không phải do Đông Sưởng hạ độc, mà là độc tố tỏa ra từ những kỳ hoa dị thảo trong tàng thư lâu. Hai đứa trẻ 7, 8 tuổi, làm sao biết tu hành? Cũng may là Tô Thần đến nhanh. Nếu không, chỉ một lát nữa, đôi con của Kiến Võ Đế sẽ không chết trong tay phản tặc, mà lại bỏ mạng tại tàng thư lâu. Lấy túi cỏ ta từng ban cho ngươi, cho hai đứa trẻ này ăn cỏ khô bên trong. Cũng may là các ngươi vừa mới tới. Nếu không, cho dù là tam phẩm tự tiện xông vào cũng không dám ở lại lâu. Nói xong, Tô Thần xoay người rời đi, không muốn dính dáng đến nửa điểm nhân quả. Lúc này, Hứa Tiểu Hàn mới kinh hãi tỉnh ngộ, hoảng sợ nhìn đám kỳ hoa dị thảo đầy sân. Tàng thư lâu, quả đúng là một nơi kịch độc. Thảo nào sau khi Tô gia rời đi, Trên con đường hắn đi qua tàng thư lâu, thỉnh thoảng lại phát hiện thi thể của một vài tu hành giả chết bất đắc kỳ tử ở gần đây. Tô Thần đã đi rồi. Bên ngoài tàng thư lâu, ánh lửa bập bùng, từng bóng người sừng sững trong bộ khóa tử giáp, tay cầm thiên nguyên tuẫn và trảm mệnh đao, ánh mắt như lang như hổ, bên hông treo lệnh bài của đồng sưởng. Những kẻ cầm đầu là hai người cảnh giới tam phẩm, một người ở bậc ngưng cương, một người ở bậc tẩy tủy. Vị kia đi rồi. Nếu đã vậy thì không cần nương tay, giết sạch huyết mạch hoàng tộc, một tên cũng không chừa. Kẻ nào cản đường, giết không tha. Dưới sự dẫn đầu của hai tam phẩm, 30 người của đồng sưởng xông vào tàng thư lâu. Phía xa, Tô Thần dừng bước, nhìn về phía tàng thư lâu. Công lao phò rồng, không dễ nhận. Nửa đêm, mây đen che khuất trăng sáng. Bên trong Tiên Võ Tháp vẫn chưa phân thắng bại. Những giang hồ hào kiệt tận náu trong hoàng thành đã xông vào hoàng cung, cùng với nội ứng của đồng sưởng trong ngoài phối hợp, khuấy động đến nghiêng trời lệch đất. Lão già hoàng đế cũng có ngày hôm nay sao? Nghiệp chướng mà ba đời hoàng tộc đã gây ra, hôm nay cũng nên phải trả. Ha ha ha. Tiếng la hét vang trời, ánh lửa cũng rực trời. Nhưng chỉ có hai nơi không bị loạn tặc quấy nhiễu, một là tàng thư lâu, nơi còn lại cũng là một tàng thư lâu của Võ Cát. Võ Cát, lão tử ngược lại muốn xem có gì hay ho. Có kẻ giang hồ hào kiệt muốn nhòm ngó điển tịch tu hành của hoàng tộc Đại Lương, nhưng lại bị một kiếm nêu đầu. Kẻ cầm kiếm có ánh mắt lạnh lẽo, chừng 20 tuổi, đeo mặt nạ quỷ đen kịt, một thân huyết bào phấp phới trong gió, trong tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu mạng cấm vệ. Kẻ này chỉ có ta mới được giết. Kiếm khách đeo mặt nạ quỷ nhìn về phía Võ Cát, giọng nói âm u, bên hông hắn có một tấm lệnh bài, trên đó có khắc chữ Hắc Uyên Điều Quỷ Chúng. Hắn tên là Tô Hàn. 9 năm trước, hắn có một người anh trai vào cung làm thái giám. Tối nay, hắn đến để giết anh ta. Chương 26, hắn là ai? Chương 26, hắn là ai? Ngươi, không phải là phế nhân sao? Phanh. Bóng người cuối cùng ngã xuống. Trước cửa ngự thư phòng, Tô Thần bóp nát đầu của tên tam phẩm thuộc yêu quỷ chúng này, vỡ mặt nạ tu la quỷ trên mặt hắn xuống, đeo lên mặt mình rồi chậm rãi gõ cửa ngự thư phòng. Vậy hạ có ở đây không? Hắc Uyên yêu quỷ chúng dùng tinh huyết yêu ma để tôi luyện thân thể, đi theo con đường tắt hao tổn thọ nguyên để đổi lấy tốc độ tu hành cực nhanh. Chúng do Hắc Uyên giáo chủ khống chế, dưới trướng có 3000 yêu quỷ chúng, đủ sức chống lại 1 vạn sát võ vệ của hoàng đô. 3000 yêu quỷ chúng và 1 vạn sát võ vệ, đó là lực lượng có thể chống lại cả tiểu tông sư nhất phẩm. Kết quả là 300 yêu quỷ chúng vây công bên ngoài, kể cả thủ lĩnh tu la quỷ cấp tam phẩm, một lực lượng mà ngay cả nhị phẩm yếu hơn một chút cũng có thể chống cự trong thời gian ngắn, vậy mà chỉ trong một tuần trà ngắn ngủi đã hoàn toàn im bặt. Chẳng lẽ kẻ đến là một nhị phẩm? Nhưng chẳng phải các nhị phẩm trong hoàng cung đều đang đứng nhìn vì tiếp thân hay sao? Trong ngự thư phòng, Độc Câu Nguyệt hoảng sợ đến cực điểm. Chỉ cách một cánh cửa mà nàng cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Tư Nhạc, Độc Cô thống lĩnh, mở cửa. Độc Câu Nguyệt ngồi ở ghế trên, nơi kiến võ đế thường ngồi phê duyệt tấu chương, nàng chỉnh lại mũ phượng trên đầu, chậm rãi nói: "Nương nương." Phó tổng quản ám vệ Từ Nhạc và vị thống lĩnh cấm vệ cũng là tam phẩm đều đồng loạt biến sắc, mở miệng định quên can. "Mở cửa." Độc Câu Nguyệt dứt khoát nói. "Cửa mở." Tô Thần đầu đội mặt nạ tu la, bước vào. Trong chốc lát, trong ngự thư phòng, hai vị tam phẩm cùng các cấm vệ, cấm quân còn lại đều rút đao bảo vệ trước mặt Độc Câu Nguyệt, vẻ mặt nghiêm trọng, đến thở mạnh cũng không dám. Chính là kẻ trước mắt này, chỉ trong một tuần trà đã diệt gọn 300 yêu quỷ chúng, cho dù không phải nhị phẩm, cũng tuyệt đối là nhân vật nổi bật trong hàng ngũ tam phẩm. "Ngươi là ai?" Thiên Hạ Võ Bảng có địa bảng dành cho nhất phẩm gồm 10 vị trí, Huyền Bảng dành cho nhị phẩm gồm 30 vị trí, Hoàng Bảng dành cho tam phẩm gồm 100 vị trí, dùng để ghi danh những người mạnh nhất trong cảnh giới của mình ở thời đại này. Trong một tuần trà ngắn ngủi, một mình tàn sát hết 300 yêu quỷ chúng, ngươi là cao thủ trên Huyền Bảng hay là một trong 3 nhân vật đứng đầu Hoàng Bảng? Người đứng đầu Hoàng Bảng là tiểu đạo quân của Thiên Sư Phủ, người thứ 2 ở trong quân nơi biên cảnh xa xôi, người thứ 3 lại là người của Hoàng Thành, nhưng hắn không thể bảo vệ an nguy cho ta, vì hắn là phản tặc của Đông Sương, vậy nên ngươi rốt cuộc là ai? Độc Câu Nguyệt hỏi, dù đối mặt với sinh tử, nàng vẫn bình tĩnh. Ý tưởng về Thiên Hạ Võ Bảng là do Tô Thần đưa ra, nhưng Tô Thần vẫn là lần đầu biết rằng võ bảng lại được chia nhỏ thành 3 bảng. Trước khi phản loạn, Trương Quý làm việc cho hoàng tộc, quả thật tận tâm tận lực. Chi tiết, hoàng tộc và Trương Quý chỉ có một bên được sống. Tô Thần hy vọng người sống là Trương Quý. Ta không tìm ngươi, ta tìm nàng. Nói xong, Tô Thần lập tức ra tay, thân hình bay vút như chim tinh hồng, nhảy về phía sau lưng Độc Câu Nguyệt. Làm cản. Độc Câu Nguyệt nổi giận. Trong mấy mắt, phó tổng quản ám vệ Từ Nhạc, thống lĩnh cấm vệ Độc Cô Sát, một trái một phải, đồng loạt tấn công tới, một người lòng bàn tay hiện lên màu xanh đen đánh tới, người còn lại thì cương khí cuồng bạo trên lưỡi lao. Không phải nhị phẩm, chỉ là tam phẩm tẩy tùy cảnh, còn chưa đến đỉnh phong. Giết được. Chúng ta là hai vị tam phẩm đỉnh phong, một người ngưng cương, một người tẩy tùy. Hai người mừng như điên. Đối phương chỉ là kẻ mới vào tam phẩm mà thôi, lại vừa trải qua trận huyết chiến với 300 yêu quỷ chúng, chắc chắn đã kiệt sức, biết đâu hai người họ có thể trực tiếp lấy đầu hắn, cho dù không địch lại, kéo dài nửa canh giờ cũng dễ như trở bàn tay. Ngay cả Độc Câu Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Hô, hóa ra chỉ là một kẻ mới vào tam phẩm, không phải nhị phẩm là tốt rồi. Ngay khoảnh khắc sau, đôi mắt Độc Câu Nguyệt liền đột nhiên trở lớn. Không phải chuyện của các ngươi. Bành. Khoảnh khắc sau, hai vị tam phẩm đỉnh phong, một vị phó tổng quản, một vị thống lĩnh đều bị kẻ thần bí đeo mặt nạ tu la quỷ diện trước mắt đúng ngón tay, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên đánh bay cả hai, khiến họ đâm sầm vào vách tường, không rõ sống chết. Hai vị tam phẩm đỉnh phong không địch nổi một ngón tay của vị cao thủ mới vào tam phẩm này, lúc này Độc Câu Nguyệt cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao 300 yêu quỷ chúng lại thua ngay sau một đòn, toàn bộ bỏ mạng. Vị tam phẩm này, không phải nhị phẩm, nhưng lại mạnh hơn cả nhị phẩm. Đây là Buôn Lôi Ngao Thể, chỉ có nội tình trên 30 lôi âm mới có thể nắm giữ Buôn Lôi Kình. Buôn Lôi Ngao Thể là điện tịch của Bóc Cát. Ngươi là ai? Người trong nội cung. Giúp ta tìm về hai vị hoàng tử và hoàng nữ, bảo vệ chúng ta ra khỏi cung, Độc Cô gia tất sẽ vô cùng cảm kích. Nếu con trai ta lên ngôi vua, ngươi chính là bậc công thần khai quốc, thiên võ bảo khố, ngươi muốn gì sẽ được đấy. Giọng Độc Câu Nguyệt dồn dập. Nhưng mà, Tô Thần không hề lay động. Mạng ta hết rồi. Độc Câu Nguyệt nhắm mắt lại. Hồi lâu, vẫn không có động tĩnh gì. Khi nàng mở mắt ra xem, lại phát hiện vị tam phẩm đáng sợ đeo mặt nạ tu la quỷ diện này đang đứng trước mặt thái hậu được Vân Dương quận chúa dịu đỡ từ rất lâu, lúc này mới trầm giọng lên tiếng. Trương Quý Phi, Yến Võ Đế thật là con của ngươi, Vũ hoàng tử sao? Vào cung 9 năm. Đây là lần thứ 2 Tô Thần gặp Trương Quý Phi. Lần trước là ở lãnh cung. Hai vị hoàng tử mặc long bào trắng phản loạn. Trương Quý Phi thất thế. Điên điên cùng cùng. Lần thứ 2 là hiện tại, thân phận cao quý là mẫu thân của hoàng đế, thái hậu của một nước. Yến Võ Đế chính là con ta. Buồn cung không biết ngươi đang nói gì. Ánh mắt Trương Thái Hậu run rẩy, bà nhắm mắt lại. Vậy sao? Tô Thần nhìn Trương Thái Hậu thật sâu, rồi xoay người rời đi, không chút do dự. Độc Cô Hoàng hậu ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Tô Thần, cũng không để ý thân phận mà vội vàng truy hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta thuyết mê hoặc lòng người, lẽ nào ngươi cũng là phản tặc, muốn làm lung lay Giang Sơn đại lương của ta hay sao? Con trai trưởng của Thái Hậu, lúc Kiến Võ Đế trở về, đã nghiệm máu tại Thiên Võ Tháp, chính là huyết mạch hoàng tộc. Tô Thần muốn định rời đi, bước chân có phần chậm lại, suy nghĩ bay xa, phảng phất trở về 8 năm trước, năm đầu thiên loạn một năm đổi ba vua. Hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh sát võ vệ đang hoảng loạn chém chết hai vị hoàng tử. Lúc ấy, hắn còn tưởng rằng có bí thuật kỳ môn nào đó đã cứu sống Ngũ hoàng tử. Nhưng hiện tại ngẫm lại, có lẽ không phải. Có lẽ, Kiến Võ Đế hiện tại không phải là Kiến Võ Đế. Tô Thần đi rồi. Ta thuyết mê hoặc lòng người. Độc Câu Nguyệt tức giận mắng. Chỉ có Trương Thái Hậu ngồi bệnh xuống đất, trong mắt tràn ngập vẻ thống khổ. Đi. Nhân lúc 300 yêu quỷ chúng này bị giết, hay giết ra khỏi hoàng cung, người đang giữ chức vệ chủ sát võ vệ chính là cha ta, gia chủ Độc Cô gia, chỉ cần giết ra ngoài, chắc chắn sẽ an toàn. Độc Câu Nguyệt cứu tỉnh hai vị tam phẩm, dưới sự bảo vệ của ám vệ và cấm quân, xông về phía ngoài hoàng cung. Không lâu sau, một bóng người nhẹ nhàng bay tới. Rõ ràng là Tô Thần đã đi mà quay lại. Lần này, mục đích của Tô Thần rất rõ ràng, hắn đi thẳng tới chỗ ngồi trong ngự thư phòng, đấm một quyền xuống, lộ ra một lối đi tối tăm dẫn xuống cầu thang dưới lòng đất. Quả nhiên có cổ quái. Ngự thư phòng quả nhiên có động tiên khác. Ở điện Kim Loan là để Lâm Triều, vậy quanh năm ở lại ngự thư phòng là vì cái gì? Thật sự có nhiều tấu chương phải phê duyệt như vậy sao? Tô Thần bay vút xuống. Hắn muốn xác thực phỏng đoán trong lòng mình. Cuối cùng, hắn đã đi tới cuối đường. Nơi này là một hầm băng khổng lồ dưới lòng đất, đã tồn tại không chỉ 350 năm. Ba cỗ. Không. Bốn cỗ thi thể hiện ra trước mặt Tô Thần. Ba thi thể mặc long bào trắng, một người trong đó bị chém đầu, cả ba đều bị moi mất tim gan, cùng với một thi thể mặc đế bào màu vàng sáng, cũng bị mổ ngực phanh bụng. Cỗ thi thể bị chém đầu kia Tô Thần không nhận ra. Nhưng ba người còn lại hắn đều biết. 8 năm trước, hai hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, trong năm thiên loạn, đã bị sát võ vệ chém giết chính là nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử. Cùng với vị thất hoàng tử nhận được món hời lớn, lên ngôi hoàng đế rồi bị phế trong năm thiên loạn. Vậy, vị này chính là đại hoàng tử bị chém đầu vì bị ám sát trong loạn cung đình năm đó sao? Thi thể của ngũ hoàng tử đang ở đây. Thiên võ tứ tử, tất cả đều ở đây. Vậy thì, vị kiến võ đế đang tại vị là ai? Chương 27, Lương Thái Tổ chương 27, Lương Thái Tổ vị kiến võ đế đang tại vị là ai? Nhìn thi thể của thiên võ tứ tử, Tô Thần trầm mặc một hồi, suy đoán trong lòng dường như đã được xác thực. Có lẽ cựu đế Thiên Vũ vẫn còn sống. Dù sao, hắn chưa từng thấy thi thể của cựu đế. Nếu thật là cựu đế Thiên Võ, vậy hắn quả thật rất kiên cường, sống sót qua hai lần ám sát, còn thay thế thân phận của người con thứ năm, trở thành kiến võ đế suốt 9 năm, hiện tại cũng đã hơn 60 tuổi. Đã đạt được mục đích, Tô Thần chuẩn bị rời khỏi ngự thư phòng, một lần nữa quay về tảng thư lâu của Bóc Cát. Trước khi đi, hắn kiểm tra một lượt thi thể của Thiên Võ tứ tử, cuối cùng dường như phát hiện ra điều gì đó, bèn dừng bước trước thi thể hoàn toàn xa lạ, bị chém mất đầu của đại hoàng tử. Thi thể của đại hoàng tử không chỉ bị chém đầu, tim và nội tạng bị moi ra, mà trên người còn có vô số vết cắt, như thể có người muốn tìm thứ gì đó trong cơ thể hắn. Tô Thần lập tức nghĩ tới Hoàng Nhất, nàng chính là người đã giấu bí bảo vào trong nội tạng. Những điều này không quan trọng. Quan trọng là, Tô Thần mơ hồ nhìn thấy một ánh sáng khác thường ở chỗ xương sườn thứ hai bên phải của đại hoàng tử. Thọ nguyên. Không. Phải nói là khí tức sinh mệnh. Trong xương sườn có giấu thứ gì đó. Tô Thần bẻ gãy chiếc xương sườn thứ hai, một vật màu xanh, trông như một chiếc nhẫn đồng rơi xuống đất. Nạp hư giới chỉ. Tô Thần nhướng mày. Trông có vẻ giống, nhưng chắc là không phải. Dù sao thì thế giới này xem ra giống như một thế giới võ hiệp cấp thấp có yêu ma, với vũ lực chỉ hơi cao một chút, chứ không phải thế giới tiên hiệp có thể phi thiên độ địa, sức mạnh phá vỡ đất trời, sao có thể có thứ như nạp hư giới chỉ được. Người mạnh nhất mà Tô Thần từng gặp trong thế giới này là vị cao thủ nhất phẩm có thể hóa cả trời tuyết gió thành một kiếm. Tuy sức mạnh có hơi cao, giống như không phải người thường, nhưng từ nhị phẩm đến ngũ phẩm vẫn còn xem như bình thường. Sao có thể là tiên võ được? Ở thế giới này, ngay cả trong điện tịch, hắn cũng chưa từng thấy ai sống quá 110 tuổi. Tuổi thọ của con người có giới hạn. Dù là tông sư, giới hạn tuổi thọ cũng chỉ 100 năm. dùng nhân huyết tăng thọ đan đầy sát nghiệt, dù có dùng nhiều cũng chỉ có thể tăng thêm vài năm tuổi thọ là cùng. Một thế giới như vậy, sao có thể là thế giới tiên hiệp cao võ được? Chắc là đồ tốt. Kiến Võ Đế hoặc là Cửu Đế chính là đang tìm thứ này. Tô Thần cất nó vào trong ngực, rời khỏi hầm băng dưới lòng đất, rồi rời khỏi ngự thư phòng. Lúc này, vô số ánh lửa chiếu sáng hoàng cung, khắp nơi đều là đám cháy, còn có bóng người chém giết lẫn nhau. Phản tặc cùng với cấm vệ giết thành một đám. Cảnh tượng hỗn loạn tột cùng. Trong hoàng cung có hào hiệp giang hồ, có người của Đông Sưởng, có cấm vệ hoàng tộc, ám vệ yêu quỷ chúng, thậm chí cũng không thiếu tử sĩ của các thế lực khác không rõ thân phận. Không ít thế lực quyền quý ở hoàng thành, thậm chí một vài thế gia ở cựu quận trong thiên hạ đại lương, đều muốn chia một chén canh trong cuộc hỗn loạn này. Nhưng trong số những người này, bất kể là phe nào, các cao thủ nhị phẩm đều ngầm hiểu ý không ra tay. Nhất phẩm trong thiên hạ, đứng trên đỉnh cao. Nhị phẩm chính là chiến lực mạnh nhất hoạt động bên ngoài rồi, mỗi người đều có danh tiếng, được người đời biết đến, ai dám hiện thân, chiêu thức võ học tất nhiên sẽ bại lộ thân phận. Những nhị phẩm kia, cũng giống như năm vị đại tổng quản, đều tham sống sợ chết. Thế nên, đến giờ phút này, nhị phẩm thiệt mạng ngoài Hắc Liên Thánh Giả chết trong tay Tô Thần gia thì không có nhị phẩm nào khác xuất hiện. Những kẻ tham chiến tối nay, mạnh nhất cũng chỉ là cao thủ tam phẩm. Thứ thật sự quyết định thắng bại tối nay vốn không phải đám cao thủ này, mà là cuộc tranh phong của các tiểu tông sư nhất phẩm trong Thiên Võ Tháp. Tô Thần bay về võ các tàng tư lâu, liếc nhìn Thiên Võ Tháp ở kế bên. Giống như lúc rời đi, sương mù vần quanh, Thiên Võ Tháp chìm trong sương trắng, hoàn toàn không thấy rõ chút tình hình nào bên trong. Hoàng cung đại lương, cái gì cũng không quan trọng. Hoàng đế có thể chết, thậm chí cả võ các tàng tư lâu, nơi cất giữ vô số bí điển tu hành, cũng có thể bị một mùi lửa thiêu rụi. Nhưng duy chỉ có Thiên Võ Tháp là tuyệt đối không được để mất. Nơi đây chứa đựng toàn bộ nội tình của hoàng tộc đại lương về các tiểu tông sư nhất phẩm, không ai biết bên trong Thiên Võ Tháp còn có bao nhiêu tiểu tông sư nhất phẩm chưa cạn tuổi thọ. Nhưng nghĩ lại, bảy vị tiểu tông sư liên thủ, lại thêm Sử Công, người đứng đầu võ bảng, một cao thủ song đỉnh phong nhất phẩm có mặt, thì việc diệt sạch nội tình của Thiên Võ Tháp chắc chắn không có gì phải nghi ngờ. Đúng không? Bạn của yêu quỷ chúng. Một giọng nói vang lên. Trước cửa võ các tàng thư lâu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người mặc cẩm bào màu hồng, bên hông đeo thẻ bài của Đông Sưởng, thần sắc âm nhu, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa một nét hung ác không thể xua tan. Đây là một thái giám, cao thủ tam phẩm của Đông Sưởng. Thiên Võ Tháp nằm cạnh võ các, không một ai, kể cả cao thủ nhị phẩm đang ẩn nấp, dám đến gần. Nơi đây là trung tâm của cơn bão đêm nay, nhưng kẻ này lại dám. Bạn của yêu quỷ chúng, ngươi nói ta? Tô Thần hơi kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra mình đang đeo mặt nạ tu la quỷ tam phẩm, đối phương rõ ràng đã hiểu lầm. Đúng vậy, ta chính là tu la quỷ, người của yêu quỷ chúng. Hoàng tộc đại lương đêm nay chắc chắn sẽ bị diệt vong. Tô Thần lùa theo, nhưng trong lòng hắn lại có một dự cảm không lành. Bên trong Thiên Võ Tháp quá mức yên tĩnh, hoàn toàn không giống dáng vẻ đang diễn ra một trận chém giết sinh tử. Cứ thế này, e là tình thế bên trong tuyệt đối không như người ngoài tưởng tượng. Hy vọng Trương Quý không sao thì tốt. Có điều, với thực lực song đỉnh phong nhất phẩm, nói Trương Quý là đệ nhất nhân dưới tông sư cũng không hề quá đáng. Người không biết ta. Gã thái giám âm nhu nhíu mày nhìn về phía Tô Thần. Ta phải biết ngươi sao? Tô Thần đáp bằng giọng thản nhiên. Thấy vậy, gã thái giám âm nhu càng nhíu chặt mày. Ngay khi hắn định nói gì đó, ngay khoảnh khắc sau, dị biến kinh hoàng đột ngột bùng nổ từ Thiên Võ Tháp cao trăm mét. Thiên Võ Tháp nổ tung. Trong phút chốc, trời sập đất sụt. Khu vực quanh Thiên Võ Tháp khổng lồ xuất hiện vô số vết nứt toác, tựa như rồng đất lật mình, một cảnh tượng đáng sợ như ngày tận thế hiện ra. Vâng, cho dù là Tô Thần và gã thái giám âm nhu, hai cao thủ tam phẩm này, khi chứng kiến cảnh tượng đó cũng sợ đến hồn bay phách tán, hoảng hốt chạy trốn về phía xa. Tòa kiến trúc cao trăm mét sụp đổ. Đừng nói là tam phẩm như bọn họ, cho dù là đỉnh phong nhị phẩm, thậm chí là tiểu tông sư nhất phẩm, nếu bị cuốn vào, e rằng cũng sẽ tan thành từng mảnh thịt vụn, hồn bay phách tán. Giống. Tiếng gầm rú không giống người, tựa như yêu ma, vang vọng khắp bầu trời đêm. Một cánh tay quái vật dài chừng ba trượng, phủ đầy vảy đen kịt, từ trong đống đổ nát và bụi mù quần quần của Thiên Võ Tháp lao ra, giáng một đòn trời sập xuống bóng người áo tím đang tháo chạy. Cùng lúc đó, vô số thi thể không toàn thây cùng những mảnh thân thể vỡ nát như mưa rơi lả tả từ trên không trung xuống. Thiên sư phụ, cùng đạo nhân, Thái hư giáo, vô cực pháp sư, ảnh tiên sinh, vô phong kiếm quân, áo bào tím tóc trắng, đây là tiền nhiệm đệ nhất giám. Gã thái giám âm nhu quay đầu nhìn lại, nhận ra ngay tại chỗ vô số thi cốt nát vụn này, hắn lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hồn lìa khỏi xác, thiếu chút nữa đã ngã nhào vào hồ thái dịch ở gần đó. Nhất phẩm cao thủ, những thi thể này đều là của cao thủ nhất phẩm. Nhìn lướt qua, hắn đã nhận ra được 5-6 vị. Ở phía xa hơn, vẫn còn thi thể rơi xuống. Tính sơ qua, đã có hơn 10 vị tiểu tông sư thiệt mạng. Đây chính là tiểu tông sư nhất phẩm đương thời, tuyệt đỉnh thiên hạ, chí cường vô địch. Một đêm chết hơn 10 vị, một nửa triều đình và một nửa giang hồ của toàn coi đại lương coi như sụp đổ. Không biết bao nhiêu thế lực sẽ tan thành mây khói, thiên hạ chắc chắn sẽ lại biến. Kẻ giết 10 vị tiểu tông sư, chắc chắn là tông sư. Đây là một yêu ma khủng bố cấp bậc tông sư. Thiên Võ Tháp của Đại Lương, tại sao lại có đại yêu ma cấp tông sư? Vô số tiếng la hét kinh hoàng vang lên. Trong phút chốc, lúc này còn ai tâm trí đâu mà chém giết, bất kể là cấm quân, ám vệ hay những tên phản tặc xông vào, tất cả đều như phát điên mà bỏ chạy ra ngoài hoàng cung. Dưới tông sư, tất cả đều là con sâu cái kiến. Dù là nhất phẩm cũng vậy. Huống hồ là bọn họ. Chết. Từ đống phế tích của Thiên Võ Tháp, vang vẳng truyền đến tiếng gầm rú không giống người của quái vật. Vâng. bàn tay khổng lồ dài 3 trượng lại một lần nữa tấn công, ầm ầm giáng xuống, nhằm Tuyệt Sắt bóng người áo tím đang chạy trốn. Ha ha ha, Lương Thái Tổ, quả nhiên là ngươi. Đối mặt với vị đại yêu ma này, khí huyết toàn thân bóng người áo tím đều đang bùng cháy, rực lên như lửa, tựa như cột khói hiệu soi sáng cả bầu trời đêm. Hắn mượn lực từ trăng sáng và các vì sao trên đỉnh đầu, hóa thành một trường rực rỡ ánh trăng sao, đối đầu trực diện với ma thủ. Bành! Bóng người áo tím, áo bào nhuốm máu, bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại mượn lực bay đi, chỉ để lại tiếng cười ngạo nghễ. Cái gọi là đại yêu ma, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lương Thái Tổ, ngươi sống 300 năm, vì sao còn không giết được ta, một kẻ chỉ là song đỉnh phong nhất phẩm. Ngươi già rồi, sắp chết rồi, đại lương này cũng nên đi đến hồi kết. Ha ha ha. Bóng áo tím dưới trăng, giao thủ với tông sư, bại mà không chết, ung dung rút lui. Tối nay, danh tiếng của Trương Quý sẽ vang vọng khắp 9 quận đại lương, chấn động thiên hạ, trở thành tuyệt đỉnh nhất phẩm thực thụ, đệ nhất cao thủ thiên hạ. Sau này, hắn chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới tông sư. Hơn 30 tuổi đã là tuyệt đỉnh nhất phẩm, sao có thể không bước vào cảnh giới tông sư được chứ? Chương 28, cái chết của Trương Quý. Chương 28, cái chết của Trương Quý quá mạnh. Đây là thực lực của Xưởng Công sao? Không hổ là người mà ta luôn theo đuổi, trừ Tiêu ta hôm nay chỉ đứng thứ 3 hoàng bảng, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ giống như nghĩa phụ, đứng đầu võ bảng, là tuyệt đỉnh thiên hạ, giao phong với tông sư. Ha ha ha. Hôm nay không diệt được Giang Sơn đại lương, vậy thì đợi ngày sau ta trở thành đỉnh phong nhất phẩm, nghĩa phụ trở thành đại tông sư, sẽ lại khuấy đảo đại lương này một phen nghiêng trời lệch đất. Gã thái giám âm nhu Trừ Tiêu cười lớn, hương phấn tột độ, áo bào bay phần phật trong gió, thân hình như tia chớp, đuổi theo hướng bóng áo tím vừa rời đi. Sau lưng hắn, Tô Thần Bốn đang liều mạng bỏ chạy, đột nhiên dừng lại, trầm mặc một lúc, không nhìn về hướng bóng áo tím biến mất, mà nhìn về phía tàng thư lâu ở đằng xa, khẽ thở dài một hơi. Vốn dĩ theo thiên số, ngươi vẫn còn sống được một tháng nữa, việc gì phải khổ như vậy? Lúc này, cường giả thiên hạ tụ tập cả trong lẫn ngoài hoàn thành, lặng lẽ chờ đợi kết quả trận chiến, tận mắt chứng kiến phong thái tuyệt thế của Tử Bảo đệ nhất giám, đệ nhất phản tặc thiên hạ Trương Quý. Nhưng mà chỉ có Tô Thần mới biết, Trương Quý đã đến giới hạn rồi. Một trường đối đầu với đại yêu ma đã làm cạn kiệt thọ nguyên cuối cùng của hắn. Hắn sắp chết rồi. Tô Thần vốn định chạy ra ngoài hoàng cung, nhưng đã dừng bước, đổi hướng, tiến về góc yên tĩnh và lạnh lẽo nhất trong hoàng cung, nơi có tòa tàng thư lâu mà hắn đã ở suốt 9 năm. Quả nhiên, bên trong tàng thư lâu, trống không, chỉ có một bóng người áo tím, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ngắm trăng, đang đứng dưới gốc dâm bụt duy nhất trong sân để đợi Tô Thần đến. Tuyệt đỉnh thiên hạ, Trương Quý áo tím, một cường giả đáng sợ mà trong tương lai chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới tông sư. Nhưng mà, hắn không có tương lai. Người đã đến rồi. Trương Quý quay người, nhìn Tô Thần đang đứng ngoài tàng thư lâu, đeo mặt nạ quỷ và khoác áo tròn đen, rồi chậm rãi cười, nụ cười giống hệt như dáng vẻ lúc mới gặp năm xưa, đôi mắt sâu như hồ nước, khóe miệng mỉm cười, bên hông treo một vỏ bạch nho tiểu. Thân vỏ bạch nho tiểu dính đầy máu tươi. Bên dưới lớp áo bào, thân hình trông viên mãn, không để lộ khí tức nhất phẩm của Trương Quý, lại đang không ngừng rỉ máu, da thịt dưới lớp áo bào tựa như đồ sứ vỡ nát, chi chít những vết rách. Bình rượu này là ta đặc biệt giữ lại cho ngươi. Vốn định sau khi mời hoàng đế đi chết, diệt sạch nội tình của đại lương, sẽ cùng ngươi uống một chén, nhưng không ngờ, trận chiến này chết 10 tiểu tông sư, khục khục, đến cả ta cũng sắp chết rồi. Chỉ trong chốc lát, toàn thân áo bào tím của Trương Quý đã bị máu tươi thấm đẫm, máu tươi sền sệt tí tách nhỏ xuống, tụ lại thành một vũng máu dưới chân hắn. Dù vậy, Trương Quý vẫn mỉm cười nhìn Tô Thần, dường như người sắp chết không phải là mình. Ừ, bình rượu này vẫn còn uống được. Cũng may, trước khi chết ta vẫn hoàn thành được lời hứa với ngươi năm đó, bớt đi được một chuyện nối tiếp. Ta đã là Tử Bảo đệ nhất giám, thì sẽ hứa cho ngươi áo bào hồng đệ nhị thiên hạ. Tô Thần nhận lấy bầu bạch nho tiểu, lần đầu cảm thấy thứ rượu này lại nặng nề đến thế, bàn tay Trương Quý lại lạnh buốt đến thế. Trong tầm mắt, Trương Quý vốn đã như ngọn nến trước gió, chỉ còn lại một đốm lửa linh tính leo lét. Dù là hắn cũng không cứu nổi. Ta không cứu được ngươi. Giọng Tô Thần có chút khàn khàn. Dù trường sinh chân khí có thể kích phát thiên nhiên bảo dược, bảo vệ tâm mạch, giữ lại sinh cơ, nhưng vẫn có những việc không thể làm được, đó là thọ mệnh bẩm sinh. Ta biết, ngươi có thủ đoạn kéo dài tuổi thọ, tăng sinh cơ cho người khác. Nhưng môn thôn thiên ma công này của ta vô cùng bá đạo, nó không đốt tuổi thọ, mà là đốt thọ mệnh bẩm sinh. Nếu không thì với thiên tư của ta, dù có kinh tài diễm diễm đến đâu, cũng không thể nào ở tuổi 30 đã tu thành xong nhất phẩm đỉnh phong, thậm chí còn đấu được với cả tông sư. Dưới gốc cây dâm bụt, Trương Quý ngựa đầu nhìn trăng sáng, vươn tay phải ra, ánh mắt hoàng hốt, dường như muốn ôm lấy bầm trăng, miệng nhẹ nhàng kể lệ. Ta chỉ muốn trước khi chết được gặp lại ngươi một lần, người bạn duy nhất trong đời ta. Trong đình viện, Tô Thần ngồi trên ghế đá, phủi đi lớp bụi trên chén trà, rót ra bình bạch nho tiểu nhuốm máu tươi này, lặng lẽ uống, lặng lẽ nghe. Thật ra ta không tên Trương Quý, ta tên Trừ Quý, chữ Trừ trong Trừ Quốc ở biên cảnh. Thiên Võ Đế vì thiên niên bảo dược xuất hiện ở Trừ Quốc mà đã ra lệnh cho biên quân tàn sát cả nước, hoàng tộc Trừ Quốc trên dưới chỉ còn mình ta đang ở Lương Quốc nên may mắn thoát chết. Để báo thù, ta thay thế thân phận người khác để trở thành thái giám, luôn cẩn trọng, chỉ muốn báo thù rửa hận, nhưng không có tài nguyên của Trừ Quốc, dù là thiên tài võ học thì đã sao, ta cũng chẳng khác gì cát bụi. Vốn dĩ ta đã tuyệt vọng, nhưng ta gặp được người, có được kỳ ngộ, một bước lên trời, tài nguyên, tu vi, quyền thế, tất cả đều có. Ngươi biết không? Khi biết tin Cựu Đế qua đời, ta đã định từ bỏ báo thù, nhưng rồi ta biết được một bí mật. Tô Thần hiểu rõ, bí mật này chính là Cựu Đế không chết, Kiến Võ Đế chính là Thiên Võ Đế, vị lao hoàng đế này đã thay thế thân phận của người con thứ 5, giết con trai thứ 7 để đoạt lấy thân xác, trở thành vị vua trung hưng của Đại Lương 9 năm qua. Tiên Võ Đế, thực chất chính là Tiên Võ Đế, đúng không? Tô Thần nói. Ha ha ha. Trương Quý nhìn Tô Thần, cất tiếng cười. Không, không phải. Không ngờ một người không màng quyền thế, sắc đẹp như ngươi mà cũng đi điều tra chuyện này, ta còn tưởng trên đời này chẳng có gì khiến ngươi để tâm. Nhưng sự thật không phải vậy, từ trước đến nay làm gì có Kiến Võ Đế, Thiên Võ Đế, thậm chí cả đời trước là Lương Văn Đế, đời trước nữa là Lương Vũ Đế, tất cả những người đó đều không tồn tại. Chỉ có vị Thái Tổ Sơ Đại của Đại Lương, cũng chính là con đại yêu ma mà ngươi đã thấy trong Thiên Võ Tháp, tất nhiên, hắn cũng từng là người. Đại Lương chưa từng có hoàng đế kế vị, tại sao phế đế thất hoàng tử phải chết? Tại sao vị tử bảo đệ nhất giám kia căn bản không coi hắn ra gì, cũng là bởi vì hắn không phải vị hoàng đế nên kế vị. Lương Thái Tổ không biết đã học được tà pháp gì, không ngừng giết con cháu, ăn thịt con ruột, thay thế thân phận của họ. Cứ như vậy mà từ Lương Vũ Đế, Lương Văn Đế, Thiên Võ Đế, cho tới Kiến Võ Đế, hắn đã sống suốt 300 năm. Cái này, con ngươi của Tô Thần đột nhiên trừng lớn. Đại Lương vậy mà từ trước đến nay chỉ có một vị hoàng đế, hắn đã đoán sai. Đại Lương lại có một bí mật kinh người như vậy sao? Một vị hoàng đế lại hóa thành yêu ma, sống tận 300 năm. Đáng tiếc, chúng ta 7 vị tông sư, cộng thêm nội ứng trong Thiên Võ Tháp, 2 vị đệ nhất giám, cùng với mấy vị cao thủ nhất phẩm ẩn mình khác đã phản bội, cùng nhau động thủ vào đêm trăng tròn khi hắn ngủ say, thêm cả hơn 10 vị tiểu tông sư, vậy mà vẫn không thắng nổi ván cờ này. Thất khiếu của Trương Quý đều đang chảy máu, nhưng hắn lại chẳng hề để tâm, đôi mắt sâu như hồ nước, quay đầu nhìn cây dâm bụt chùi lùi trong sân, ánh mắt lại một lần nữa trở nên mơ màng. Tô Thần à Tô Thần, tuy không biết ngươi có bí mật gì, nhưng 9 năm trôi qua, ta đã thành một kẻ trạc 30 tuổi rồi, thế mà ngươi vẫn mang dáng vẻ thiếu niên như lúc ta mới gặp. Ngươi phải cẩn thận một chút đấy. Ta đi rồi, sẽ không còn ai che chở cho ngươi, âm thầm giúp ngươi dọn dẹp hậu quả nữa đâu. Dung mạo của Trương Quý vào lúc này nhanh chóng già đi, mái tóc đen nhánh cũng bạc trắng như tuyết trong nháy mắt, lan ra cực nhanh, chớp mắt huyết đục đã khô héo, trông như một lao già mục nát, tỏa ra tử khí của tuổi già sức yếu. Thật muốn được nhìn lại hoa dâm bụt của Trừ Quốc nợ rộ a. Ánh mắt Trương Quý dần vô hồn, sắp chết. Ai? Thì ra là thế. Thảo nào những vị phó tổng quản đã biến mất trong tàng thư lâu vẫn luôn không gây ra sóng gió gì trong cung. Tô Thần uống cạn một bạch nho tiểu cuối cùng, lòng chịu nặng, chưa bao giờ cảm thấy rượu này lại đắng chát đến thế. Giây tiếp theo, một luồng chân khí màu trắng đánh vào cây dâm bụt trơ trụi, trong phút chốc, cành lá trắng muốt bên ra, vô số đóa hoa dâm bụt lấp lánh ánh bạc nở rộ trên tán cây. Trong đình viện, trăm hoa khoe sắc, vạn lá xanh um, cây dâm bụt kia lấp lánh dưới ánh trăng. Tô Thần, hãy sống cho tốt, sống cả phần của ta nữa. Hoa dâm bụt này đẹp thật a. Đáng tiếc, không thể cùng ngươi cạn chén. Bạch nho tiểu nữa rồi. Tô Thần bước lên phía trước, nhìn thân ảnh lão già khô héo trong bộ áo bào tím đang chắp tay đứng, ngẩng đầu ngắm hoa, hắn đã không còn hơi thở. Chư quý, chết rồi. Ngay khoảnh khắc đó, bầu bạch nho tiểu trong tay Tô Thần rơi xuống đất, vỡ tan cảnh. Tí tách. Trời đổ mưa rồi. Tô Thần nhìn cơn mưa rơi đầy trời, dở khóc dở cười, cảm giác nặng nề đè nén trong lòng vẫn không thể nào xua đi được. Hắn ngồi bệnh xuống đất, tựa vào cây dâm bụt đang nở rộ kia, nước mưa xối lên người hắn, làm ướt nhòe mắt. Nước mưa này sao lại mặn thế? Sao lại mặn thế a? Bạch nho tiểu tối nay sao lại đắng như vậy? 9 năm qua, lần đầu tiên một cảm giác thống khổ và khó chịu mãnh liệt đến vậy dâng lên trong lòng. Cảm xúc mãnh liệt này khiến hắn đau đớn tột cùng. Đêm, hôm ấy, Nam Kiến Vũ thứ 7, ngày mùng 3 tháng 7. Đêm, mưa như chút nước. Thiên nhiên nhân xâm vương trong ngực Tô Thần dần khô héo, 32 đạo trưởng sinh chi khí từ trong bạo dược tuôn ra, hòa vào cơ thể Tô Thần, quy tụ đủ 100 đạo trưởng sinh chân khí. Hạt giống trưởng sinh chi trùng đã mọc rễ kia vào lúc này run lên, sinh trưởng nhanh chóng, biến thành một cây non dài bằng ngón tay. Đêm hôm ấy, cảnh giới khí chi lộ đã giam cầm Tô Thần suốt 9 năm cuối cùng cũng được khai thông. 100 đạo trường sinh khí trong người hội tụ lại một nơi, như sông như biển, chảy khắp toàn thân. Hắn đã đột phá cảnh giới thứ tư. Chương 29, đêm mưa tiễn đưa ma chương 29, đêm mưa tiễn đưa ma mưa như chút nước. Cơn mưa tầm tã tạt vào mặt Tô Thần. Trong đỉnh viện của Tàng Tư lâu, từng luồng trường sinh chân khí tỏa ra, cây dâm bụt đang nở rộ kia vươn dài trong gió, thoáng chốc từ một cây con cao một trượng đã biến thành cây đại thụ cao 3 trượng, vừa vặn đủ để đóng một cỗ quan tài. Quan tài đã đóng xong, những đóa hoa dâm bụt lấp lánh ánh bạc được xếp đầy trong đó. Thi hài giản mua huyết nhục khô héo trong bộ áo bào tím nhuốm máu, dù đã chết nhưng lưng vẫn thẳng tắp, khóe miệng vẫn mỉm cười, chỉ là đôi con ngươi tĩnh mịch không còn chút ánh sáng nào. Trương Quý chết rồi. Tô Thần có chút hoảng hốt. Hắn biết từ sớm là Trương Quý sẽ chết, dù là hắn cũng không cứu nổi. Hắn chỉ là người trường sinh, không thay đổi được sinh tử. Có lẽ sau này hắn có thể quen với sinh tử, nhưng bây giờ thì thật sự không làm được. Ngươi ơi là ngươi, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi dã tâm bừng bừng, sớm muộn gì cũng sẽ ngã một cú thật đau, cú ngã đó sẽ khiến ngươi tỉnh ngộ, khiến ngươi từ bỏ ảo mộng lật đổ Đại Lương. Chỉ là không ngờ, ta đã đợi suốt 9 năm, cú ngã này quá đau, đến nỗi mất cả tính mạng của ngươi. Ánh mắt Tô Thần càng thêm mơ màng, phản phất như thấy lại cảnh tượng lần đầu gặp Trương Quý. Bên ngoài Tàng Thư lâu, Trương Quý, một thanh niên tuấn tú cao lớn mặc thanh bào, xét theo gà quay và bạch nho tiểu bước tới, mỉm cười nói với hắn: "Ngươi đã cứu ta, sau này chúng ta là bạn bè. Thật không biết ngươi nghĩ thế nào, lại bảo ta tìm cách điều ngươi đến nơi lạnh lẽo như Tàng Thư lâu này." Tình ngộ, trăng sáng đã biến mất. Bên ngoài Tàng Thư lâu là một màn đêm đen kịt, lạnh lẽo, mơ hồ có tiếng gió rít, còn có tiếng binh mã di chuyển, tiếng đao kiếm và áo giáp va chạm dần dần vang lên. Khí tức của người tu hành hội tụ trong đình viện ngày càng nhiều. Lương Thái Tổ ra tay rồi. Thiên hạ chấn động. Đêm hôm ấy, hơn 10 vị tiểu tông sư đã vỡ lạc. Hoàng Quyền đã thắng ván cờ này. Sát võ vệ đóng ở hoàng thành đã đến dọn dẹp chiến trường tên lịch tặc hoạn quan Trương Quý, hoàng tộc đại lương, hoàng đế đời thứ 3 đối xử với ngươi không tệ, hứa cho ngươi quyền thế ngập trời, phú quý vô song, vậy mà ngươi lại dám nảy sinh lòng phản loạn, cấu kết với bọn phỉ giang hồ, đến mức làm ra hành động nghịch thiên đổi đất. Thái tổ đã phán, tông sư tung một trường, ngươi đã trọng thương, mau lăn ra đây chịu chết, còn có thể giữ cho ngươi toàn thây. Tiếng hét lớn vang lên, như sấm sét cuồn cuộn, vang dội đất trời, chấn động bốn phương. Oanh! Cửa đình viện của Tàng Thư lâu vỡ nát. 3000 sát võ vệ tập hợp. Hoàng hậu Đại Lương, Độc Câu Nguyệt, thống soái Tam Quân, lạnh lùng nhìn vào bên trong Tàng Thư lâu. Nhưng bọn họ không dám vào. Danh tiếng của Trương Quý, kẻ tuyệt đỉnh thiên hạ, đứng đầu võ bảng, quá đôi đáng sợ. Dù cho hắn đã bị thái tổ và tông sư đánh trọng thương, không tàn cũng phế, bọn họ lần theo tung tích đuổi tới đây, nhưng không một ai dám bước vào đình viện nửa bước. Đêm nay, vẫn chưa có ai biết được, kẻ đứng đầu võ bảng vừa mới danh chấn thiên hạ đã lặng lẽ chết trong tiểu viện của Tàng Thư lâu. Với mọi chuyện bên ngoài Tàng Thư lâu, Tô Thần đều mắt điếc tai ngơ. Hắn nhìn chăm chú vào thi thể trong bộ áo bào tím này. Hắn tự đủ, ngươi căm thù hoàng tộc Đại Lương đã diệt nước, tàn sát tộc của ngươi, ta sẽ mai táng ngươi ở Thanh Sơn ngoài hoàng thành, để một ngày nào đó ngươi có thể tận mắt nhìn thấy Đại Lương bị diệt. Ngươi từng hỏi ta, vì sao cứ du rú trong nhà, không tham quyền thế, không ham phú quý, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chán ghét mọi chuyện phiền toái, không muốn đắc tội với ai, không muốn dính vào bất kỳ sát kiếp nào, mà những việc ngươi làm đều là chuyện phiền toái, đều là sát kiếp, đều là chuyện không chết không thôi, nhưng lần này, có lẽ bọn họ sẽ bắt ta giao thi thể của ngươi ra. Ta sẽ không đồng ý. Phiền toái thì phiền toái, sát kiếp thì sát kiếp, không chết không thôi thì không chết không thôi vậy. Nếu đã vậy tối nay, ta sẽ liều một phen. Tô Thần tháo mặt nạ tu la quỷ diện xuống, khoác lên bộ hồng bảo mới tinh đại diện cho chức tổng quản thứ 6, đặt thi hải của tên phản tặc lớn nhất thiên hạ trong bộ áo bào tím này vào quan tài, đậy nắp lại, rồi chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, không còn chút cảm xúc vui buồn. Khí chi lộ, đệ tứ phẩm, được gọi là bạo khí cảnh. Khi bước vào cảnh giới này, sẽ bị bạo khí ảnh hưởng, trở nên nóng nảy và hiếu chiến. Nhưng Tô Thần lại hoàn toàn ngược lại. Khi bước vào cảnh giới đệ tứ phẩm trường sinh, lòng hắn tĩnh lặng như mặt nước, tâm không gợn sóng, vô hỷ vô bi. Và anh, giờ khắc này, bên ngoài Tàng Thư lâu, đội ngũ 3000 sắt võ vệ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phá nát tường vây, đao kiếm tuốt vỏ, cung nỏ dương sẵn, xông vào bên trong Tàng Thư lâu. Trương Quý chịu chết. Một viên tướng lĩnh mặc ngân bảo, tay cầm trường thương, cưỡi ngựa xông đến. Cương khí toàn thân bùng nổ dữ dội. Ừ. Bầu không khí vốn căng thẳng, ẩn chứa chút sợ hãi, lập tức tan biến. Tất cả mọi người ở đây đều thấy chiếc quan tài ở chính giữa và thi thể dàn mua trong bộ áo bào tím đó. Ha ha ha, Trương Quý chết rồi, thật sự chết rồi. Độc Cô Liệt cười điên cuồng, bàn tay đang nắm chặt trường thương, đầy mồ hôi, lập tức thả lỏng. Hắn đã thành công, Trương Quý thật sự đã chết. Phú Quý tám đời đang vẫy gọi hắn. Nhưng vào lúc này, một giọng nói thở ơ vang lên. Tàng Thư lâu tổng quản, Tô Thần, đêm nay đang đưa tàng cho bằng hữu, mong chư vị cho tiện đường. Trong bộ hồng bào, Tô Thần vác quan tài, đối mặt với 3000 sắt võ vệ tinh nhuệ mặc giáp và hoàng hậu Độc Cô, sắc mặt không đổi, chậm rãi nói. Hồng bào, đây là trang phục của đại nội tổng quản, cao thủ nhị phẩm. Đại nội tổng quản. Độc Cô Liệt tâm thần căng thẳng, theo bản năng thúc ngựa lùi lại nửa bước. Những sát võ vệ còn lại cũng cảm thấy trong lòng rét run, tay chân lạnh toát. Nhị phẩm. Vây giết một cao thủ nhị phẩm. Không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Ngươi thì coi là đại nội tổng quản cái thá gì. Đồ hoạn quan không ra gì, ngươi tưởng mình là ai. Tổng quản thứ 6 của Tàng Thư lâu, nếu không phải bệ hạ nể mặt Trương Quý, một tên hắc y thái giám không thể tu luyện như ngươi, có tư cách gì mà hồng bảo vốn chỉ dành cho cao thủ nhị phẩm. Trương Quý chống lại Thiên Uy, là tên phản tặc đệ nhất thiên hạ, đáng bị ngũ mã phanh thây. Ngươi nghĩ Tô Thần nhà ngươi thoát được sao? Đưa tăng cho hắn, còn đòi đi cho tiện, ngươi tưởng mình là thứ gì? Tên hoạn quan, ngươi cũng là đồng đảng, cũng muốn chết à? A, hoàng hậu Độc Cô lạnh lùng tốt ra một chữ, giết. Trong mấy mắt, con ngươi Độc Cô Liệt lại đi, vẻ mặt hiện lên sự giận dữ. Hắn cũng đã nhớ ra cái tên Tô Thần này, hóa ra là tên tổng quản thứ 6 đó. Thiếu chút nữa bị ngươi dọa rồi. Tên phế nhân, cũng dám lừa ta? Thật sự cho rằng mặc bộ hồng bào này vào thì ngươi là cao thủ nhị phẩm sao? Chết. Độc Cô Liệt gầm lên, cương khí cuồn trào, dồn vào trường thương, đâm một thương xuyên qua màn mưa lớn. Mưa càng lúc càng lớn. Tên hoạn quan không biết sống chết, thật sự tưởng mình là nhị phẩm sao? Hoàng hậu Độc Cô lắc đầu, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng và chế giễu, định quay về xe ngựa rời đi. Trận chiến này đã không còn gì đáng lo, nàng phải về cung để trông coi đại cục. Ai? Tô Thần thở dài. Trong đình viện, cơn mưa lớn lập tức tĩnh lặng. Hắn đưa ra một ngón tay. Trong đêm mưa, sấm sét nổ vang, mưa đẩy trời hóa thành một kiếm, chém ngang bốn phương. Nam thiên loạn. Từ bao đời thứ hai đã dưới ánh trăng chém ra một kiếm hóa thành gió tuyết đầy trời. Ta cũng có chút cảm ngộ. 7 năm lĩnh ngộ, cuối cùng vào đêm nay, ta đã hóa cơn mưa trong viện này thành một kiếm, mong chư vị chỉ giáo. Trong mấy mắt, Tô Thần bước về phía trước một bước. Huyết diễm múc trời, gân cốt cùng vang lên, tựa sấm sét rền vang. Tam phẩm tẩy tủy cảnh, không còn che giấu. Làm sao có thể? Tẩy tủy, tam phẩm cảnh. Không đúng. Chẳng phải ngươi không thể tu hành sao? Hơn nữa, đây không phải là tam phẩm bình thường. Làm gì có tam phẩm tẩy tủy của khí chi lộ nào lại có thể chém ra một kiếm mang theo thiên địa chi ý mà chỉ tiểu tông sư nhất phẩm mới lĩnh ngộ được. Con ngươi Độc Cô Liệt trợn trừng, hoảng sợ tột độ, hắn gào thét, thân thể như rơi vào địa ngục vô tận, lúc này muốn rút lui đã không còn kịp nữa. Giết! Hắn dốc hết cương khí, hóa thành một thương, muốn chống cự, lại như châu chấu đá xe. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn mưa đầy trời này hóa thành một dải kiếm ý tựa lụa, chém ngang về phía hắn. Chân ý, thật sự là thiên địa chi ý. Gió tuyết đầy trời hóa thành một kiếm. Đây là cảnh giới mà tiểu tông sư nhất phẩm của khí chi lộ sau khi phá cảnh, cảm ngộ thiên địa mới có thể chạm tới một phần lực lượng của đất trời để thi triển sát chiêu. Tô thần này chẳng qua mới tam phẩm, sao có thể mô phỏng ra được ba phần thần vận của nó? Chỉ ba phần thần vận hời hợt đó cũng đủ để giết hắn như giết gà làm thịt chó. Phanh, máu tươi bắn tung tóe. Vị gia chủ nhà cô, thống lĩnh của sát võ vệ này, thân hình nổ tung, cả con tuấn mã bên dưới cũng nổ tung thành một đám xương máu. Phong vũ nhất kiếm, uy thế không giảm, chém ngang 3000 sát võ vệ. Không sợ, chỉ là tam phẩm mà thôi, chúng ta vây giết hạng này còn ít sao? Xông lên, có chết không lùi. Giết, hắn chỉ là tam phẩm mà thôi. 3000 sát võ vệ gầm thét, không hề nào đúng, đội hình vẫn chỉnh tề, gào thét xông lên. Vâng, kiếm ý tiêu tán. Bên ngoài tàng thư lâu, 3000 vũ khí đều bị phá hủy, khắp nơi là mảnh vỡ binh khí và thi thể không toàn thây. Một kiếm phá 3000 giáp, tam phẩm. Hoàng hậu Độc Cô kinh hãi đến cực điểm. Nếu không nhờ trong xe ngựa có một vị hồng bảo tổng quản thật sự, dưới một kiếm vừa rồi, cho dù là nàng cũng chắc chắn phải chết. Ngươi là tam phẩm tẩy tủy, làm sao có thể? Chẳng phải ngươi không thể tu hành sao? Hoàng hậu Độc Cô tức giận quát hỏi. Đối với việc này, Tô Thần làm như không nghe không thấy. Trong bộ hồng bảo, hắn vác quan tài trên vai, bước qua biển máu núi thây trong sân, đi về phía ngoài hoàng cung dưới cơn mưa tầm tã. Kính xin vương tổng quản ra tay. Hoàng hậu Độc Cô phẫn nộ ra lệnh cho vị đại nội hồng bảo đang ngồi ngay ngắn trong xe ngựa. Đáp lại việc này, Tô Thần ngước mắt, đối diện với vị tổng quản nhị phẩm trong xe ngựa. Phong vũ nhất kiếm, ngươi chống đỡ được không? Hoặc là nói, ngươi có bao nhiêu thọ nguyên để liều mạng với ta? Trong xe ngựa là một khoảng lặng. Vị tổng quản nhị phẩm này thở dài một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, mặc cho Tô Thần rời đi. Tô Thần bắt quan tài rời đi. Một đường thông suốt, không ai ngăn cản. Những kẻ cản đường đều đã chết hết, là bằng hữu đưa tang. Ai cũng không ngờ tới, tên phế nhân nhát gan co đầu rút cổ trong tàng thư lâu này lại là một cao thủ tam phẩm tẩy tùy cảnh, còn có thể chém ra phong vũ nhất kiếm, mượn sức mạnh của đất trời. Người đời đều ca ngợi Trương Quý Thiên tư yêu nghiệt, nhưng nào biết, hắn chẳng qua chỉ luyện được một cuốn ma công thiêu đốt tuổi thọ, chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn trong tuyệt cảnh mà thôi. Trong hoàng cung này, thật sự có yêu nghiệt, nhưng không phải Trương Quý, mà là người, bạn của Trương Quý, tên phế nhân của tàng thư lâu, Tô Thần. Dưới tường thành hoàng cung, có một lão giả mặc tử bào, dáng vẻ già yếu, đang hứng thú nhìn Tô Thần, lao nghiêng người mở cửa hoàng cung, không hề cản đường hắn. 7 năm trước, trong đêm thiên loạn, hắn ở hoàng cung, hóa gió tuyết đầy trời thành một kiếm, chém đệ nhất thiên hạ lúc bấy giờ là Tử Vi đạo nhân, nhất phẩm định phong của thiên sư phủ. Lao cùng tử bào đời đầu diễn một trận kịch, đón chính thống kiến võ đế trở về, để mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Tối nay, dưới cảnh giới tông sư, hắn là kẻ mạnh nhất. Tô Thần, nếu ngươi cố ý đưa tang cho phản tặc, vậy ngươi cũng sẽ bị thiên hạ truy nã. Thiên hạ rộng lớn, sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Không bằng bỏ Trương Quý lại, bái ta làm thầy. Với cảnh giới tam phẩm, ngươi có thể lĩnh hội được 3 phần tinh túy trong phong tuyết chân ý của ta, biết đâu thật sự có thể chạm tới cảnh giới tông sư. Vị nhị đại tử bào này, từng bước dụ dỗ. Đáp lại việc này, Tô Thần cũng không quay đầu lại, vẻ mặt bình thản, bước ra khỏi cửa cung. Ai quan tâm? Tối nay, phế nhân của tàng thư lâu là Tô Thần, đống nhiên nổi danh, thể hiện tu vi, một kiếm phá 3000 giáp, chấn nhiếp nhị phẩm hư bảo, dùng tu vi tam phẩm giết vào hoàng cung, vì bạn mà đưa tang, hộ tống thi hải của nghịch tặc đệ nhất thiên hạ rời đi. Ngày hôm sau, kiến võ đế nổi giận, xóa tên Tô Thần, truy nã khắp thiên hạ, thay thế Trương Quý trở thành phản tặc đệ nhất thiên hạ. Chương 30, ve sầu thoát xác. Chương 30, ve sầu thoát xác. Thanh Sơn bên ngoài hoàng thành. Đêm dần khuya, cạn chén rượu này, đại lương sẽ bị diệt. Trước một ngôi mộ đất nhỏ không có bia để tên, Tô Thần đổ 2 bình bạch nho tiểu mua từ tiểu quán trong hoàng thành xuống, trầm mặc một lúc rồi cuối cùng rời đi, hướng về phía hoàng cung. Lần này, quả thật là long trời lở đất. Mấy lần loạn lạc trong cung đình trước đây không thể nào so sánh được. Bất kể là hoàng tử Tử Vi đạo nhân phản loạn, hay là vương tức Trấn Bắc giết vào hoàng cung, phản bội đại lương đều là chuyện nhỏ không đáng kể, lần này lại chết hơn 10 vị nhất phẩm tiểu tông sư, ngay cả lương thái tổ cũng phải ra tay. Tô Thần đi trên đường lớn, đưa bàn tay ra, chỉ thấy bàn tay hắn rung lên, hóa thành hình dạng như rễ cây của một tu, sau đó lan nhanh ra khắp toàn thân, đến khi khôi phục lại bình thường thì đã biến thành một dáng vẻ khác. Đây là năng lực mới xuất hiện khi đạt đến tứ phẩm của khí chi lộ, nội khí hội tụ, dung hợp toàn thân. Khi ở ngũ phẩm, hắn có thể thôi thuộc bảo dược. Khi ở tứ phẩm, hắn có thể thay hình đổi dạng. Tóm lại, càng ngày càng không giống người. Nói mới nhớ, 9 năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên ta rời khỏi hoàng cung, đi trên con đường này của hoàng thành. Tô Thần đưa tay, xé một tờ lệnh truy nã trên tường xuống. Trên lệnh truy nã, chàng trai trẻ có dung mạo vô cùng tuấn mỹ, quanh người luôn toát ra một khí chất lười biếng, dáng vẻ như một vị quý công tử, không phải Tô Thần thì còn có thể là ai? Tay nghề của họa sư này không tệ, lại có thể vẽ ra được 7 phần thần thái của hắn. Để truy sát hắn, kiến võ đế thật sự đã dốc hết vốn liếng. Trong hoàng thành này, gần như cứ đi 10 bước là có thể thấy lệnh truy nã của hắn dán trên tường. Ngoài hoàng cung ra, ta chưa từng đi nơi nào khác, cho dù là trốn chết thì có thể trốn đi đâu được. Dù muốn truy nã chúng ta, nhưng dưới đèn thì tối, bọn họ cũng chưa chắc nghĩ đến chúng ta còn dám tiếp tục cẩn náu trong hoàng cung. Một giọng nói vang lên. Thế thế. mang theo chất giọng bịt được đặc trưng của thái giám. Là ai? Ngũ quan của Tô Thần rất nhạy bén, hắn nhanh chóng di người, bay vút lên lầu 2 của một cửa hàng bên cạnh, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Đây là mùi nước hoa. Nhìn lướt qua, đây lại là hiệu buôn của Trương Quý, chuyên bán nước hoa và xà phòng để thu về tiền bạc. Bên trong lầu 2, một tiểu thái giám mặc đồ đen đang nói gì đó với một hắc y nhân. Giáo thủ đại nhân, nói không chừng còn chưa chết, đang ẩn náu tại một nơi nào đó trong hoàng cung. Hắc y sứ đại nhân, xin hãy để ta đi, ta nhất định có thể tìm ra manh mối. Tiểu thái giám mặc đồ đen không ngừng trình bày. Nhưng mà, hắc y nhân lại vô cùng tức giận. Hoàng bát, không tuân mệnh lệnh, ngươi muốn phản bội à? Chết đi cho ta. Và anh, tiểu thái giám mặc đồ đen thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất. Hoàng bát, hắc y thiệt sứ, đây là hắc uyên thành giáo. Tô Thần ngạc nhiên, hắn vẫn chưa quên, trên người mình còn mang thân phận hắc uyên hoàng cửu, bí điệp thứ 19 dưới trướng thánh giả. Mặc dù hắn, bí điệp thứ 19 này, trên tay đã nhuốm máu của không ít bí điệp cấp huyền, thậm chí cả tính mạng của hắc y thiệt sứ, ngay cả đầu của cấp trên trực tiếp là hắc liên thánh giả cũng bị hắn vặn xuống rồi. Đây chẳng phải là trùng hợp sao? Lời của tiểu thái giám áo đen hoàng bát lúc nãy đã gợi ý cho Tô Thần. Hắn vừa xuyên không đã vào hoàng cung, 9 năm trời, ngay cả cửa cung cũng là lần đầu tiên bước ra, bây giờ ra ngoài rồi thì còn có thể đi đâu được, không bằng tiếp tục ẩn náu trong hoàng cung, ai có thể ngờ được tên phản tặc đệ nhất thiên hạ như hắn lại dám chạy về hoàng cung ẩn náu. Cứ quyết định vậy đi. Tô Thần đã có quyết định. Kẻ nào? Hắc Y Sứ đột nhiên phát hiện động tĩnh ngoài phòng, thấy chỉ là một người bình thường có dáng vẻ yếu ớt, trên người không có nửa điểm khí tức tu hành, liền lập tức vung trường đánh tới. Ngươi đã nghe thấy những điều này thì đừng mong sống sót. Muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, gặp phải ta, hung đồ xếp thứ 31 trên bảng truy nã của Đại Lương. Hắc Y Sứ cười nhai răng. Đáp lại, Tô Thần con ngón đúng ra. Trong mấy mắt, buôn lôi kình xuyên thủng lồng ngực Hắc Y Sứ. Từ lúc còn ở đỉnh phong tứ phẩm, cân cốt cảnh 54 trọng sấm sét, Tô Thần giết một tam phẩm bình thường đã không hề có chút áp lực nào, huống chi hiện nay hắn đã là tam phẩm tẩy tùy cảnh. Không, là ngươi vận khí không tốt, gặp phải ta, tên hung đồ đệ nhất trên bảng truy nã của Đại Lương. Nhìn hai cỗ thi hải trên đất, Tô Thần cởi áo bào thái giám của hoàng bát ra, thân thể nhanh chóng biến thành hình dạng mục tu, sau một hồi bận mẹo, thoáng chốc đã biến thành dáng vẻ của Ilya, rồi trở thành một tiểu thái giám áo đen thanh tú. Chỉ cần không nói chuyện, cho dù là người thân cận nhất cũng không thể nhận ra hắn là đồ giả. Hoàng bát, hoàng cửu, ta và ngươi thật đúng là rất có duyên phận. Dáng vẻ 16, 17 tuổi. Ngoài việc không đủ tuấn mỹ ra, thì thật ra cũng rất ổn. Đứng trước gương đồng trong cửa hàng, Tô Thần đánh giá dáng vẻ mới của mình, hài lòng gật đầu, rồi đeo thẻ bài thông hành lúc xuất cung của hoàng bát lên người. Tiếp theo, sau khi vào cung, phải tùy cơ ứng biến. Nếu không thì, nếu thật sự bại lộ thân phận, chưa chắc có thể giết ra ngoài như đêm đó. Đêm đó vô cùng hỗn loạn. Có nhị phẩm hồng bào ngồi ngay ngắn giữa xe ngựa, không tuân lệnh hoàng hậu, giữ mình đứng nhìn. Có nhất phẩm tử bào khoanh tay đứng nhìn, đưa mắt nhìn hắn rời cung mà đi. Nhưng bây giờ thì không thể. Bởi vì, trong hoàng cung, vị chính thống là Kiến Võ Đế đã trở về, kéo theo thân thể bệnh nặng ngự trên Kim Loan Điện. Một khi bị lộ, nhị phẩm hồng bào tổng quản thì không rõ. Nhưng vị nhất phẩm tử bào này tuyệt đối không thể nào giống như đêm đó, để hắn rời đi. Hai cỗ thi thể này. Tô Thần hơi trầm ngâm, đưa tay ra, thử hóa thành rễ mục tu chui vào thi thể hai người, trong giây lát, hình thể và dung mạo của họ đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành hai người khác hoàn toàn. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Vơ vét qua loa đồ vật trên người cả hai, tìm một chỗ mai táng xong, Tô Thần liền không người hướng về phía cửa cung. Sau trận đại loạn, việc canh gác ở cửa hoàng cung rõ ràng đã nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Vốn chỉ là cấm vệ bình thường canh giữ, giờ đã đổi thành sát võ vệ có tu vi ngũ phẩm. Công công, lần này xuất cung là để làm gì? Tên sát võ vệ cầm lệnh bài thông hành, xem xét Tô Thần kỹ lưỡng. Tiểu thái giám hứa ca của Càn Vân cung, xuất cung mua nước hoa, xà phòng cho Vân Dương của chúa, trên lệnh bài thông hành không phải đã viết rõ rồi sao? Tô Thần lắc lắc cái túi trong tay, bên trong đầy những hộp gấm đựng nước hoa và xà phòng. Xoát người, để ngừa thích khách dịch dung cải trang. Tên sát võ vệ nhíu mày nhìn chằm chằm Tô Thần, tay sờ lên chuôi đao, không hiểu sao lại nảy sinh nghi ngờ với hắn, liền hạ lệnh: "Kính xin phối hợp." Xoát người, thế này thì gây go rồi. Nếu thật sự bị xoát người, thân phận thái giám giả của hắn chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Thay hình đổi dạng đúng là có thể thay đổi dáng vẻ, nhưng không thể nào biến nam thành nữ, không thể nào biến cái có thành không. Tội giả làm thái giám không nhỏ hơn tội thích khách là bao. Ngay lúc Tô Thần chuẩn bị vùng lên giết ra ngoài, lớn mật: "Đám vệ sĩ hạ đẳng các ngươi, dám mạo phạm đến tùy tùng thân cận của quý nhân đang cầm lệnh bài thông hành như chúng ta sao? Ai cho các ngươi lá gan đó?" Sau lưng Tô Thần truyền đến một tiếng quát giận lênh lênh, sau đó hắn thấy một thái giám cũng mặc đồ đen, eo đeo lệnh bài thông hành như mình, xông lên tát mỗi tên sát võ vệ một cái. "Chó giữ nhà cũng dám làm nhục chúng ta." Thái giám áo đen này không có chút tu vi nào, lại dám ra tay trực tiếp với hai tên sát võ vệ, thế mà hai tên sát võ vệ này lại không hề tức giận. "Quý tùy tùng, mời vào, mời mau vào." Sắc mặt tên sát võ vệ khó coi, gượng cười nói. Giờ khắc này, Tô Thần đã hiểu ra, hắn đã sơ hở ở đâu. Vừa rồi giọng điệu của hắn không đủ kiêu ngạo, quá ôn hòa, ngược lại không giống một thái giám áo đen có tính tình méo mó sau khi bị điến. "Lớn mật, sao dám làm được ta?" Tô Thần hai mắt đỏ ngầu, đấm mỗi tên sát võ vệ một quyền, lần này hắn thấy rõ vẻ nghi ngờ trong mắt tên sát võ vệ kia đã tan biến. "Quý tùy tùng thứ tội, mời vào, mời mau vào." Ve sầu thoát xác, hắn, tên phản tặc đệ nhất thiên hạ này, đã dùng thân phận thái giám áo đen hứa ca để một lần nữa trà trộn vào hoàng cung Đại Lương. Chương 31, trở lại hoàng cung chương 31, trở lại hoàng cung đại nội hoàng cung, phòng bị nghiêm ngặt, 5 bước một lính, 10 bước một trạm gác, còn có cấm vệ qua lại tuần tra, lùng sục những tên phản tặc có khả năng còn ẩn náu trong hoàng cung. Mau tới tiếp viện, có phản tặc vừa đại, muốn trốn khỏi hoàng cung. Pháo hiệu cấp báo phóng lên trời. Một đội cấm vệ nhanh như chớp lướt qua bên cạnh Tô Thần, không bao lâu sau liền chuyển đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, mấy vị hào hiệp giang hồ cùng đám yêu quỷ chúng đã bị lôi ra ngoài chém chết bằng loạt đao. Hoàng thành có tam vệ, ám vệ, cấm vệ, sát võ vệ. Lúc này bụi mù đã tan, tất cả đều đồng loạt xuất động để bảo vệ hoàng cung đại lương. Nhiều phản tặc thật, bây giờ hoàng cung quả là quá nguy hiểm. Bên cạnh Tô Thần, gã thái giám áo đen vừa quát mắng đám sát võ vệ không nhịn được cảm thán một tiếng. Đúng vậy, Tô Thần cũng hùa theo, hoàn toàn không có chút tự giác nào của một tên phản tặc đệ nhất đang bị truy nã. Rất nhanh, quen đường quen lối trong hoàng cung, Tô Thần chạy tới Càn Vân cung. Đây là nơi ở của Độc Cô hoàng hậu, Vân Dương quận chúa lớn lên cùng Độc Cô hoàng hậu nên tự nhiên cũng ở đây. Ta đến giao lại cung bài, những thứ quận chúa muốn mua đều ở trên này. Tô Thần đi vào phòng quản sự để giao đồ. Lúc này, bên trong Càn Vân cung, thấp thoáng có tiếng gào thét phẫn nộ truyền ra. Vô liêm sỉ, một lũ phế vật, một tên tẩy tủy cảnh tam phẩm mà tàn sát 3000 sát võ vệ của ta, còn nể mặt hoàng hậu mà để hắn nên ngang mang thi hài của tên hoạn quan cho trương quý mặc áo bảo tím đi hay sao? Chỉ là một thượng tam phẩm, lùng bắt khắp thiên hạ vậy mà không có nửa điểm tung tích. Các ngươi vô dụng đến thế sao? Khô khụ, thể diện đại lương ta sắp bị hai tên thái giám chó này trả đạp tan nát rồi. Bên trong Càn Vân cung, sắc mặt trắng bệch, suy yếu vô cùng nhưng lại vô cùng phẫn nộ, Kiến Võ Đế đang chỉ vào một vị đại nội tổng quản áo bào hồng và ba vị thống lĩnh của tam vệ trong phòng mà không ngừng quát mắng. Bệ hạ, tên giặc họ Tô này biến mưa gió thành kiếm, tuy là tam phẩm nhưng đã có chút khí thế của tiểu tông sư nhất phẩm. Đừng nói là chúng thần, cho dù là nhị phẩm cũng chưa chắc ngăn cản được ạ. Huống chi, 3 ngày đã trôi qua, e rằng tên giặc này đã sớm cao chạy xa bay, như rồng về biển, không biết đã trốn vào nơi nào trong Cửu Quận Thiên Hạ. Huống chi, hiện tại Cửu Quận Thiên Hạ nơi nào cũng có phản loạn. Kiến Võ Đế càng thêm phẫn nộ. Đi tìm Lật Tung Cửu Quận lên cũng phải mang đầu của hắn về đây cho chấm. Chấm còn muốn ngũ mã phanh thây chứ quý, thật uổng công chấm tin tưởng hắn như vậy. Tiếng gầm giận dữ của Kiến Võ Đế khiến cho đám thái giám và cấm vệ bên ngoài Càn Vân cung đều không dám thở mạnh. Bên ngoài Càn Vân cung, Tô Thần giao xong nhiệm vụ liền trực tiếp rời đi. Trên đường đi, hắn đã tìm hiểu rõ, Hứa Ca, tức là thân phận thái giám mà hắn mạo danh, là một tiểu thái giám áo đen của dược phòng trong đại nội, giao xong nhiệm vụ là hắn có thể trực tiếp quay về dược phòng để quản lý thảo dược. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, hắn, Tô Thần, vị đại phản tặc số một thiên hạ này, vậy mà vừa quay đầu đã lại chui vào hoàng cung. Kiến Võ Đế là cũng không ngờ được, Tô Thần, người mà hắn ngày đêm muốn trừ cho hạ giận, vừa rồi chỉ cách hắn một cánh cửa. Không lâu sau, Kiến Võ Đế ngự giá rời khỏi Càn Vân cung. Trên xe ngựa, Kiến Võ Đế khoảng 30 tuổi ho dữ dội, thậm chí ho ra cả một mảnh nội tạng vỡ, con người hắn âm trầm, thần sắc càng thêm giận dữ. Cơ thể này sắp không xong rồi, xem ra lại phải tiến hành chuyển ngôi rồi. Cũng may, con nối dõi ta để lại vẫn bình an. Hắn nhìn về phía đông cung của thái tử, nơi đó có một trai một gái của hắn. Dược phòng của hoàng cung có diện tích không nhỏ, vị trí cũng tương đối hẻo lánh, vốn thuộc quyền quản lý của thái y địa viện, nhưng rất nhiều việc vật đều được giao khoán cho thái giám trong nội cung, có một mảnh dược điền riêng, phụ trách trồng một số dược liệu đơn giản. Thằng nhóc, ngươi vậy mà không chết à? Người quản lý việc vật của dược phòng là một lao thái giám, Mặc Thanh Bảo, chứ không phải quản sự áo lam chính thức nào. Lao tên là Trần Qua. Vào cung 50 năm, trải qua 4 triều đại là Lương Vũ Đế, Thiên Võ Đế, Phế Đế, Kiến Võ Đế, mặc dù không có tu vi nhưng gừng càng già càng cay, nắm giữ dược phòng và sống một cuộc sống thoải mái. Đã không chết thì từ bỏ cái ảo mộng định bợ Vân Dương quận chỗ đi, ở đâu ra nhiều kỳ ngộ như vậy, ngươi tưởng mình là Trương Quý à, được sủng ái là có thể một bước lên trời sao? Trần Qua nói một cách âm dương quái khí. Tô Thần ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, liền bắt đầu những ngày tháng ở dược phòng trong hoàng cung. Dược phòng hoàng cung tổng cộng cũng chỉ có lao thái giám Trần Qua và hắn, hai thái giám cả thảy đều không có tu vi, hoàn toàn không được hoàng cung coi trọng, sở dĩ vẫn chưa giải tán dược phòng, chẳng qua là vì mấy năm gần đây hoàng đế thay đổi quá nhiều lần nên chưa ai để tâm tới. Nói là dược phòng hoàng cung, nhưng quý nhân mắc bệnh thì đã có thái y y viện trực tiếp tiếp quản, dược phòng của bọn họ chỉ để chữa trị những bệnh đau đầu sổ mũi thông thường cho đám thái giám thân phận thấp hèn. Thằng nhóc này đổi tính rồi à? Vậy mà lại thật sự an phận làm việc ở dược phòng. Trần Qua có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Thái giám tầm thường thì phải có sự tự giác của thái giám tầm thường, không có thiên phú tu hành mà đi theo bên cạnh quý nhân thì trái lại chỉ có con đường chết. Làm tốt lắm. Chúng ta sống chẳng được bao năm nữa, nhưng ta coi ngươi là người kế thừa y bát chính thức, đến lúc đó, trông coi dược phòng này, ngươi cũng có thể mặc được thanh bảo, cũng có thể sống thoải mái trong hoàng cung này. Trần Qua, mái đầu đã bạc trắng, vỗ nhẹ vào vai Tô Thần, người đang bốc thuốc cho một thái giám bị bệnh. Vâng. Trần lão, tiểu tử cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Xuất đầu lộ diện quá là mộng tưởng hão huyền, vẫn là trông coi dược phòng này thì có tương lai hơn. Tô Thần cười hì hì. Hiện tại hoàng cung mây gió đã bắt đầu nổi lên, sóng ngầm không ngừng cuộn trào, dược phòng này tuy không được coi trọng, nhưng lại là nơi ẩn thân vô cùng thích hợp. Năm kiến vũ thứ 7 nhanh chóng trôi qua. Xuân qua thu tới. Một năm rồi lại một năm. Thời gian thấm thoát, chẳng mấy chốc đã đến năm kiến vũ thứ 9. Hôm nay, thân thể của Kiến Võ Đế ngày một yếu đi. Trong Cửu Quận Thiên Hạ, ba quận lớn ở biên cảnh đã trực tiếp sụp đổ, thoát khỏi sự khống chế của đại lương, rơi vào tay tàn dư thế lực của ba đại phái giang hồ và các thế gia lòng dạ khó lường, trực tiếp tuyên bố độc lập. một quận ở phương bắc trực tiếp tự lập, lấy quốc hiệu là U quốc. Một quận ở phía nam bị nước láng giềng của Đại Lương là Đại Chu thôn tính. Còn có một quận ở tây nam thì trở thành vùng đất hỗn loạn, là nơi tranh giành quyền lực giữa Đại Lương, Đại Chu và U quốc. Năm Kiến Vũ thứ 10, tuyết rơi là tả, bao trùm khắp hoàng cung. Chỉ là bệnh phong hàn thông thường mà thôi, thang thuốc này sắc uống ngày 3 lần, uống liên tục 3 ngày là sẽ khỏi hẳn. Cảm ơn Hứa gia. Tiểu thái giám rôi rít cảm tạ. Tô Thần tiễn vị tiểu thái giám cuối cùng đến xem bệnh đi, rồi đứng dậy nhìn về phía ngự thư phòng. Ngay vừa rồi, có một đội cấm vệ hộ tống một cỗ xe ngựa hoa lệ tiến về phía ngự thư phòng, Tô Thần có thể lờ mờ nhìn thấy, ngồi trong xe ngựa chính là vị hoàng tử mới gần 13 tuổi. Xem ra, Kiến Võ Đế muốn chuyển ngôi. 3 năm đã qua, cuối cùng thì hắn cũng không trụ nổi nữa rồi. Chương 32, Ngọc Thủy Tam phẩm chương 32, Ngọc Thủy Tam phẩm Kiến Võ Đế không trụ nổi nữa rồi, muốn chuyển ngôi cho con trai trưởng. Qua hết đêm nay, hoàng vị sẽ được thay đổi, hắn sẽ lại có một thân thể hoàn toàn mới. Bất quá, những chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Tô Thần. Yêu ma cấp tông sư, vị lương thái tổ này không phải là người hắn có thể chọc vào. Hiện tại Đại Lương, vô luận là triều đình hay giang hồ, nền tảng nhất phẩm đều bị tổn thương nguyên khí nặng nề, sở dĩ nước láng giềng hùng mạnh là Đại Chu không dám ngang nhiên khởi binh tiến vào hoàn thành, chính là vì kiêng kỵ vị lương thái tổ đã sống 300 năm từ khi khai quốc, người chỉ vừa thoáng xuất hiện này. Dưới tông sư, tất cả đều là sâu kiến, nhất phẩm cũng vậy. Đại Chu không có tông sư, cho nên dù Đại Lương sụp đổ, chỉ cần lương thái tổ không chết, Đại Chu vẫn không dám bước vào hoàng thành lương nửa bước. Tô Thần đi tới nơi sâu nhất của dự phòng, thấy Trần Qua đã già yếu sớm đã ngủ say, lúc này mới đi tới dưới một gốc cây già trong dự phòng và bắt đầu đào tới. Rất nhanh, một chiếc hộp gỗ bị hắn đào lên. Trong hộp gỗ, ngoài hai bình phệ tầm tán, còn có một chiếc vòng đồng giống như nhận chữ vật, một viên châu trông như có một con rồng nhỏ bên trong, và cả củ nhân sâm vương ngàn năm đã khô héo cũng nằm sừng sững ở bên trong. Chiếc vòng đồng nhẫn chữ vật và viên long châu, những năm này Tô Thần đã mân mê không ít lần, nhưng vẫn không thể tìm ra bí ẩn bên trong. Nhưng hai vật phẩm này, một thứ được giấu trong xương sườn của đại hoàng tử, một thứ là bí bảo của thánh giáo bị trộm ra từ bảo khố hoàng tộc ở Hắc Biên Tự, chắc chắn không phải vật tầm thường, chỉ là hắn chưa tìm ra được bí ẩn bên trong mà thôi. Ở dược phòng này 3 năm, lâu đến nỗi ta sắp quên mất mình không phải Hứa ca, mà là Tô Thần. Tô Thần cảm thán một hồi. Sau đó, một luồng trường sinh chân khí hào hạt chạy vào củ nhân sâm vương thiên nhiên bảo dược đã khô kiệt. Rất nhanh sau đó, dược viên này liền tỏa ra một mùi hương lạ, kéo theo đó các loại thảo dược xung quanh cũng thêm vài phần sức sống. Thiên nhiên nhân sâm vương lại trở thành thiên nhiên nhân sâm vương. Hai quả khí huyết thiên nhiên bảo dược dùng để nhập môn trượng lục kim thân quyết sau khi giúp Tô Thần tôi luyện đến hai đại cực cảnh là ngũ phẩm huyết nhục và tứ phẩm gân cốt thì đã tiêu hao hết dự tính. Hôm nay, đúng lúc lương thái tổ đang thay đổi thân xác, Tô Thần cuối cùng cũng có thể nuốt quả thiên nhiên bảo dược vương này để đột phá lên tầng thứ cao hơn của tam phẩm tẩy tùy cảnh. 3 năm trôi qua, cho dù cũng đã nuốt một ít bách niên bảo dược và thiên nhiên bảo dược, nhưng hiệu quả đều không được tốt lắm. Ngũ phẩm dưỡng khí huyết, tứ phẩm gân cốt minh, tam phẩm tùy như ngọc. 3 năm trôi qua, Tô Thần đã luyện tẩy tùy cảnh đến trình độ thâm sâu, đạt tới cấp bậc tam phẩm đỉnh phong. Tam phẩm đỉnh phong cũng được phân chia cấp độ. Những người đạt tới tam phẩm tầm thường đã hao hết tiềm lực, cảnh giới tam phẩm đỉnh phong của họ được gọi là bạch tủy, không cách nào tiến thêm một bước để đả thông tạp phủ, bước vào hàng ngũ nhị phẩm. Thiên tài võ học thì có thể thử đột phá ngân tủy cảnh. Thiên tài trong số các thiên tài thì có một tia hy vọng thành tiểu kim tủy cảnh. Lúc này, trong cơ thể Tô Thần, toàn thân tủy cốt như bạc, lờ mờ mang theo một chút ánh vàng. Nếu hắn bằng lòng từ bỏ việc tiếp tục mài giũa nền tảng để đột phá cực cảnh tam phẩm, thì đêm nay đã có thể dựa vào một củ thiên niên nhân sâm vương để đột phá bước vào nhị phẩm tạm phủ cảnh. Ta không thiếu thời gian, cùng lắm thì lại mài giũa thêm một chút là được. Cả củ nhân sâm vương bị Tô Thần nuốt vào bụng. Trong giây lát, trong cơ thể hắn, khí huyết như lửa, gân cốt như sấm, đồng loạt phát ra tiếng nổ vang. Cũng may là nơi đây vắng vẻ, nếu không, chắc chắn sẽ thu hút sự cảnh giác của cấm vệ. Thiên niên nhân sâm vương có thể giúp một nhất phẩm đương thời thử đột phá cảnh giới tông sư. Vậy mà hôm nay lại bị Tô Thần dùng để đột phá cực cảnh của tẩy tùy cảnh, nếu để người khác biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy đây là một sự phung phí của trời. Cho dù người này thực sự đạt tới tam phẩm cực cảnh, cũng chỉ có thể giao chiến với nhị phẩm, nhưng nếu để một nhất phẩm đỉnh phong dùng, thì hoàn toàn có thể tạo ra một đại tông sư đủ sức thay đổi vận mệnh của cả vương triều. Rất nhanh, ánh bạc trên toàn thân tủy cốt của Tô Thần triệt để tan đi, thay vào đó là ánh vàng lấp lánh bao phủ khắp người. Thành công rồi, tủy như lưu kim. Trong hơn vạn thiên tài võ học bước vào tam phẩm mới có thể sinh ra một người đạt tới kim tủy cảnh, vậy mà lại bị Tô Thần tu thành dễ dàng như vậy. Có lẽ tam phẩm ngân tủy còn có thể có vài người, nhưng nhìn khắp toàn bộ tẩy tủy cảnh tam phẩm của Đại Lương, cũng chưa chắc có thể tìm ra được người thứ hai đạt tới kim tủy tam phẩm. Kế tiếp chính là hấp thu dược lực còn lại, một hơi làm tới đã thông tạp phủ, bước vào nhị phẩm. Sức mạnh của cảnh giới kim tủy tăng lên không lớn như Tô Thần tưởng tượng, dược lực của thiên niên nhân sâm vương vẫn còn lại khoảng 70%, dùng để đặt chân vào nhị phẩm tạp phủ vừa vẫn thích hợp. Nhưng đúng lúc này, từ trong tủy cốt màu vàng kim của Tô Thần đột nhiên truyền đến một luồng hấp lực. Trong chốc lát, tủy cốt màu vàng kim vốn đã đạt đến cực hạn, vào thời khắc này lại phát sinh biến hóa, lờ mờ hiện lên một vầng sáng xanh biếc óng ánh. Đây là cái gì? Kim tủy tam phẩm vậy mà không phải là cực hạn của tam phẩm, đây là ngọc tủy cảnh sao? Không đúng, trong điện tịch đi lại, cực cảnh của tam phẩm không phải là kim tủy tam phẩm sao? Vị lương thái tổ kia thời trẻ chính là nhờ vào kim tủy tam phẩm này mà chém giết nhị phẩm tạm phủ ngay tại trận, tạo nên đội long vệ quét ngang thiên hạ. Ngọc Tủy Tam phẩm đã nuốt chửng bảy thành dược lực còn lại của Thiên Niên Nhân Sâm Vương mới miễn cưỡng đạt thành. Phải biết rằng, cho dù chỉ là bảy thành dược lực cũng đủ để cho một nhất phẩm đỉnh phong có được nền tảng nguyên khí để thử đột phá lên cảnh giới tông sư. Đã tiêu hao hết, dược lực đã tiêu hao hết. Tô Thần có chút cảm khái, hắn vốn tưởng rằng đêm nay có thể nhân lúc Lương Thái Tổ đổi thân sắc mà an toàn bước vào nhị phẩm tạm phủ cảnh. Kết quả, vẫn là tam phẩm. Nhưng mà tam phẩm ngọc tùy này, cảm giác như có thể một quyền đánh chết cả nhị phẩm. Giờ này khắc này, dưới ánh trăng, trong gió tuyết, giữa ruộng rực, tủy cốt của Tô Thần như ngọc, gân cốt như sấm, trên người bao bọc một lớp lửa khí huyết mỏng manh. Tuy là tam phẩm, nhưng trông còn giống tiểu tông sư hơn cả nhất phẩm, mang một vẻ siêu phàm thoát tục, không giống người thường. Cũng đúng lúc này, phía xa xa, từ phía hoàng cung truyền đến một hồi tiếng khóc than. Có cấm vệ phi nhanh một mạch, tay cầm thánh chỉ, tiến về phía con đường lớn sầm uất bên ngoài hoàng cung, nơi có đầy đủ quyền quý triều đình đang chờ. Bệ hạ Long Ngự Quy Thiên, đêm nay chính thức truyền ngôi cho huyết mạch duy nhất, đích hoàng thái tử, tân hoàng đăng cơ, chư quân trong triều mau tới bái kiến. Thấy vậy, Tô Thần muốn xem náo nhiệt, bèn rời khỏi dự phòng, nhảy lên mái cung điện, nhìn về phía ngự thư phòng xa xa, lờ mờ có thể thấy một vị hoàng tử thiếu niên non nớt đang bị quan tài đi ra từ trong phòng. Sau lưng hắn, ngũ đại hồng bảo cùng ba vị thống lĩnh đang vây quanh tân hoàng. Xem ra, kiến võ đế truyền ngôi thành công. Ừ, không đúng. Sắc mặt Tô Thần biến đổi. Trong tầm mắt, ánh sáng tuổi thọ trên người vị hoàng tử thiếu niên này vẫn là của chính hắn, ngược lại, ánh sáng thọ nguyên đại biểu cho kiến võ đế trong quan tài lại đang điên cuồng dãy rủa. Kiến võ đế truyền ngôi không thành công. Lúc này, cứ thế bị nhốt sống trong quan tài, đang liều mạng dãy rủa. Lúc này, vị tân hoàng thiếu niên này đang đè nắp quan tài, gào khóc thảm thiết. Phu hoàng, sao người lại nỡ bỏ con mà đi như vậy? Chương 33, phong ba chương 33, phong ba kiến võ đế, không, Lương Thái Tổ thất bại rồi sao? Tô Thần cảm thấy hứng thú, rễ cây tu vi trên người bắt đầu hoạt động, trong nháy mắt đã biến thành một người khác, một tên lính vô danh từng chết trong tay hắn. Chỉ cần Tô Thần từng gặp qua là có thể mô phỏng được bảy phần dáng vẻ, còn nếu rễ cây đã tiếp xúc qua thì lại càng hoàn hảo không chê vào đâu được, ngay cả thần thái và động tác cũng có thể mô phỏng giống y như lúc. Đây cũng là lý do vì sao ẩn nút đến nay, thân phận thái giám dược phòng Hứa Ca của Tô Thần vẫn chưa hề bị bại lộ. Lương Thái Tổ dù sao cũng là đại yêu ma cấp tông sư, độc nhất vô nhị ở Đại Lương, rốt cuộc là làm sao lại thua trong tay một đứa trẻ chứ? Tô Thần lại gần một chút, vẻn hai muốn nghe ngóng chút bí mật. Nhưng mà, đúng lúc này, trong năm vị áo bào hồng, có một lão giả đứng đầu hai mắt trợn trừng giận dữ, lập tức khóa chặt vị trí ẩn thân của Tô Thần. Làm càn, lũ chuột nhát phương nào, dám nhìn trộm thiên nhan của bệ hạ? Muốn chết! Trong nháy mắt, vị cao thủ nhị phẩm này nén giận đánh ra một trường, lòng bàn tay lờ mờ hội tụ âm thanh của sấm gió, rõ ràng đây là một sát chiêu nhị phẩm cực mạnh nào đó. Vị nhị phẩm nộ cương cảnh này đã mơ hồ chạm tới cảm giác chân nguyên thiên địa của nhất phẩm. Ta còn chưa nghe thấy gì cả mà. Sắc mặt Tô Thần hơi tái đi, quay đầu bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một trường sấm gió ập xuống. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng biết, một nhị phẩm như lão phu không phải là kẻ ngươi có thể ngăn cản. Lão thái giám áo bào hồng cười gằn. Thấy thế, Tô Thần thấy không trốn thoát, ngọc tùy trong cơ thể khởi động, cũng đánh ra một trường đối đầu. Hắn không dám dùng chân ý của Phong Vũ Nhất Kiếm vì sợ bại lộ thân phận, còn buôn lôi kình thì lại quá yếu, không thể dùng được. Chỉ có thể vận dụng nền tảng của Ngọc Tủy Tam phẩm mới có thể miễn cưỡng đánh một trận. Ta nhớ ra rồi, lão già này tên là Mục Huyền, đã thay thế vị tổng quản võ các quá cố, chiếm mất vị trí của ta, trở thành hồng bảo thứ hai dưới Tử Bảo. Lúc Trương Quý còn tại vị, lão già này gặp ta đều cúi đầu không lưng ra vẻ nô tài, không ngờ lại mạnh như vậy. Cảm nhận được lực đạo trên bàn tay, Tô Thần thầm thấy khổ sở. Cứ tưởng là nhân vật lợi hại gì, hóa ra chỉ là tam phẩm bạch tủy. Một trường này của Mục tổng quản, cao thủ nhị phẩm tạm phủ bình thường cũng khó chống đỡ, tên tam phẩm tẩy tủy này e là dính một trường, thân thể sẽ bị đánh nát. Các hồng bào tổng quản còn lại đều cười lạnh. Nghe vậy, thiếu niên hoàng đế cũng thu hồi ánh mắt. Hắn không có hứng thú với một người sắp chết. Hai bóng người va vào nhau, một bên là tiếng sấm gió từ trường lực, một bên là ánh sáng rực rỡ từ ngọc tùy. Ầm. Tô Thần bị đánh bay ra ngoài. Thấy vậy, Mục Huyền vuốt râu bạc, lộ ra vẻ đắc ý thấy chưa. Một trường của lão phu có thể đánh hắn hộp máu chết bất đắc kỳ tử. Nào ngờ, Tô Thần không những không hề hấn gì mà còn xoay người, trực tiếp nhảy lên xà nhà giữa không trung rồi biến mất không thấy tăm hơi. Thử. Bàn tay đang vuốt râu bạc của Mục Huyền cứng đờ. Trốn thoát rồi. Khung cảnh có chút ngưng động. Đệ nhất hồng bào tổng quản, Mục Huyền, vị nhị phẩm đỉnh phong này, nhìn về hướng Tô Thần bỏ chạy, lại nhìn xuống bàn tay mình, xác nhận tới lui mấy lần mới kịp phản ứng, kinh ngạc thốt lên. Thằng nhóc này là thế nào vậy? Trong nhất thời, Mục Huyền có chút hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc là thế nào? Đối phương là tam phẩm tẩy tủy, chứ không phải cao thủ nhị phẩm tạm phủ mà. Một trường này đừng nói là tẩy tủy cảnh, cho dù là cao thủ nhị phẩm tạm phủ cũng phải hộc máu, quỳ xuống đất dập đầu cầu xin hắn đừng đánh nữa. Kết quả là, vị tam phẩm tẩy tủy cảnh này trúng một trường của hắn mà lại chẳng hề hấn gì, còn quay đầu bỏ chạy không thấy tăm hơi. Mục tổng quản, ngươi nương tay hả? Không chỉ các vị hồng bào kinh ngạc nhìn hắn, mà ngay cả thiếu niên hoàng đế cũng ném về phía hắn ánh mắt nghi ngờ. Lão phu, sắc mặt Mục Huyền đỏ bừng. Bạch tủy và ngọc tủy, ánh sáng phát ra tuy có khác biệt dưới ánh trăng, nhưng trong lúc đội vã thì căn bản không thể phân biệt rõ. Huống chi, điện tịch Đại Lương ghi lại, tẩy tủy cảnh có nội tình đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là tam phẩm kim tủy. Đúng vậy, lão phu đã nương tay. Không ngờ tên thích khách tam phẩm bạch tủy này cũng có chút bản lĩnh, cũng tại lão phu chủ quan, không xuất toàn lực. Coi như hắn may mắn, chạy thoát nhanh. Mục Huyền cười lạnh nói xong, chỉ là bàn tay phải vừa ra trưởng của hắn đã giấu sau lưng, run lên nhẹ nhẹ, đau không chịu nổi. Tên thích khách này thật tà môn. Một trưởng không đánh chết được đối phương, ngược lại còn khiến tay của vị nhị phẩm nộ cương như hắn đau nhói. Gã này thật sự là Bạch Tùy sao? Chắc chắn không phải tam phẩm kim thủy trong truyền thuyết à? Hóa ra là nương tay. Thảo nào, suýt nữa thì ta đã tưởng tên thích khách này là yêu nghiệt tam phẩm kim thủy như thái tổ. Kim thủy, ngươi không thấy rõ à? Dưới ánh trăng, ánh sáng trên người tên nhóc thích khách kia là màu trắng, tam phẩm bạch thủy, loại tầm thường nhất. Các hồng bào ở đây đều đang bàn tán. Sắc mặt ba vị vệ thống lĩnh cũng không tốt lắm, chỉ vì bọn họ đều là tam phẩm bạch thủy, đi theo con đường luyện thể, đúng là loại tầm thường trong miệng các vị đại nội hồng bào tổng quản. Bọn họ nào biết, Tô Thần cũng không phải kim thủy gì, mà là ngọc thủy tam phẩm, loại đầu tiên của đại lương đứng trên cả kim thủy. Đi lấy đinh đóng quan tài của sở sư lại đây. Mọi thứ làm đơn giản thôi, hôm nay đưa linh cữu vào hoàng lăng, phụ hoàng của ta sớm ngày nhập thổ vi an thì tốt hơn. Thiếu niên hoàng đế cũng không thèm để ý đến tên thích khách, hắn ghì chặt nắp quan tài, cảm nhận được xung lực chuyển đến từ bên trong, trong mắt xẹt qua một tia sáng lạnh. Vị phụ hoàng này của hắn không vào đất, thì người bị moi tim lấy gan sẽ đổi thành hắn. Về phần không có tông sư, thiên hạ đại loạn, đại chu xâm lược, hắn không quan tâm. Huống chi, hắn có sở sư, thiên hạ chưa chắc đã loạn. Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, từng tốt ám vệ năm ba người, tay cầm đao mặc giáp, lục soát từng phòng một, rất nhanh đã lục soát đến dược phòng. Trần Qua tuổi già sức yếu đang ngồi trên ghế nằm càng thêm hoảng sợ. Các vị ám vệ ra, đây là lục soát thích khách. Đứng yên đó, một ám vệ trực tiếp phá cửa xông vào. Tô Thần trong phòng còn đang ngái ngủ đi ra, suýt nữa bị ám vệ đạp cho một cước. Hắn mặt mày đầy sợ hãi, vừa chạy vừa ngã đến bên cạnh Trần Qua, run lẩy bẩy. Trần lão, đây là chuyện gì vậy ạ? Lại có thích khách sao? Mắt thấy đám ám vệ này lôi từ gầm giường của hắn ra cái hốc tối, đem hết số bạc hắn tích cóp được bao năm qua nhờ chữa bệnh cho thái giám cung nữ nhét vào túi mình, Tô Thần không khỏi có chút nóng nảy. Các vị đại nhân, đó là bạc của ta. Miệng Tô Thần bị bịt lại. Trần Qua đã ngoài 60, dù mắt mở, đi lại chậm chạp, nhưng lúc này lại nhanh nhẹn lạ thường. Ông bịt miệng Tô Thần lại, nghiêm giọng nói: Ám vệ đều là cao thủ tu hành tứ ngũ phẩm, ta và ngươi đều là thái giám tầng lớp thấp hèn không có tu vi, tuyệt đối không được chọc vào các ám vệ gia này. Nếu không họ nói ngươi là đồng bọn của thích khách, chém ngươi một đao thì ngươi có kêu oan cũng không có chỗ nào mà nói lý. Nói xong, Trần Qua nở một nụ cười định nọ, chắp tay với các vị ám vệ: Các vị đại nhân, số bạc đó coi như hiếu kính các vị đại nhân. Trong kho còn một ít thảo dược từ năm ngoái, các vị nếu cần dùng thì cứ tự nhiên lấy đi, thiếu một chút thảo dược cũng không sao. Ha ha ha, coi như lão già nhà ngươi thất thời. Nếu không thì chỉ với hai câu vừa rồi của tên lúc này, bọn ta đã phải lôi hắn vào thủy lao, hầu hạ cho ra trọ vài ngày rồi. Vài tên ám vệ cười càn rỡ. Rất nhanh, Trần Qua cười nói tiễn đám ám vệ hung thần ác sát này đi, chỉ còn lại sân dược phòng bừa bộn. Kể từ sau khi xưởng công phản loạn, thái giám chúng ta đã sa sút rồi, vốn còn có hứa phó tổng quản của thượng võ cục chống đỡ, nhưng 3 năm trước hứa phó tổng quản cũng bị lưu đày, còn các bộ hạ cũ của đồng xưởng thì bị truy sát. Ngươi cũng đừng không chấp nhận số phận, bây giờ trong cùng ngoài hồng bảo ra thì ngay cả lam bảo cũng phải kẹp đôi làm người. Sát võ vệ bên ngoài có thể không coi ra gì, nhưng cấm vệ ám vệ trong nội cung thì nhất định phải kính trọng, nếu không nói không chừng là đầu rơi xuống đất đấy. Trần Qua vô vô vai Tô Thần, sau đó không nói một lời bắt đầu dọn dẹp sân. Về việc này, Tô Thần lại có chút áy náy, dù sao hắn chính là thích khách đêm qua, dược phòng cũng vì hắn mà gặp phải hai bay vạ gió này, lại phải tích góp tiền dưỡng lao cho Trần lão một lần nữa rồi. Tô Thần không quá coi trọng bạc, dù sao hắn tiêu đủ là được, Trần lão cũng sắp đến tuổi xuất cung rồi, số bạc này là tích góp cho Trần lão, phải nghĩ cách lấy lại số bạc đó mới được. Không đúng, bạc vốn là của mình, sao có thể gọi là trộm, phải là lấy lại mới đúng. Tô Thần ghi nhớ kỹ dáng vẻ của mấy tên ám vệ. Đúng rồi, ta có một người bạn cũ, mấy ngày nay đã trở về rồi, ngươi đến Tàng Thư lâu đưa cơm cho người đó giúp ta. Mấy ngày nay, có lẽ người đó đang ở Tàng Thư lâu, chính là Tàng Thư lâu của Tô Công Công, nơi bị Kiến Võ Đế một mũi lửa thiêu rụi. Trần Qua như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại dặn dò Tô Thần một câu. Chương 34, cố nhân trở về. Chương 34, cố nhân trở về. Cảnh còn người mất, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đứng trước Tàng Thư lâu đổ nát hoang tàn, đầy vết cháy, Tô Thần mang theo hộp cơm, thần sắc có chút ngẩn ngơ. 3 năm, đây là lần đầu tiên hắn quay lại Tàng Thư lâu. Đáng tiếc, Trương Quý chết rồi, Hứa Tiểu Hàn cũng bị liên lụy, xung quân ra biên hải, không rõ sống chết. Ngay cả Tàng Thư lâu cũng bị Kiến Võ Đế một mũi lửa thiêu rụi, hàng vạn điện tịch hóa thành cho bụi. Nếu không phải võ các Tàng Thư lâu vô cùng quan trọng, é là Kiến Võ Đế cũng đã phóng hỏa đốt luôn rồi. Hứa ra. Lúc này, từ trong Tàng Thư lâu truyền đến tiếng reo vui mừng, 7-8 tiểu thái giám áo đen ló đầu ra, chạy lại vây quanh Tô Thần. Trong hoàng cung, nô bộc tầng lớp thấp hèn trước nay vẫn luôn phần mỏng, không mời được thái y thì cũng không có cách nào xuất cung chữa bệnh. Từ trước đến nay đều bị đưa đến dược phòng làm vật thử thuốc, sống được thì sống, không sống được thì chết. Mấy năm gần đây, Tô Thần đã cứu sống không biết bao nhiêu cung nữ thái giám, nhờ vậy mà nổi danh trong giới thái giám cung nữ tầng lớp dưới, được tôn xưng là Hứa gia. Đọc hết điển tịch trong Tàng Thư lâu, y thuật của hắn bây giờ hơn Trần Qua lúc trước bốc thuốc không biết bao nhiêu lần. Đây là tình hình gì vậy? Tô Thần nhìn vào sân, phát hiện không chỉ có các thái giám áo đen mà còn có một đám thợ nghề, thợ mộc cùng với xẻng, cây giống và các thứ khác, trông như sắp sửa xây dựng lại Tàng Thư lâu. Hứa gia, ngươi ở dược phòng nên có lẽ không rõ lắm. Hứa phó tổng quản bị xung quân ra biên hải, xung vào quân đội đã trở về rồi. Nghe nói tiểu hoàng đế ban thưởng gì ngài ấy cũng không cần, chỉ cầu được xây dựng lại Tàng Thư lâu và hủy bỏ lệnh truy nã trên toàn thiên hạ đối với vị hồng bảo kia. Hứa Tiểu Hàn đã về rồi sao? Ánh mắt Tô Thần trở nên phức tạp. Năm đó, hắn từng nghe nói, Kiến Võ đế muốn giết sạch tất cả những người có quan hệ với Trương Quý và hắn, Hứa Tiểu Hàn tất nhiên cũng nằm trong số đó. Nếu không phải có công hộ Tống hoàng tử hoàng nữ giữa lúc loạn lạc, lại được Độc Cô hoàng hậu liều chết bảo vệ, bằng không đã sớm bị ban cho cái chết rồi. Nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy kết cục bị xung quân ra biên hải, gia nhập vào quân đội. Hoàng quên suy vi, tướng lĩnh biên hải đã sớm không còn tôn trọng hoàng quyền, nhưng dám quân được cử đi đều bị giết không biết bao nhiêu người với cớ thổ phỉ hoành hành. Cũng thật tội nghiệp cho Hứa Tiểu Hàn, vậy mà vẫn có thể sống sót đến bây giờ. Người quen thật sự ngày càng ít đi. Ngay lúc Tô Thần đang cảm thán, với hình, mặt đất hơi rung chuyển. Từ xa, có một người mặc y phục màu đỏ thẫm đang rục ngựa phi tới, sau lưng hắn là các cấm vệ tinh nhuệ đi theo, vẻ mặt khá cung kính. Người đó chừng 30 tuổi, mặc y phục màu đỏ thẫm, ánh mắt sâu thẳm, từng cử chỉ đều toát lên khí chất trầm ổn, rõ ràng là Hứa Tiểu Hàn. Chỉ là đã không còn dáng vẻ thiếu niên dập đầu như dạ tỏi trước mặt Tô Thần ngày nào. Bái kiến quý nhân. Bên trong Tàng Thư lâu, bất kể là thợ thủ công hay thái giám đều hành lễ bái kiến. Chỉ có Tô Thần không muốn quỳ lạy, lần ra rất xa. Có rượu không? Hứa Tiểu Hàn nhìn về phía cấm quân sau lưng. Sưởng công, e là sẽ bị nghi kỵ đó. Việc đầu tiên khi vào cung là phải đi bái kiến bệ hạ, chứ không phải đến Tàng Thư lâu này để bái tế vị tử bảo kia và cả vị hồng bảo nọ. Sắc mặt đám cấm quân tái nhợt, lạnh lùng khuyên can. Ha ha ha. Dù có bị hạ ngục thì đã sao? Dù sao ta vốn là con nuôi của Trương Quý, là Hứa Tiểu Hàn bên cạnh nhà họ Tô. Cũng không biết 3 năm nay, nhà họ Tô sống thế nào, hy vọng họ mọi chuyện đều tốt. Về chuyện này, Hứa Tiểu Hàn cười ha ha, vươn tay trộn một cái, cương khí đã có thể cách không thủ vật, cướp lấy hộp cơm của Tô Thần, rồi đi một mạch đến gốc cây dâm bụt đã gãy trong khoảng sân cũ nát. Một bàn thức ăn tinh xảo được bày trên bàn đá, Hứa Tiểu Hàn nhắm mắt, vái bàn đá ba lạy, rồi đổ đầy bình bạch nho tiểu xuống gốc cây dâm bụt, không nói một lời, thúc ngựa rời đi. Hắn làm gì vậy? Đám tiểu thái giám xôn xao bàn tán. Ba lệ là lệ vị áo bào hồng kia, rót rượu là để tế nghịch tặc Trương Quý. Ha ha, chó hoạn thì vẫn là chó hoạn. Có tên cấm quân cười lạnh ở lại, ghi chép vào sổ tay, rõ ràng là muốn bí mật tấu Hứa Tiểu Hàn một bản. Thấy vậy, Tô Thần thở dài một tiếng, con ngón tay búng ra. Và anh, gian giáo xà ngang đang được dựng lên, cùng với mấy trăm cân đá xanh đôi bữa, đổ ập xuống, trong nháy mắt đã đè nát tên cấm quân đang ghi chép thành một bãi máu thịt. Vãi, thế này cũng quá xui xẻo rồi. Đám tiểu thái dám sợ không hề nhẹ. Còn phải nói, Tô Thần nói xong, mang theo hộp cơm rỗng rời đi, vừa hay hôm nay không cần đội lo chuyện ở dược phòng, đúng lúc có thể đi lấy lại số bạc và dược liệu bị ướp. 3 ngày sau, tiểu hoàng đế tự mình đổi tên cho Hứa Tiểu Hàn thành Hứa Hàn. Bộ nhiệm làm xưởng công của Tân Đông xưởng, Tây xưởng, được phép giết chóc khắp thiên hạ, chém hết tàn dư của Đông xưởng cũ. Ban thưởng nhị phẩm nộ cương đan, cho tu hành ở Thiên Võ Tháp để đột phá nhị phẩm. Chuyện này đâu chỉ khiến hoàng cung sôi sục. Từ trên xuống dưới triều đình, một phen xôn xao, vô số văn thần võ tướng, còn có hân quý, đập cửa ngự thư phòng, đều than khóc. Đây là vị ôn thần cựu thiên tuế thứ 2 của Đại Lương. Hứa Tiểu Hàn trở về chưa đầy 1 tháng đã có xu thế quyền thế ngập trời, hoàn toàn không thua kém Trương Quý nổi lên nhanh chóng năm đó, thậm chí còn có ý lấn át cả ông ta. Trong dược phòng, Tô Thần lôi hũ sành dưới gầm giường ra, bỏ một miếng bạc dính máu vào trong, hắn đếm lại rồi mỉm cười hài lòng. 300 lượng. Những năm nay Trần Lao đã chiếu cô ta không ít, 300 lượng này, tính theo giá cả bên ngoài, mới đủ để Trần Lao sau khi xuất cung an hưởng tuổi già. Cũng không biết có phải do mô phỏng Hứa ca bị ảnh hưởng bởi tính cách của nhân vật mô phỏng hay không, Tô Thần cảm thấy 3 năm ở dược phòng còn thú vị hơn 9 năm ở Tàng Thư lâu rất nhiều. Ít nhất, hắn cảm thấy mình giống một con người hơn. Sau đó lại bắt đầu bào chế thuốc. Ngoài phòng, 2 tiểu thái giám đang bị sốt, chờ lấy thuốc, đang nói chuyện với nhau. Gần đây hoàng cung thật sự càng ngày càng loạn, nghe nói đêm qua có 2 gã ám vệ đang làm nhiệm vụ, không biết vì sao chết bất đắc kỳ tử trong phòng trực, vàng trên người không mất, mà chỉ thiếu một ít bạc vụn. Thuốc tới rồi, nhớ uống đúng giờ. Lúc này, trong dược phòng, Tô Thần mang theo gói thuốc đã được gói kỹ đi về phía họ. Hứa ra, tiền thuốc này có thể tạm ghi sổ được không? 2 gã tiểu thái giám có chút khó xử, đáp ứng, móc ra mấy đồng tiền. Dễ nói thôi. Lần sau tới, kể cho ta nghe thêm vài chuyện thú vị trong cùng, tiền thuốc cứ thiếu đó đã, không sao đâu, tiểu thái giám tầng dưới chốt hay bị bóc lột, cũng không dễ dàng gì tích cóp được tiền. Tạ Hứa ra. Tô Thần tiễn 2 gã tiểu thái giám. Khu khu. Đúng trong vọng ra tiếng ho dữ dội. Năm nay là tháng 11 năm kiến vũ thứ 10, trời trở lạnh, Trần Lao bị bệnh. Trước giường. Tô Thần đem chén thuốc đã sắc xong đút cho Trần Lao uống, nhưng không có chút hiệu quả nào. Trần Lão, quả nhiên không đợi được đến năm sau để xuất cung. Tại sao lại như vậy? Thọ nguyên của Trần Lão rõ ràng vẫn bình thường, còn ít nhất 10 năm để sống. Tại sao chỉ sau một đêm, chỉ vì một cơn cảm lạnh, mà thọ mệnh đã cạn kiệt? Tô Thần ngồi trước giường, sắc mặt có chút hoảng hốt bất an. Cứ như thế, hắn thật sự biến thành Hứa ca, sắp phải tiễn đưa người lão nhân đã chăm sóc mình 10 năm. Hứa ca, người ta không yên tâm nhất chính là ngươi. Trong hoàng cung này, những tiểu thái giám tầm chót không có tu vi như chúng ta, đừng nghĩ nhiều như vậy, giữ gìn dược phòng cho tốt, đừng nhúng tay vào bất cứ tranh đấu nào. Cứ an phận, nhẫn nhịn cho đến ngày xuất cung, tích cóp chút bạc, những hoạn quan như chúng ta, nhận một đứa con nuôi để nối dõi, cũng là để lại chút gì đó cho đời sau. Trần qua tuổi già sức yếu, toàn thân toát ra hơi thở mục giữa, giống như một trưởng bối trong nhà, lúc hấp hối, nắm lấy tay Tô Thần, chăn chối với con cháu của mình. Tay Trần qua buông thong xuống. Năm kiến vũ thứ 10, mùa đông. Ngoài phòng tuyết rơi dày như lông lống, phủ kín bầu trời, cái lạnh cắt da cắt thịt tràn ngập nhân gian. Trần Lao chết rồi. DS. Không phải giờ dọc chuyện đâu, đêm nay sẽ thức để viết bù trường, gần đây có hơi nhiều việc, chậm trễ ra chương mới, thực sự xin lỗi mọi người, sẽ bù thêm 2 chương nữa cho hôm nay, ngày mai vẫn sẽ có 2 chương. Chương 35, chém nhị phẩm chương 35, chém nhị phẩm ngoài phòng tuyết rơi dày như lông lống. Dư phòng một cảnh quận cũ kỹ. Tô Thần đóng một cỗ quan tài đơn sơ, đặt thi thể giàn mua của Trần Qua cùng với hũ sành chứa 300 lượng bạc vào trong, túc trực bên linh cứu 3 ngày rồi mới đem đi hạ táng. Hứa ra, nén bi thương. Những năm này những kẻ thấp hèn như chúng tôi được ngài và Trần Lao chiếu cố không ít, đây là chút lòng thành của chúng tôi, đút lót cho Lý quản sự một chút thì có thể đưa Trần Lao ra ngoài thành an táng. Mấy tên tiểu thái giám mang theo một cái gói nhỏ đặt trước mặt Tô Thần, an ủi vài câu, phụ giúp xử lý một số việc vặt rồi định rời đi. Tay lại nặng trịch. Hiển nhiên bên trong đều là tiền đồng, còn có bạc vụn, đều là do những cung nữ thái giám này chịu đựng bóc lột, chắt bóp ăn tiêu mà tiết kiệm được. Trong hoàng cung, không có bạc để hiếu kính bề trên, sẽ sống không bằng chết. Ta không cần bạc, ta chỉ muốn biết, vài đêm trước khi Trần Lao qua đời, lúc ta đến tàng thư lâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bệnh tình của Trần Lao rất kỳ quặc, vốn còn 10 năm tuổi thọ, đông dương tạp kiệt, chỉ một đêm là đổ bệnh, rồi qua đời. Hơi thở mục giữa trên người, cơ thể giàn mua khô quắt trong ngáy mắt. Tất cả những điều này đều rất giống Trương Quý năm xưa. Cái này, vài tên tiểu thái giám nhìn nhau, rõ ràng là biết chuyện gì đó. Thấy vậy, Tô Thần chậm rãi khép lại nắp quan tài, đôi mắt bình thản, rót cho mỗi người trước mặt một chén trà nóng. Tiểu Linh Tử, 3 năm trước, ngươi vì đánh vỡ chén rượu của quý nhân mà bị đánh cho da chóc thịt bong, nếu không phải Trần Lão bôi thuốc, cẩn thận chăm sóc cho ngươi, thì đêm đó ngươi đã chết rồi. Còn có ngươi, Tiểu Lý Tử, ngươi trộm của Trần Lão một vò rượu thuốc, đó là rượu Tráng Dương mà các đại gia cấm quân muốn, nếu không phải Trần Lão thay ngươi che giấu, ngươi đã sớm bị các đại gia cấm quân tìm cớ đánh chết rồi. Tô Thần chậm rãi kể, hai gã tiểu thái giám đều xấu hổ cúi đầu. Sau đó, Tô Thần nhìn về phía tiểu thái giám cuối cùng, con ngươi sâu thẳm, nói tiếp: "Quý Vân, quả thực ngươi không nợ Trần lão, nhưng ngươi nợ ta. Ta đã cứu mạng ngươi, ngươi còn nợ ta tiền." Ba gã tiểu thái giám mặt đầy vẻ xấu hổ, nhưng vẫn cắn răng cố khuyên: "Hứa ra, chúng ta chỉ là tiểu thái giám, hoàn toàn không đấu lại quản sự. Huống chi, trên quản sự còn có người khác, là một thái giám không có phẩm cấp, dù mọi người có gọi ngài một tiếng Hứa ra, nhưng ngài không thể thật sự coi mình là chủ ở hoàng cung này, ngài không muốn sống, nhưng minh đệ chúng tôi còn muốn sống. Đừng hỏi nữa, Trần Lao chỉ là chết vì cảm lạnh thôi." Nói xong, Quý Vân uống cạn chén trà trên bàn, dẫn theo hai tiểu thái giám còn lại, định cáo từ rời đi. 3, 2. Sau một khắc, ba gã tiểu thái giám ngã gục xuống đất, sắc mặt trở nên hoảng hốt. Trong nước trà, Tô Thần đã bỏ thêm chút thuốc. Rất nhanh, sự việc đã được kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Trên thực tế, những lao thái giám chết bất đắc kỳ tử như Trần Lao trong hoàng cung gần đây cũng không phải là ít, mọi người đều cho rằng đó chỉ là vài lao thái giám bị chết cóng do tuyết rơi. Nhưng mà, Quý Vân lại biết một việc. Trước khi những lao thái giám này chết bất đắc kỳ tử, đều từng bị một người triệu kiến, đó là Lý Hỷ Công Công, vị quản sự áo lam quản lý danh sách thái giám. Hai. Tô Thần khẽ thở dài. Một tu như những chiếc xúc tu bắt đầu khởi động trên cơ thể. Trong mấy mắt, hắn lại biến thành dáng vẻ của tên tiểu tốt tam phẩm vô danh đã làm kinh động thánh giá vài đêm trước. Thái giám không phẩm cấp, ta là, nhưng cũng không phải. Trần lão ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng mềm yếu, ở dược phòng này cũng coi như chiếu cô ta 3 năm, dạy ta chăm sóc dược liệu và cả dược lý, ta đã tích góp đủ 300 lượng bạc, vốn định lúc xuất cung sẽ đưa cho Trần lão dưỡng giả để báo đáp phần tình nghĩa thầy trò này. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại không cho ta được toàn nguyện? Cứ bắt ta phải trơ mắt nhìn người thân quen chết đi. Giờ khắc này, Tô Thần bước ra dược phòng. Bù bù, gió lạnh gào thét. Tô Thần nhìn lên bầng thái dương lạnh lẽo bị mây tuyết che khuất trên đỉnh đầu, xoa xoa tay. Hôm nay, có người phải chết. Có lẽ, chỉ chết một người. Có lẽ, sẽ chết rất nhiều người. Đại nội án độc hố. Ngọn đèn dầu chập chờn. Một lao thái giám mặc áo lam xám đang ngồi xếp bằng trên đệm, không ngừng hít thở hắc bạch chi khí, chỉ trong giây lát, khí cơ trong cơ thể hắn đã tăng gọn. Khí cơ vốn ở tứ phẩm bạo khí cảnh hậu kỳ, trong nháy mắt đã đột phá đến bạo khí cảnh đỉnh phong. Có hiệu quả. Hiệu quả này quá mạnh. Mục Công Công, quyền tàn quyền thần bí này phối hợp với môn đoạt mệnh bí thuật thật sự có hiệu quả, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, ta đã từ tứ phẩm sơ kỳ, một mạch nhảy lên tới tứ phẩm viên mãn. Chỉ cần thôn phệ thêm vài người nữa, cho dù là tam phẩm ngưng cương, cũng có hy vọng. Lý Hỉ mừng như điên, không kìm được mà khẽ reo lên. Phải biết rằng, từ tứ phẩm sơ kỳ đến tứ phẩm viên mãn, cho dù là thiên tài võ học cũng cần ít nhất 3 tháng, mà hắn chỉ dùng 3 ngày. Mà cái giá phải trả chỉ là mạng của vài lao thái giám giản mua mà thôi. Đa tạ Mục Công Công đã ban cho bí thuật này, thuộc hạ nhất định sẽ dốc lòng phò tá ngài. Lý Hỉ trung thành nói. Phúc. Ngay giây tiếp theo, hắn trợn trừng mắt, không thể tin nổi nhìn bàn tay đã xuyên thủng ngực mình. Trước mặt hắn, đại tổng quản Mục Huyền trong bộ hồng bào tóc bạc trắng đang dùng khăn gấm che mũi miệng, vẻ mặt đầy chán ghét. Chỉ là dùng ngươi để thử nghiệm một chút thôi, có biết đây là gì không? Môn thôn tiên ma công mà áo bào tím đệ nhất thiên hạ Trương Quý lấy được từ yêu ma sơn mạch. Tuy chỉ là tàn quyền, nhưng cũng không phải thứ rác rưởi như ngươi có thể nhổ nó. Lý Hỉ đã chết, môn tá mệnh bí thuật này hữu dụng. Xem ra vị kia nói không sai, có thể tiếp tục giao dịch với hắn. Mục Huyền lấy quyển bí thuật tàn quyền trên người Lý Hỉ, cười lạnh một tiếng rồi định rời đi. Lúc này, một luồng gió lạnh từ ngoài cửa sổ tràn vào. Chẳng biết lúc nào, cửa sổ đã mở. Người nào? Ánh mắt Mục Huyền trở nên âm trầm, hắn nhìn sang bên cạnh, bất chợt thấy trước cái xác của Lý Hỉ đã xuất hiện thêm một bóng người áo đen. Ánh mắt lạnh như băng, sống lưng thẳng như kiếm, hai tay chắp sau lưng, mang theo vài phần ngạo nghễ. Là ngươi? Chỉ là một tên tam phẩm bạch ủy, lại dám xuất hiện trước mặt ta, quả thực không biết sống chết. Ngươi đến đây lúc nào? Sắc mặt Mục Huyền lập tức trở nên dữ tợn. Chỉ là một tên tam phẩm bạch ủy, một thứ chó má, vậy mà lại khiến hắn mất mặt trước mặt tiểu hoàng đế, còn bị bọn áo bào hồng khác cười nhạo hồi lâu. Huống chi, bí mật của hắn còn bị phát hiện. Hôm nay, hắn nhất định phải giết chết người này. Lý Hỉ này là người ta muốn giết, thế mà lại bị ngươi giết trước một bước. Cho nên, ngươi định bồi thường cho ta thế nào đây? Tô Thần quay người, nhìn về phía vị hồng bảo đệ nhất đại nội này. Bồi thường cho ngươi, ta tiễn ngươi xuống địa ngục. Áo bào Mục Huyền phồng lên, nộ cương hùng hậu tuôn ra, hóa thành một trường thương long hung hăng đánh tới. Hắn không tin. Dù tên tiểu tử này có chút kỳ quái, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một tên tam phẩm bạch thủy, chẳng lẽ thật sự có thể đánh thắng được một cao thủ nhị phẩm nộ cương cảnh như hắn sao? Làm gì tìm chết? Tô Thần cười khẩy. Phô trương thanh thế. Nếu ngươi thật sự có thể đánh thắng được cao thủ nhị phẩm nộ cương, lúc đó chạy làm gì? Ánh mắt Mục Huyền hiện lên vẻ giễu cợt. Chạy. Tô Thần lắc đầu, đối mặt với một trường thương long nộ cương này vẫn đứng yên bất động, nhìn ra màn tuyết bay ngoài phòng, nhắm nghiền hai mắt, nhớ lại chiêu phong tuyết nhất kiếm của vị áo bào tím kia. Còn dám nhắm mắt? Thật can đảm. Vâng. Thương long nộ cương gào thét lao tới. Nhưng mà, ngay giây tiếp theo, gió tuyết ngập trời ngoài phòng mua vào, tuyết trong phạm vi 10 trượng thoáng chốc hội tụ lại, chém nát mái nhà kho công văn, nhằm thẳng vào vị đại nội tổng quản đệ nhất này mà chém xuống. Chiêu thức kia. A, ngươi là áo bào hồng. Tô. Ánh mắt Mục Huyền hoảng sợ, hắn lập tức nhớ ra thân phận của Tô Thần, còn định cầu xin tha thứ, nhưng đã không kịp nữa rồi. Cái xác không đầu ngã xuống đất, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng. Lúc đó tại sao phải trốn? Bởi vì giết ngươi sẽ làm lộ thân phận của ta, hoàn toàn không đáng. Ngu xuẩn. Chương 36, đi không đổi danh chương 36, đi không đổi danh 10 trượng gió tuyết hóa thành một kiếm, tuy không thể sánh với vị đệ nhất dám mạnh mẽ kia với một kiếm kinh thiên động địa cuộn theo gió tuyết ngập trời, nhưng vẫn đủ để kinh động toàn bộ hoàng cung. Mượn sức mạnh của trời đất để giết địch. Đây là thủ đoạn mà chỉ nhất phẩm mới có thể chạm tới. Giờ khắc này, hoàng cung sôi trào. Vô số ám vệ và cao thủ cấm quân hùng mạnh đều đang gào thét. Có địch tấn công, có tiểu tông sư nhất phẩm giết tới. Mau đến Tiên Võ Tháp mời tiểu tông sư nhất phẩm. Cũng không thể trách những ám vệ và cao thủ cấm quân này sợ đến vỡ mật, dù sao nhậm chức trong hoàng cung Đại Lương là một công việc vô cùng nguy hiểm. Từ năm Thiên Loạn đến năm Kiến Vũ thứ 10, hoàng cung Đại Lương đã bị cao thủ nhất phẩm giết vào tổng cộng 3 lần. Lần cuối cùng chính là vị áo bào tím Tô Quý, người có danh xưng tiểu tông sư đệ nhất, quyền khuynh thiên hạ đương thời, đã dẫn theo một nửa tiểu tông sư nhất phẩm của Đại Lương giết vào Thiên Võ Tháp, suýt chút nữa khiến Giang Sơn Đại Lương đổi chủ. Luồng phong tuyết chân ý này. Ha ha. Bên trong Thiên Võ Tháp, bóng người áo bào tím giàn mua có vẻ mặt khó hiểu. Nếu không phải vì hắn không có đồ đệ, lại còn ở trong Thiên Võ Tháp suốt, thì hắn đã cho rằng người chém ra chiêu phong tuyết nhất kiếm này chính là mình. Rõ ràng ta không hề dạy dỗ nửa phần, vậy mà lại có thể tự mình mô phỏng được 3 phần hình dáng phong tuyết chân ý của ta. Chậc chậc, đúng là một yêu nghiệt. Ngay cả Lương Thái Tổ năm đó cũng không làm được. Bên trong Thiên Võ Tháp, vắng vẻ. Ngoài một cỗ quan tài đen cực lớn, cũng chỉ còn lại bóng dáng sừng sững của tiểu tông sư nhất phẩm là hắn. Nội tình của Đại Lương không sâu, khó mà lường được. Chỉ có một mình hắn là nhất phẩm. Có nhất phẩm tấn công, cung thỉnh tử bảo đại nhân xuất quan cứu quốc. Bốn bóng người mặc hồng bào hốt hoảng chạy tới, ai nấy đều sợ đến vỡ mật. Đáp lại việc này, bên trong Thiên Võ Tháp, vị áo bào tím giản mua kia chỉ đáp lại bằng một chữ: cút. Uy lực của một chữ cũng mượn được sức mạnh của trời đất, gió tuyết ngập trời sôi sục, hội tụ lại rồi ập tới. Bốn cao thủ nhị phẩm lại không thể chống đỡ nổi, bị đánh bay ngược về một cách thảm hại. Đáng giận, ngạo mạn cái gì chứ? Sớm muộn có một ngày, chấm muốn ngay cả tiểu tông sư nhất phẩm cũng phải quỳ lạy dưới chân chấm, cam tâm tình nguyện làm chó săn trung thành cho chấm. Vị hoàng đế thiếu niên vén rèm xe, vừa hay nhìn thấy cảnh này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phất tay áo, giận dữ hạ lệnh: "Đổi lộ trình, mau đi mời sở sư. Vụ việc tiểu tông sư nhất phẩm xâm nhập này nhất định phải xử lý cho tốt, nếu không, chuyện Đại Lương đã không còn Đại Yêu Ma tông sư Lương Thái Tổ chắc chắn sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, cho dù không bị bại lộ hoàn toàn, chỉ cần khiến cho nước láng giềng Đại Chu có chút nghi ngờ, cũng đã là một tai họa kinh thiên động địa. Đại Lương đã có 100 vạn lưu dân, 3 quận tự lập làm phản, 3 đại tướng trấn giữ biên cương không nghe lệnh cũng không nghe tuyên triệu. Trong 10 năm ngắn ngủi đã thay 4 vị hoàng đế, cuối cùng mới đến lượt vị hoàng đế thiếu niên là hắn, hoàng quyền đã không thể chịu thêm một đòn nào nặng hơn nữa." Lúc này, đại nội án độc cố. Tô Thần còn không biết, chỉ vì một chiêu của hắn mà bị lầm tưởng là một tiểu tông sư nhất phẩm xâm nhập, khiến cho cả hoàng cung náo loạn, vô số cao thủ sợ đến vỡ mật. Có chút phiền phức rồi. Cho nên ta mới không muốn toàn lực ra tay giết nhị phẩm. Dấu vết của chiêu phong tuyết nhất kiếm này quá rõ ràng rồi, chỉ cần vị áo bào tím kia xuất hiện là có thể nhận ra ta, còn có thể đoán ra ta đang ẩn náu trong hoàng cung. Tô Thần xoa xoa mi tâm, đang nghĩ cách che giấu dấu vết thì nhìn thấy trên mái cung điện xa xa có bóng người lướt qua và tiếng binh khí va chạm. Mặc kệ, cứ làm cho nước đục lên. Ngay giây tiếp theo, sau khi lấy đi quyển tàn quyển công pháp và đoạt mệnh bí thuật trên người Mục Huyền, làn da trên người Tô Thần lập tức biến thành màu vàng ánh kim. Hắn vận trượng lục kim thân quyết, cơ thể nhanh chóng phình to từ một người áo đen gầy gò thành một gã khổng lồ màu vàng kim, hung hăng đâm gãy mấy cây cột của nhà kho công văn. Vâng, gió tuyết bay tán loạn. Ngay lúc này, nhà kho công văn ầm ầm sụp đổ. Tên giặc vô liêm sỉ, dám ngang ngược như vậy trong hoàng cung, thật sự cho rằng đại lương ta không có ai sao? Các ám vệ và cao thủ cấm quân đều đang tức giận mắng chửi, nhưng cơ thể lại rất thành thật, không ai dám tiến lên một bước, thậm chí còn lặng lẽ lùi ra sau lưng người khác. Nực cười. Bên trong nhà kho công văn là một tiểu tông sư nhất phẩm đấy. Không phải nhất phẩm. Ai đi ai chết. Hoàng tộc đại lương mạnh mẽ như vậy, với nội tình 300 năm, chẳng phải cũng bị các tiểu tông sư nhất phẩm giết vào 3 lần trong 10 năm qua đó sao? Vâng. Ngay giây tiếp theo, từ giữa đống đổ nát của nhà kho công văn, một bóng đen lao ra, lao thẳng về phía vòng vây để phá ra ngoài. Ha ha ha. Bóng đen cười lớn, một cước đá bay cao thủ ám vệ tam phẩm đang cản đường, rồi cực kỳ ngông cuồng nói: "Đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Kho công văn này, bổn tọa Hắc Liên Thánh Giả đã hủy. Đệ nhất đại nội tổng quản cũng là do bổn tọa Hắc Liên Thánh Giả giết. Muốn trả thù, cứ nhắm vào ta Hắc Liên Thánh Giả, nhắm vào hắc bên của ta mà đến. Ha ha ha. Làm phản đại lương, xông vào hoàng cung đại lương, quả là một chuyện tốt, lần sau lại đến." Tô Thần tùy ý cười, đạp lên nóc cung điện, giết một đường xuyên qua hoàng cung rồi bỏ trốn mất dạng. Bóng người sừng sững trong bộ y phục đen như mực, bên hông treo một lệnh bài bằng gỗ che khắc hình hoa sen đen. Rõ ràng là bộ dạng của Hắc Liên Thánh Giả. Cùng lúc đó, tiểu hoàng đế, bên cạnh có một người thần bí mặc áo bào trắng, vừa lúc chạy đến, thấy được cảnh tượng ngang ngược này, lập tức hai mắt sung huyết, siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ: "Tốt, rất tốt. Hắc Uyên Tà Giáo phải không? Đã sớm nghe danh, ngang ngược như vậy, sau khi chấm năm quyền, sẽ diệt Hắc Uyên Tà Giáo các ngươi đầu tiên." Không chỉ như vậy, sâu trong hoàng cung, ở một nơi nào đó, một bóng người già mua gầy như que tuổi đang xoay người múc nước, đông ho khan dữ dội. Vào lúc này lại càng ho dữ dội hơn, nhìn bóng người áo đen như mực đang chạy ra khỏi hoàng cung, trong mắt tràn ngập vẻ khát thường. Tên nhóc Hắc Liên này vẫn còn sống sao? Sống cũng tốt, ta còn tưởng rằng trong cuộc náo loạn 3 năm trước hắn đã chết trong hoàng cung này rồi. Khúc khúc khục khúc khục. Lão giả ho dữ dội như thể muốn ho cả phổi ra ngoài, đoạn quay người đi vào cung điện phía sau. Trong cung điện có một nữ tử trẻ tuổi, nàng phất tay cho thái giám cung nữ lui ra, cung kính đứng trước mặt lão giả. Vân Dương công chúa, không, hay vẫn nên gọi ngươi theo danh hiệu là Huyền Nhất đi, ngươi mau ra ngoài hoàng cung để lại tin tức, liên lạc với tên nhóc Hắc Liên kia, bảo hắn tới gặp ta một lần. Vâng, giáo thủ đại nhân. Ngoài hoàng cung, Tô Thần chui vào một đường cống ngầm vắng vẻ, đợi lúc đi ra, cây tu trên người khởi động, hắn đã biến thành một gã nông phu trung thực, có vẻ ngoài bình thường. Lão bản, ta muốn mua một ngôi mộ ở nghĩa trang ngoài thành, trong nhà có người già qua đời, ông ấy thích náo nhiệt. Tô Thần đi vào tiệm đồ tang, xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt nhỏ khó, ra dáng một người thật thà. Khi hắn mô phỏng người khác, tính tình cũng sẽ bất giác trở nên giống hệt người đó. Ưu điểm của việc này rất rõ ràng, gần như là diễn xuất tự nhiên, không thể nào bị bại lộ. Từ phía sau tiệm đồ tang, văng vẳng truyền đến từng đợt âm thanh binh khí và áo giáp va chạm. "Không bán, mai quay lại đi." Chủ tiệm đồ tang, một gã đàn ông mặc gấm vóc, mặt đầy vẻ khẩn trương, đẩy Tô Thần ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại. Ở hậu đường của tiệm đồ tang, người cầm đầu họ Tôn khí vũ hiên ngang, nhưng sắc mặt có chút khó coi, nhìn hoàng cung đại lương đang giới nghiêm, không khí căng thẳng bao trùm vì động tĩnh cực lớn vừa xảy ra, không nhịn được chửi thầm. Rốt cuộc là vị đồng đạo nhất phẩm nào lại lỗ mãng như vậy, dám đi trước một bước đại náo hoàng cung đại lương, thế này thì bảo ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ quốc chủ đại nhân giao phó. Chương 37, túc trực bên linh cứu. Chương 37, túc trực bên linh cứu. Đại lương vốn đã rất loạn, Tô Thần cũng không biết vì sao. Các đại phái giang hồ, các bí giáo ẩn thế đều muốn đại lương sụp đổ, bây giờ ngay cả nước láng giềng Đại Chu cũng đúng một chân vào, trong khi hai nước đã bình an vô sự suốt 300 năm qua. Đứng trước cửa tiệm đồ tang, Tô Thần trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng quyết định không dính líu vào, quay đầu đi sang một tiệm đồ tang khác. Chẳng mấy chốc, Tô Thần bị đuổi ra ngoài. 300 lượng bạc mà đòi chôn ở nghĩa trang ngoại ô, lại còn muốn mai táng cho long trọng, mơ hả? Ngoại ô tấp đất tấp vàng, ngôi mộ tệ nhất cũng đã 1000 lượng bạc rồi. Gã bán hàng ở tiệm đồ tang trầm trọng, thiếu điều chưa khắc chữ khinh bị kẻ nghèo lên mặt. Đắt vậy sao? 300 lượng đã rất nhiều. Đây là số tiền Tô Thần đã tích góp suốt 3 năm qua nhờ việc chữa bệnh cho cung nữ và thái giám, không ngờ ngay cả một mảnh đất mộ tử tế cũng không mua nổi. Ngay lúc Tô Thần chuẩn bị về cung trộm hai món chân bảo ra ngoài bán, hắn nhìn thấy một dấu ấn hổ đen trong một con hẻm ở hoàng thành, bên cạnh còn có hình một đóa sen đen. Dấu ấn hổ đen tượng trưng cho giáo thủ, còn sen đen là của thánh giả. Đây là người của phe giáo thủ, chuẩn bị liên lạc với Hắc Liên thánh giả, cấp bậc không thấp, ít nhất cũng là hộ pháp áo tím. Hắc Liên có giáo thủ và thánh giáo thủ là nhất phẩm, nắm trong tay 3000 yêu quỷ chúng, dưới trướng có 3 vị hộ pháp áo tím nhị phẩm, thánh giả là nhị phẩm đỉnh phong, phụ trách mạng lưới mật thám, dưới trướng có 3 vị hắc y sứ tam phẩm. 3 năm trước, hai đại phái giang hồ bị tiêu diệt, Hắc Liên cũng tham gia vào, nguyên khí tổn thương nặng nề, vậy mà vẫn có người dám ở lại hoàng cung, lại còn là cấp bậc hộ pháp áo tím. Chỉ là nhị phẩm, Tô Thần không hề e ngại, hắn vừa mới giải quyết xong một cao thủ nộ cương cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, đi tống tiền một phen cũng tốt. Tội danh đại náo hoàng cung này phải đổ lên đầu Hắc Liên thánh giả thật mới được, không thể để người khác biết việc này có liên quan đến Tô Thần. Cây tu khởi động. Tô Thần biến thành bộ dạng của Hắc Liên, áo đen như mực, ánh mắt tĩnh mịch, khoảng 40 tuổi, eo treo lệnh bài gỗ tre, theo chỉ dẫn tìm đến một cửa hàng. Nơi này chính là cửa hàng nước hoa và xà phòng mà 3 năm trước Tô Thần đã diệt Hắc Y Diệt Sứ, thay thế thân phận của hoàng bát để trở lại hoàng cung. Đây đúng là cứ điểm của Hắc Liên. Tô Thần được dẫn vào trong. Bên trong nội đường có 3 người. Người cầm đầu mặc một thân áo tím, râu quai nón, mỗi lần hít thở, khí tức tỏa ra từ miệng mũi như một dải lụa trắng, đây là một cao thủ nhị phẩm tạng phủ cảnh. Bên cạnh gã là một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi đang ngồi ngay ngắn, đầu cài châm vàng, toàn thân toát ra vẻ quý khí, rõ ràng là vị Vân Dương quận chúa kia. Về phần người cuối cùng, gã đeo mặt nạ tu la quỷ diện, là một đầu linh yêu quỷ chúng tam phẩm, chẳng hiểu sao lại có thể ngồi đối diện với hộ pháp áo tím nhị phẩm. Tô Hàn, huynh trưởng của ngươi đã phản bội giáo phái, tôi không thể tha, nhưng giáo thủ đại nhân bỏ qua chuyện cũ, không chỉ tạo điều kiện cho ngươi tu hành, mà còn ban cho ngươi cơ hội lần này, ngươi có bằng lòng không? Vì đại kế, thật không làm nhục sứ mệnh. Đại lương, đáng lẽ đã phải diệt vong từ lâu rồi. Rất tốt. Vậy ngươi vào cung đi. Ba người này dường như đang bí mật mưu tính chuyện gì đó, Tô Thần chỉ nghe được vài câu. Cái tên Tô Hàn này nghe hơi quen tai, nhưng hắn nhất thời không nhớ ra. Tô Thần đi vào nội đường, ba người lập tức im bặt, Vân Dương quận chúa khiêm tốn túi đầu trước mặt hắn, còn vị hộ pháp áo tím thì không giấu được vẻ tức giận. Hắc Liên, ngươi nổi điên cái gì? Ngươi có biết giáo thủ đại nhân vẫn còn dưỡng thương trong hoàng cung không? Ngươi điên cùng giết đệ nhất hồng bảo, gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ muốn tất cả minh đệ trong giáo đều bị quan binh đại lương tiêu diệt hay sao? Đối với việc này, Tô Thần lạnh lùng ngồi vào ghế trên cùng, không nói một lời, chỉ dò xét ba người, rồi mới nở nụ cười lạnh. Liên quan gì đến ta? Ha ha, lão thất phu đó 3 năm trước vậy mà không chết, còn giống ta dưỡng thương trong thâm cung sao? Người của yêu quỷ chúng bị giết sạch thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Nói xong, Tô Thần nhìn về phía Vân Dương quận chúa, ra lệnh: "Lấy cho ta 3000 lượng ngân phiếu." Vân Dương quận chúa vội vàng gật đầu đồng ý, nhanh chóng chạy vào tiền sảnh, mang ra 3 tờ ngân phiếu 1000 lượng. Giáo thủ và thánh giả bất hòa, thế như nước với lửa, đây là chuyện cả giáo đều biết, nếu hắn mà ngoan ngoãn nghe lời một hộ pháp áo tím, đó mới là chuyện lạ. Điều khiến Tô Thần không ngờ là vị giáo thủ này vẫn còn sống, hắn cứ tưởng hơn 10 vị tiểu tông sư nhất phẩm theo trường quý vào hoàng cung 3 năm trước đều đã chết hết. "Ngươi!" Hộ pháp áo tím mặt đầy phẫn nộ nhưng không dám nói nhiều, sau đó cứng giọng nói: "Giáo thủ có lệnh. Hắc Uyên đang gặp đại nạn, huynh đệ trong giáo nên đồng tâm hiệp lực, nay thánh giả còn sống, kính xin ngài đến Tử Dương cung gặp ngài ấy một lần, có chuyện quan trọng cần bàn, liên quan đến thánh địa." Tử Dương cung là một tòa lãnh cung đã hoang phế. Về phần thánh địa, trong trí nhớ của Tô Thần có thông tin về nó. Tương truyền, trong thánh địa của Hắc Uyên có vô số công pháp địa tịch, thần binh lợi khí, bảo dược kỳ đan, còn có thiên binh thiên tướng, quan trọng nhất là có một vị lão tổ tông của Hắc Uyên đang ngủ say bên trong. Một khi lão tổ tông thức tỉnh, chỉ cần phất tay cũng đủ khuấy đảo phong vân thiên hạ. Thử, để xem ta có rảnh không đã. Tô Thần cười lạnh một tiếng, cầm lấy 3000 lượng ngân phiếu rồi phất tay áo bỏ đi. Phong thái này giống hệ Hắc Uyên thánh giả. Vừa quay đi, Tô Thần đã biến thành một bộ dạng khác, hắn vào tiệm đồ tàng, đổi ngân phiếu trong tay ra bạc, rồi mua xong mảnh đất mộ ở ngoại ô cho Trần Qua. Đêm khuya, tuyết dần ngừng rơi. Tô Thần trở về hoàng cung, biến thành bộ dạng của Hứa Ca, lẻn vào dược phòng, đốt bằng mã, tiếp tục túc trực bên linh cứu cho Trần lão, không ngừng đốt giấy tiền. Trong không có nửa điểm dáng vẻ của tên thích khách hùng mạnh vừa khiến hoàng cung náo loạn. Bên ngoài dự phòng, hàng trăm, hàng ngàn ám vệ cùng cấm quân đang tuần tra, gõ cửa từng nhà để tìm kiếm thích khách có thể còn đang lẩn trốn. Tránh ra, cấm quân làm nhiệm vụ truy bắt thích khách. Đám cấm quân hung hãn như lang như hổ lao đến, làm linh đường trở nên hỗn loạn, thậm chí còn nhấc cả nắp quan tài lên, kiểm tra di hải của Trần Qua một lượt. "Quân gia, xin đừng quấy nhiễu người đã khuất." Tô Thần xông lên định ngăn cản, liền bị một tên cấm quân hung hãn đá bay ra ngoài, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Xui thật, đúng là một lao thái giám đã chết. "Ừ, đây là..." "He he, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ." Bọn cấm quân đập nát cái bình trong quan tài, mặt lộ vẻ mừng rỡ, rồi chia nhau hũ bạc 300 lạng ngay trước mặt Tô Thần. "Hứa ra, nhịn một chút." Lúc này, tiểu thái giám Quý Vân vội chạy tới, ngăn Tô Thần đang nổi giận lại, che trước người hắn, rồi cười định nọt với bọn cấm quân. "Các vị đại gia, số bạc đó coi như hiếu kính các ngài, nơi này làm gì có thích khách, sao phải ở đây cho dính hơi xui." Mấy vị đại gia cấm quân bỏ đi. Quý Vân nhìn linh đường bừa bộn, rồi lại nhìn Tô Thần đang có chút bất bình, không nhịn được quên nhủ: "Hứa ra, chúng ta chỉ là thái giám quèn không tu bi, không chỗ dựa, căn bản không chống lại nổi bọn cấm quân này. Trần lão đi rồi, nhưng ngài còn phải xuống mà. Ở hoàng cung, chịu chút thiệt thòi còn hơn là mất mạng." Bên quản sự đã thúc giục, hỏi rốt cuộc khi nào mới giao thi hải Trần lão qua. Thế nhưng, Tô Thần vẫn cố chấp không hề lay động. Đã nói là túc trực bên linh cứu Trần lão 3 ngày, thì chính là 3 ngày. Không thiếu một ngày nào. "Ngươi đi đi, bên quản sự ta sẽ qua nói." Quý Vân thở dài rồi rời đi. Trong linh đường ở dự phòng, chỉ còn lại một mình Tô Thần dọn dẹp đống bừa bộn trên đất. Ở một diễn biến khác, Quý Vân ra khỏi dự phòng, đi tới trước mặt bọn cấm quân kia, thoáng chốc thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về phía dự phòng, lộ vẻ cười khẩy: "Không có Trần lão bảo kê, một tiểu thái giám quèn như ngươi còn dám để lộ tiền của, vậy cũng đừng trách ta." Sau đó hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay: "Ta nói không sai mà. Trần Qua chết rồi, ta tận mắt thấy trong quan tài có 300 lạng bạc, tin này là do ta cung cấp, ít nhất cũng phải chia cho ta 30 lạng chứ." Chương 38, mạch nước ngầm. Chương 38, mạch nước ngầm. Tiểu hoàng đế rất phẫn nộ. Ngày thứ 2 sau khi cấm quân điều tra thích khách, người ta liền phát hiện thi thể của vài tên cấm quân chết thảm tại một nơi hẻo lánh trong hoàng cung, bên cạnh còn có một tiểu thái giám tên Quý Vân cũng đã chết. Thậm chí, hung thủ còn lười ngụy trang cả dấu vết tại hiện trường. Đây là hành vi hung hăng càn quấy đến mức nào? Vô liêm sỉ, quá không coi chấm ra gì. "Cha, nhất định phải lôi cổ tên thích khách ra cho ta, đây là hoàng cung đại nội của chấm, chứ không phải xào huyệt của thích khách, đám ám vệ, cấm quân, sát võ vệ các ngươi đều là đồ ăn hại cả sao?" Trong ngự thư phòng, vang vọng tiếng gào thét phẫn nộ của tiểu hoàng đế. Hôm đó, tiểu hoàng đế đi vào mật thất bên dưới ngự thư phòng. Ở nơi đó, một người thần bí mặc áo bào trắng đang ngồi trên bạch ngọc băng sàng. Sở sư, kế hoạch bắt đầu được rồi. Ta cần cao thủ, rất nhiều cao thủ nhất phẩm, cả cao thủ nhị phẩm nữa. Nền tảng của ta không đủ mạnh, đã bị phản tặc cài cắm vào như cái sàng, hoàng cung đầy dây thích khách, không hề an toàn chút nào. Không có đủ thuộc hạ mạnh mẽ, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết trong tay thích khách ngay tại hoàng cung này. Nếu ta chết sớm, chẳng phải mưu đồ của sở sư ngài cũng đổ sông đổ bể hay sao? Thiếu niên hoàng đế, dạ tâm mừng mừng. Những chuyện này đều không liên quan gì đến Tô Thần. Trong dược phòng, Tô Thần lau vết máu tươi trên tay, đang bắt mạch cho một nữ tử sắc mặt xanh xao, thân thể yếu ớt. Tuy đang trong thời gian túc trực bên linh cứu, nhưng hễ có người đến khám bệnh, hắn vẫn không từ chối. Trong hoàng cung, thứ gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người khốn khổ, cứu được người nào hay người nấy. Hứa ca ca, huynh bị thương ở đâu sao? Đứng sau lưng nữ tử yếu ớt đeo mạng che mặt là một cung nữ trẻ khoảng 17 tuổi, dáng người yêu kiều. Nàng nhẹ nhàng hỏi Tô Thần với giọng lo lắng, ánh mắt ân cần không hề giả tạo. Không có gì, giết vài con heo chó thôi. Bắt mạch thật lâu. Tô Thần nhìn sâu vào nữ tử yếu ớt, trầm mặc một hồi lâu. Khô khủng. Hứa y sĩ, rốt cuộc ta bị bệnh gì? Cứ nói thẳng đừng ngại. Nữ tử yếu ớt ho dữ dội, khiến gương mặt vốn đã xanh xao lại càng thêm trắng bệnh, không còn chút huyết sắc nào. Nàng không phải cung nữ, mà là một vị nương nương trong lãnh cung. Nàng là phi tử của Thiên Võ Đế, vào năm Thiên Võ thứ 23, do gia tộc bên ngoại bị liên lụy vào vụ án ám sát đại hoàng tử nên cả nhà bị tru di, còn nàng thì bị đẩy vào lãnh cung. Đến nay, đã là năm Kiến Vũ thứ 10. Tính đến nay đã gần 12 năm. Hứa ca ca, Lạc phi nương nương rốt cuộc bị bệnh gì? Huynh nói mau đi, ta sốt ruột chết mất, chẳng lẽ là bệnh nan y gì sao? Linh Lung sốt ruột đến sắc khóc. Hứa y sĩ, bổn cung không thể rời lãnh cung quá lâu, nếu không trần ra bệnh, hay là cứ bốc một ít thảo dược trị phong hàn đi. Nghe nói cấm quân đã cướp mất tiền tích cóp của ngươi, mà ngươi lại đang cần tiền để an táng cho Trần lão. Cây châm vàng này của bổn cung cũng đáng giá 3-500 lạng bạc. Nói xong, Lạc Ngọc gỡ cây châm vàng trên đầu xuống đưa cho Tô Thần. Nương nương, ngài đây là? Có thai. Tô Thần trầm mặc nói ra. Sau một khắc, kim châm rơi trên mặt đất. Lạc Ngọc tức giận đến mặt đỏ bừng, chỉ vào mặt Tô Thần, định mắng chửi. Bổn cung trong sạch, Hứa ca, sao ngươi dám sỉ nhục ta như vậy? 12 năm ở lãnh cung, ngươi lại sỉ nhục bổn cung tư thông với người khác, ngươi. Linh Lung, chúng ta đi. Dứt lời, nàng dẫn theo cung nữ Linh Lung, nhặt cây châm vàng lên, rồi tức giận phất tay áo bỏ đi. Thấy vậy, Tô Thần lại càng thêm trầm mặc. Lạc Phi không hề tư thông với ai, đôi mắt của Tô Thần nhìn rất rõ, thai nhi trong bụng Lạc Phi đang tỏa ra ánh sáng tuổi thọ, tuy yếu ớt nhưng lại giống hệt với của Kiến Võ Đế, tức Lương Thái Tổ. Với thủ đoạn yêu ma thế này, xem ra Kiến Võ Đế, kẻ truyền ngôi bất thành và đã bị phong ấn trong quan tài, lại bắt đầu nghĩ cách khác rồi. Ngôi vị của tiểu hoàng đế e là lại có biến số rồi. 3 ngày sau, Tô Thần hết thời gian túc trực, bèn đóng nắp quan tài, đeo thẻ bài thông hành đã chuẩn bị sẵn, ra khỏi cung để an táng Trần lão, lại tiễn một người thân quen về nơi an nghỉ. Hắn khe khẽ thở dài một tiếng. Tô Thần đánh xe ngựa, chở quan tài đi một mạch. Rất nhanh, dưới sự sắp xếp của nhà tang lễ, hắn đã tận mắt chứng kiến quan tài của Trần qua được hạ huyệt, lâm mộ, rồi dựng bia. Từ đó, dược phòng chỉ còn lại một mình hắn. Đêm khuya, Tô Thần trở về, đang chuẩn bị ngủ. Cửa lớn dược phòng bị người ta gõ một cách hoảng loạn, giọng nói lo lắng nhưng cố đè thấp của Linh Lung vang lên từ bên ngoài. Hứa ca ca, mở cửa nhanh. Cửa mở. Linh Lung kéo Tô Thần chạy thẳng về phía lãnh cung. Nhanh như vậy, Tô Thần đã đoán được phần nào. Rất nhanh, hắn được dẫn vào lãnh cung. Thái giám gác cửa tên là Cao Yếu đang sốt ruột đi đi lại lại. Hắn từng chịu đại ân của gia tộc Lạc Phi, nên dù gia tộc nàng bị diệt và nàng đã thất thế, hắn vẫn một lòng trung thành. Nhanh, Hứa ra, mau nhìn xem. Trên giường, Lạc Phi bụng nô cao, đau đớn rên rỉ nhưng không dám kêu lớn tiếng. Có thể lờ mờ nhìn thấy, đứa trẻ trong bụng đang nóng lòng muốn chui ra ngoài, theo cái kiểu muốn xé rách bụng mẹ mà ra. Chỉ trong một ngày mà bụng đã lớn thế này rồi ư? Quả nhiên là yêu ma thủ đoạn. Đắc tội. Tô Thần rút dao găm ra, bắt đầu mổ bụng đỡ đẻ. Đương nhiên, hắn không có bất kỳ kinh nghiệm mổ bụng nào, hành động này chẳng khác gì coi mạng người như cỏ rác. Nhưng cũng may hắn có trường sinh chân khí, cho dù có rạch nhầm chỗ cũng có thể nhanh chóng chữa lành. Không bao lâu, Lạc Phi đau đến ngất đi. Đứa trẻ sơ sinh người đầy máu tươi đã được đỡ ra như thế, nằm gọn trong tã lót. Thấy vậy, Lạc Phi đang suy yếu, vẻ mặt đầy kinh ngạc khó tin. Trong lãnh cung, Cao Yếu và Linh Lung cũng nhìn nhau, không biết nên nói gì. Vậy mà thật sự sinh ra một đứa bé. Thế gian đã có yêu ma, có cả pháp thuật tu hành rồi, thì chuyện không mang thai mà sinh con cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ đây có khi là thần tiên báo mộng ban con cũng không chừng. Tô Thần rời đi. Vài ngày sau, trong lúc này, Tô Thần vẫn làm việc ở dược phòng như thường lệ, khám bệnh cho các cung nữ và thái giám. Lúc rảnh rỗi, hắn cuối cùng cũng có cơ hội xem qua tản quyển Thôn Thiên Ma Công và môn đoạt mệnh bí thuật lấy được từ tay Mục Huyền. Thôn Thiên Ma Công, pháp môn mà Trương Quý tu luyện, chỉ trong vòng 3 đến 5 năm đã từ một tam phẩm bình thường lên thành nhị phẩm, rồi lại thành nhất phẩm đỉnh cao đương thời. Thiêu đốt thọ nguyên, quả thật tàn độc, thảo nào trường sinh chân khí của ta cũng không bù lại được tuổi thọ đã hao tổn. Tô Thần buông tản quyển ma công xuống, dây dây mi tâm, không hề nghi ngờ, đây cũng là một môn công pháp cấp tông sư đã thất truyền đương thời, giống như Trượng Lục Kim Thân Quyết, chỉ có loại công pháp này mới có thể kinh người đến vậy. Cũng không biết trong mấy năm mất tích, Trương Quý rốt cuộc đã có kỳ ngộ gì và nhận được Thôn Thiên Ma Công này từ đâu. Còn đoạt mệnh bí thuật này nữa, nếu tu luyện kết hợp với thôn thiên ma công, có thể mượn tuổi thọ của người khác để trợ giúp tu hành, bổ trợ cho nhau. Nó cũng xuất hiện từ đâu vậy? Tô Thần cất tàn quyển công pháp và bí thuật đi. Hắn có cảm giác mơ hồ rằng, việc Mục Huyền có hai thứ này trong tay có lẽ không thể không liên quan đến tiểu hoàng đế. Dù sao thì, vị hoàng đế thiếu niên mười mấy tuổi này cũng đã thành công ngăn cản một tông sư đại yêu ma truyền ngôi. Trong tay hắn tất nhiên có chỗ dựa không muốn người khác biết, hoặc là có cao nhân chống lưng. Thậm chí, Tô Thần hoài nghi, tàn quyền ma công kia và đoạt mệnh bí thuật, có lẽ các đại nội tổng quản mỗi người đều có một bản, cũng không chừng. Trong khoảng thời gian này, ở trong dự phòng, Tô Thần đã cố ý dò hỏi một chút. Quả nhiên, sau khi Lý Hỷ và Mục Huyền chết, chuyện các lao thái giám chết già không những không giảm bớt, ngược lại còn tăng lên không ngừng như suối phun, thậm chí liên tiếp mấy năm còn có vài trường hợp thái giám trẻ tuổi đột nhiên chết già. Các thái giám và cung nữ tầng dưới đều lòng người hoang mang. Còn có lời đồn nói, có yêu ma hút thọ nguyên của người khác, lén lút lẻn vào hoàng cung, những chuyện này đều do yêu ma gây ra. Đối với việc này, các cao tầng trong đại nội hoàng cung, bất kể là tổng quản, thủ lĩnh tam vệ hay tiểu hoàng đế, đều như mắt mù thai điếc, không nghe không thấy, mặc kệ cho qua. Ngày cuối cùng tháng 12 năm Kiến Vũ thứ 10, đêm đó, tuyết lại rơi. Ngày hôm sau, Tô Thần mở cửa dự phòng, chuẩn bị quét dọn lớp tuyết trước cửa, thì thi thể của một thái giám trẻ tuổi tóc trắng xóa, huyết nhục khô quắt ngã vào trong phòng. Hắn đã chết. Tô Thần thấy hơi quen mắt, hắn là Tiểu Lý Tử. Chừng 15, 16 tuổi, 3 năm qua không ít lần bị bệnh, đến giờ vẫn còn nợ Tô Thần hơn 30 lạng tiền thuốc. Tiểu Lý Tử trước khi chết vẫn giữ tư thế gõ cửa, trên mặt còn lưu lại vẻ vui mừng, một tay vẫn nhét trong ngực, nơi đó có một túi tiền nặng trịch. Tô Thần liếc qua, vừa vặn hơn 30 lạng, là tiền thuốc còn nợ hắn. Tiểu Lý Tử đến để trả tiền. Chỉ là, hắn đã chết rồi. Tô Thần đứng lặng hồi lâu, cũng đã trầm mặc rất lâu, nhìn một đội cấm quân không nói một lời, đút thi thể Tiểu Lý Tử lên xe ngựa kéo đi như vứt rác. Thi thể thì sao? Tô Thần hỏi. Còn có thể kéo đi đâu, tự nhiên là bãi tha ma. Tiểu thái giám, ta khuyên ngươi ban đêm đừng chạy loạn, nếu không sẽ giống như hắn, gặp phải yêu ma chưa bị bắt, bị hút cạn thọ nguyên mà biến thành thây khô. Nhìn Tiểu Lý Tử bị kéo đi, hơn 30 lạng bạc kia cũng bị cấm quân ngang ngược cướp mất, Tô Thần trầm mặc hồi lâu. Thật sự là yêu ma sao? Thôi vậy, thế gian này có quá nhiều bất công, nhịn một chút là qua thôi. Tô Thần tự khuyên mình như vậy, rồi lặng lặng dọn dẹp dược phòng bốn cũng không cần dọn dẹp. Chương 39, gió tuyết đã tới chương 39, gió tuyết đã tới năm mới đã đến. Chỉ là ở thế giới này, đại lương không có tục lệ đón năm mới. Vì vậy, Tô Thần ở trong dược phòng, trải qua đêm giao thừa quận Cuế thứ 14. Hoàng đế cũ đi, hoàng đế mới đến, không biết vị tiểu hoàng đế này của đại lương có thể trụ được bao lâu. Lúc rảnh rỗi, trong dược phòng, Tô Thần khắc mấy cái một bài thứ nhất là của Thiên Võ Đế, tại vị 24 năm, hắn đến thế giới này vào tháng 7 năm thứ 23 triều đại của ông ta. Một bài thứ hai là của Phế Đế Thất Hoàng Tử, người thậm chí còn chưa có niên hiệu, tại vị chỉ vỏn vẹn mấy tháng, đại lương đã bị dẹp yên, trở lại quỹ đạo. Một bài thứ ba là của Kiến Võ Đế, người đã đưa đại lương trở lại quỹ đạo, tại vị 10 năm. Trong dược phòng, Tô Thần cầm dao găm, nghiêm túc khắc cái một bài thứ tư, vị Kiến Võ Tân Đế này, vị thiếu niên hoàng đế lại lần nữa khiến cho ngai vàng đại lương đi chạy đường dây. Đúng vậy, vị thiếu niên hoàng đế này không lấy niên hiệu mới, mà kế thừa thẳng niên hiệu của Kiến Võ Đế, là Kiến Võ Tân Đế, năm nay vẫn là năm Kiến Vũ thứ 11. Hoàng đế đại lương đều là mệnh, không biết ngươi có thể trụ được bao lâu. Hy vọng ngươi có thể mang đến chút khí tượng mới. Tô Thần đặt một bài vừa khắc xong của Kiến Võ Tân Đế lên giá gỗ. Sau đó, hắn mở cửa, bắt đầu nên đón ngày đầu tiên của năm mới. Quét dọn lớp tuyết trước cửa. Chỉ là việc này chẳng có ý nghĩa gì, gió tuyết năm nay không những không có dấu hiệu dừng lại, mà ngược lại càng lúc càng dữ dội, gió lốc cuốn theo tuyết trắng, phủ kín đất trời, phảng phất muốn nuốt chửng hoàng đô đại lương vốn đã bấp bênh 13 năm qua. Hứa ra, có một thái giám áo đen đi ngang qua dự phòng, vẻ mặt vội vã, chào hỏi Tô Thần một tiếng, nở một nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng biến mất. Một ngày trôi qua, trong dự phòng, Tô Thần đọc sách thuốc cả ngày, cũng không có một khách hàng nào đến khám bệnh. Điều này không bình thường. Năm mới lại gặp trận bão tuyết trăm năm khó gặp, theo lẽ thường, mùa đông càng lạnh lẽo như vậy, số thái giám và cung nữ tầng dưới bị bệnh càng nhiều, việc buôn bán của hắn càng tốt. Thế nhưng không có ai cả. Vậy thì, mùa đông này rốt cuộc phải chết bao nhiêu người mới kết thúc đây? Tô Thần cả đêm không ngủ, chữ trong sách thuốc thế nào cũng không đọc vào được. Trong dự phòng, hắn nghiêng tai lắng nghe tiếng gió tuyết gào thét giận dữ, dường như nghe thấy trong đó xen lẫn tiếng vô số sinh hồn chết trong hoàng cung đang kể lệ nỗi oan khuất. Ngày thứ hai, Tô Thần mở cửa dược phòng từ sớm. Hoàng cung ngày càng trở nên lạnh lẽo, tuyết trong hoàng cung cũng ngày càng dày, không người dọn dẹp, không biết các tiểu thái giám áo đen làm những việc vặt dọn tuyết này có phải cũng đã chết cả rồi không. Giữa trưa, tẩy tịnh phòng, từng xe thiếu niên ngây thơ bị đưa tới, rất nhanh, một lứa tiểu thái giám áo đen mới tinh ra đời. Ngay cả dược phòng cũng được phân đến một thiếu niên. Hắn trông khá thanh tú, khẽ cắn môi, co do thân mình trong một góc dược phòng, như một con thú non bị thương, cho dù đã bôi thuốc cũng khó mà che giấu được nỗi đau ở một nơi nào đó trên cơ thể. Cùng với nỗi sỉ nhục vì đã đánh mất tôn nghiêm của một người đàn ông. Chỗ ta thật ra không cần phân thêm đồ đệ. Tô Thần nói với thái giám áo lam trước mặt. Người áo lam này, hắn không quen. Rõ ràng không phải người vừa được đề bạt lên, mà là thủ hạ của Hồng Bảo tổng quản khác. Đây là ý của bệ hạ. Trận rét đậm mùa đông năm nay quá khắc nghiệt, cần bổ sung rất nhiều thái giám nô bộc, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, biết đâu đấy, ngươi cũng sẽ lặng lẽ biến mất trong mùa đông này, ai mà biết được. Gã áo lam nói xong, cười lạnh rồi quay đầu rời đi. Nhất thời, trong dược phòng chỉ còn lại Tô Thần và tiểu thái giám này. Không khí nhất thời trầm mặc. Ta là Hứa ca ở dược phòng, biết một chút y thuật. Cậu có thể ăn một ít ngưng huyết tán trong tủ, vết thương sẽ mau lành hơn. Ở dược phòng, cậu có thể học y thuật với ta, đợi đến 30 năm sau, xuất cung về quê, còn có một nghề để kiếm sống. Đương nhiên, nếu như cậu có thể chịu đựng được đến 30 năm sau. Tô Thần chủ động phá vỡ sự im lặng. Tiểu Thái giám có chút ngây ngẩn, không nói gì, đợi Tô Thần đi rồi mới lê cơ thể đau đớn đi tìm một ít ngưng huyết tán để uống. Mấy ngày tiếp theo, Tô Thần và tiểu thái giám này cùng nhau sinh hoạt, vết thương của tiểu thái giám dần dần khép lại, cậu ta bắt đầu trở nên chăm chỉ, tay chân lanh lẹ, ôm hết mọi việc vặt trong dược phòng. Cứ như vậy, 7 ngày trôi qua. 7 ngày nay, không một khách quen nào ghé qua. Không chỉ trái với lẽ thường, mà quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Năm Kiến Vũ thứ 11, ngày mùng 10 tháng Giêng. Gió tuyết càng lúc càng lớn. Tiểu thái giám mới đến dược phòng Zun cầm cập, đang dọn tuyết ở cửa, còn Tô Thần thì quấn một chiếc áo bông dày, tựa vào cửa dược phòng, nhìn hoàng cung có vẻ nặng nề tĩnh mịch, có chút xuất thần. Rất nhanh, từng chiếc xe ngựa chất đầy những thi thể lạnh băng khô héo, từng xe kéo ra ngoài hoàng cung. Mấy chủ, không chỉ thế, é là đã có đến trên trăm người. Không chỉ có các tiểu thái giám áo đen tầng dưới cùng, mà ngay cả cung nữ và cả một vài lao thái giám áo xanh có tu vi cũng đều biến thành thi thể. Trong đó có đến 8, 9 phần là những gương mặt quen thuộc mà Tô Thần nhận ra. Nỗi khổ ở thế gian luôn đổ dồn về những người chịu khổ quen rồi, cho đến khi những người đó không còn chịu đựng nổi nữa và biến thành những thi thể lạnh băng. Tô Thần càng thêm trầm mặc. Những người đến dược phòng bốc thuốc khám bệnh, những người mà Tô Thần biết đều là người khốn khổ trong hoàng cung. Người khốn khổ, chết đi tự nhiên sẽ không có ai để ý, nếu như tu luyện ma công, những người này chính là nguồn cung tốt nhất. Hứa ca ca, gần đây chết nhiều người quá, Lạc Phi nương nương bảo ta khuyên huynh một tiếng, dạo gần đây tốt nhất đừng ra ngoài, có lẽ những người đó không phải chết trong tay yêu ma. Linh Lung từ lãnh cung chạy tới, thở hổn hển nói với Tô Thần. Lạc Phi nương nương tu hành võ đạo, tuy không cao, chỉ là tứ phẩm, nhưng gia tộc bên ngoại của người từng đóng quân ở dãy yêu ma sơn mạch nơi biên cảnh phía Bắc Đại Lương, đã từng giao chiến không ít lần với yêu ma. Có phải là yêu ma hút thọ nguyên hay không, người tự nhiên có thể nhìn ra được. Ma công tàn quyền, đoạt mệnh bí thuật, khẩu vị của bọn chúng ngày càng lớn. Ban đầu chỉ nhắm vào các lão thái giám áo đen, sau đó là thái giám trẻ tuổi, bây giờ ngay cả thái giám áo xanh có tu vi cũng không tha. Tô Thần kiên nhẫn chờ đợi. Lại mấy ngày nữa trôi qua. Năm Kiến Vũ thứ 11, cuối tháng Giêng. Tô Thần đi khắp hoàng cung, hoàng thành, thậm chí cả bên ngoài hoàng thành, một đôi mắt nhìn tấu ngọn lửa thọ nguyên, hắn chắc chắn rằng người có ngọn lửa thọ nguyên đặc thù đang cháy trong hoàng cung, kẻ khiến hắn kiêng kỵ nhất đã biến mất. Cho dù là nhất phẩm tiểu tông sư, hay thậm chí là yêu ma cấp tông sư như Lương Thái Tổ, ngọn lửa thọ nguyên của họ cũng không đặc thù đến thế, cũng không khiến Tô Thần kiêng kỵ đến vậy. Đến lúc rồi, chính là tối nay, thời cơ tốt nhất. Ngọc Tủy tam phẩm, thời gian cũng đủ dài. Ta sẽ phá tan cánh cửa nhị phẩm. Có lẽ, tối nay Phong Tuyết Nhất Kiếm lại sắp được thấy ánh mặt trời rồi. Tô Thần nhìn về phía ngự thư phòng xa xôi, thần sắc khó hiểu. Hắn chuẩn bị đột phá, từ Ngọc Tủy tam phẩm bước vào nhị phẩm tạng phủ cảnh. Đúng lúc này, tiểu thái giám mới tới dược phòng đi đến bên cạnh Tô Thần, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn lên tiếng. Sư phụ, ngài là một thái giám tốt. Ta nghe nói, thái giám trong nội cung đều là những kẻ xấu tính tình và mẹo, ngài là người tốt. Ta tên là Diệp Hiên, ta muốn bái ngài làm cha nuôi, để phụng dưỡng ngài lúc về già. Tô Thần không nhịn được bật cười. Phụng dưỡng hắn lúc về già ư, e là hắn có đợi thế nào cũng không đến được ngày đó. Ta năm nay mới 20, cũng chỉ hơn cậu 6-7 tuổi thôi, tiểu tử, không cần cậu phải phụng dưỡng ta lúc về già đâu. Tô Thần cười mắng, xua tay cho tiểu thái giám ngốc nghếch này lui ra. Đêm dần dần sâu hơn. Trong dược phòng, mê tinh thảo đang từ từ cháy. Tiểu Hiên Tử bốn đang gác đêm, đầu lắc lư một hồi rồi ngủ say sưa. Cửa phòng trong được đẩy ra, khoác một bộ thái giám bào màu đen, tóc đen như mực, mắt sáng như sao, lưng thẳng như kiếm, toàn thân toát ra khí chất chắc tuyệt khiến người khác không dám coi thường, vị nghịch tặc đệ nhất bị cả thiên hạ đại lương truy nã đã xuất hiện. Chương 40, không có chương 40, không có 3 năm. Đây là lần đầu tiên biến trở về dáng vẻ ban đầu. Ta cũng sắp không nhớ nổi dung nhan tuyệt thế này của mình nữa rồi. Đứng trước gương đồng soi mình một hồi, Tô Thần mở ngăn ẩn bên dưới tủ thuốc, bên trong có 3 loại bảo dược hắn đã cẩn thận lựa chọn, chuẩn bị cho việc đột phá nhị phẩm tạng phủ cảnh. Bạo huyết đằng, 3 năm tuổi. Lệ cốt thảo, 1 năm tuổi. Toàn tùy hoa, chỉ mới là hình thái ban đầu. Huyết, cốt, tủy. 3 loại dược thảo này, một khi vượt quá 100 năm tuổi, đều là thánh dược tuyệt hảo tương ứng với cảnh giới luyện thể, giá trị cực lớn, khó mà đo đếm, trên đời cũng cực kỳ hiếm hoi, gần như đã tuyệt tích. Dù Tô Thần đã tìm kiếm 3 năm cũng chỉ tìm được 3 loại này mà thôi, hơn nữa tuổi cây còn quá thấp, gần như không thể sử dụng, nên mới có thể rơi vào tay hắn. Sau khi bước vào tầng thứ 4 của trường sinh khí, muốn sử dụng năng lực của tầng thứ 5 là thôi thuộc bảo dược, ta phải giải trừ di hình hoán diện đã thi triển ở tầng thứ 4, có chút phiền phức. Vốn dĩ, để đột phá nhị phẩm tạng phủ cảnh, dùng ngũ tạng thảo và lục phủ hoa diệp tương ứng với cảnh giới này sẽ phù hợp hơn. Chỉ tiếc là, hai thứ này lần cuối cùng xuất hiện trên đời là vào 100 năm trước, thời Lương Văn Đế. Tô Thần đã đi ra khỏi dược phòng. Thôi thuộc bảo dược gây ra động tĩnh khá lớn. Hắn cũng không muốn bại lộ thân phận thật sự của mình bây giờ. Mây đen cuồn cuộn che khuất vầng trăng sáng. Đêm tối đen như mực. Đi trong hoàng cung có vẻ tĩnh mịch này, Tô Thần chắp hai tay sau lưng, đi một mạch, rất nhanh đã tới trước một tòa lầu gác nguy nga cao 9 tầng, tường gạch ngói xanh, chiếm diện tích khoảng vài ngàn thước vuông. Tuyết dày phủ kín đình viện, và cả cây dâm bụt sừng sững giữa sân, giờ chỉ còn lại một nửa thân cây khô héo. Tang Thư Lâu, thật sự là do tiểu Hàn tử cho xây lên sao? Tô Thần bước vào trong tàng thư lâu, vuốt ve cây dâm bụt trơ trụi chỉ còn lại nửa thân tàn, lại hồi tưởng về đêm mưa gió chém giết đó, và cả người bạn tốt đã ngẩng đầu nhìn trời mà chết dưới gốc cây. Có lẽ, ngươi đã đúng. Đại Lương có lẽ thật sự đáng chết. Tô Thần khẽ lẩm bẩm. Sau một khắc, gió tuyết đầy trời nổi lên, trên mái nhà tàng thư lâu, một bóng người áo lam lao tới, mắt sắc như điện, nhìn chằm chằm Tô Thần, giọng nói vang dội như sấm rền. Làm càn, ngươi là kẻ nào? Lại dám xông vào tàng thư lâu? Nơi này là địa bàn của Hứa công nhà ta. Tên trộm mặt đánh, dám đặt chân đến đây, để lại mạng của ngươi ở đây cho ta. Vâng. Sau một khắc, khí lãng cuộn trào, cuốn theo cả gió và tuyết. Bóng người áo lam ngang nhiên ra tay. Hắn là một tam phẩm đỉnh phong. Dù ở trong đại nội hoàng cung này cũng được coi là một nhân vật có máu mặt, chỉ cần dậm chân một cái là tuyết trong toàn bộ hoàng cung cũng phải nể mặt mà run lên. Thậm chí còn đủ tư cách đảm nhiệm chức phó tổng quản dưới một người trên vạn người. Thậm chí, lên nữa, chiếc áo bào hồng quyền thế ngút trời kia cũng có hy vọng chạm tới. Nhưng mà, đối với việc này, Tô Thần chỉ đưa một ngón tay ra. Ồn ào. Trong mấy mắt, một cao thủ tam phẩm tẩy tủy cảnh đỉnh phong đường đường lại bị rơi thẳng từ trên không xuống, không thể động đậy, bị ép phải quỳ rạp dưới đất trước mặt Tô Thần trong đình viện. Nhị phẩm. A. Mạc Huyền Bảo, sao ngươi lại là nhị phẩm? Người áo lam nghẹn ngào hét lên, sợ đến hồn bay phách lạc, như rơi vào hầm băng. Hắn chỉ thoáng nhìn thấy bộ thái giám bảo màu đen này, cứ tưởng là một tên thái giám trộm vặt không có mắt nào đó, định tiện tay xử lý, nhưng ai ngờ lại là một nhân vật tầm cỡ thế này, một sự tồn tại ở cấp bậc đại nội tổng quản. Hơn nữa, dù là nhị phẩm, người trước mắt này cũng cho hắn cảm giác là một tồn tại cực kỳ thâm sâu trong hàng ngũ nhị phẩm, e rằng không phải là một vị nhị phẩm đỉnh phong thì cũng là một lão quái vật đáng sợ có hy vọng đột phá nhất phẩm. Thôi xong rồi, sao tối nay hắn lại gặp phải một tồn tại như thế này? Chẳng lẽ là thích khách? Lại có người đến ám sát hoàng đế Đại Lương, chẳng qua là bị hắn bắt gặp thôi sao? Bóng người áo lam trong lòng tiêu khổ, tuyệt vọng dâng trào, cảm giác tử thần đang vẫy gọi, e rằng mình cũng sẽ bị vị nhị phẩm cường đại này giết khẩu. Nhị phẩm sao? Ngươi nói cũng không sai. Tô Thần nhàn nhạt đáp lại. Tuy hắn cũng là tam phẩm tẩy tủy cảnh, nhưng với tư cách là một tam phẩm tẩy tủy đã đi một mạch qua các cực cảnh như huyết diễm cảnh, cửu cửu sấm sét cảnh, ngọc tủy tam phẩm cảnh, hắn và tam phẩm tẩy tủy bình thường đã sớm là hai loại khác nhau. Nói là nhị phẩm, ngược lại cũng không quá đáng. Dù sao, có ai từng thấy một tam phẩm tẩy tủy có thể giơ tay chấn giết một nhị phẩm nộ cương cảnh đỉnh phong chưa? Ngươi là con nuôi thứ mấy của Hứa Tiểu Hàn? Có thể được sắp xếp chấn giữ ở tàng thư lâu này, xem ra ngươi chắc chắn là tâm phúc của hắn. Hắn đã đặt chân đến nhị phẩm nộ cương cảnh rồi sao? Trong đình viện, tuyết rơi lả tả, Tô Thần chắp tay sau lưng, vừa ngẩng đầu nhìn cây, vừa ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng sau đám mây đen. Đợi một chút, giọng nói này rất quen. Bóng người áo lam vốn đang sợ hãi, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị diệt khẩu, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người mặc thái giám bào màu đen, thân hình run rẩy kịch liệt, trong lòng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Tàng thư lâu, dưới gốc cây dâm bụt, nhị phẩm cao thủ. Hơn nữa, con thích mặc một bộ thái giám bào màu đen. Hắn nghĩ đến một người. Ba năm qua, người đã biến mất không tung không tích, từng khiến Kiến Vũ Đế tức giận, truy nã khắp thiên hạ cửu quận suốt 3 năm trời mà vẫn không tìm được. Vị tử bào đệ nhất giám trong Thiên Võ Tháp đã đích thân nói, thiên phú của vị phế nhân tàng thư lâu kia còn vượt xa chư quý. Tô công công, là ngài sao? Là ta đây. Ta là Hứa Trúc Tử. Bóng người áo lam run rẩy hỏi. Đáp lại, Tô Thần nghiêng đầu nhìn hắn. Và anh. Bóng người áo lam chấn động. Thiếu niên dưới ánh trăng, khoác áo bào đen, mày mắt đẹp như tranh vẽ, khí chất anh hùng hiên ngang, tuấn mỹ hơn nữ tử trong thiên hạ ba phần, tuấn tú hơn nam tử trong thiên hạ ba phần, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên. Lại thật sự là Tô gia. Ba năm qua, Tô gia không hề thay đổi, tuổi đã gần 30 mà vẫn giữ dáng vẻ như vậy. Thay đổi duy nhất là đã bước vào nhị phẩm, hơn nữa còn là một nhị phẩm cực kỳ mạnh mẽ. Điều này chẳng phải là nói, nếu tu luyện bình thường, Tô gia có hy vọng trở thành tiểu tông sư nhất phẩm trẻ tuổi nhất thiên hạ, thậm chí là tông sư nhân tộc duy nhất trong lãnh thổ Đại Lương. Hít. Bóng người áo lam hít một hơi khí lạnh. Sau khi theo Hứa Tiểu Hàn vào Nam ra Bắc, đối mặt với vô số yêu ma và những bí mật ẩn giấu, hắn biết rõ một vị tông sư nhân tộc đại biểu cho chuyện đáng sợ đến mức nào. Không có ấn tượng. Tô Thần liếc nhìn Hứa Trúc Tử. Sau khi Hứa công đi, đồ ăn ở tàng thư lâu này vẫn luôn do ta mang tới. Chuyện này thì Tô Thần có ấn tượng. Bất quá, ngươi vẫn nên ngủ đi. Tối nay mà tỉnh lại thì không có lợi cho ngươi đâu. Tô Thần phất tay áo, bột mê tinh thảo đã chuẩn bị sẵn liền theo gió tuyết bay đi, bao phủ toàn bộ tàng thư lâu. Trong nháy mắt, bóng người áo lam cùng với đám tiểu thái giám trong tàng thư lâu đều bất tỉnh. Lúc này, mây đen tan đi, dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên áo bào đen của Tô Thần, hắn đặt tay lên thân cây khô héo. Trong chốc lát, những cành lá trắng nuốt vươn ra, vô số đóa hoa dâm bụt lấp lánh ánh bạc nở rộ trên tán cây. Ta đã nói rồi mà, cây này vẫn là lúc nở hoa trông đẹp hơn. Đêm tuyết bay lả tả, hoa dâm bụt nở rộ. Dưới gốc cây, một thiếu niên đang đột phá tạng phủ cảnh. Trường sinh khí quần quận như sông lớn chảy xiết, chia làm ba phần, tràn vào ba loại bảo dược huyết, cốt, thủy mà Tô Thần đã chuẩn bị. Trong thoáng chốc, sinh cơ dồi dào, không ngừng phát triển. 10 năm quen thuộc dược, 100 năm tốt dược. Thiên nhiên bảo dược được thúc đẩy đến trình độ thiên nhiên bảo dược, trường sinh khí vẫn quần quận rót vào, thiên nhiên bảo dược vẫn chưa phải là cực hạn, Tô Thần muốn để nó suy diễn đến mức độ sâu hơn, 2000 năm bảo dược. Nhưng mà, cuối cùng vẫn không thể làm được. Trong chốc lát, trường sinh khí đã cạn kiệt. 1200 năm,
đã đến giới hạn rồi ạ. Tô Thần khẽ nói. Cùng lúc đó, khí tức dược hương nồng đậm của bà viên thiên niên bảo dược rốt cuộc không thể che giấu được nữa, Tô Thần cũng không có ý định kìm nén, ngay khoảnh khắc này đã kinh động không biết bao nhiêu cao thủ tu hành ở gần hoàng cung. Đây là khí tức của thiên niên bảo dược. Thiên niên bảo dược đã xuất hiện tại hoàng cung Đại Lương, quả nhiên, Đại Lương dù đã suy tàn, nhưng với nội tình tu hành tích lũy từ thời khai quốc tông sư, cộng thêm 300 năm chiếm đoạt chính quận, vẫn không thể xem thường. Đoạt, bất kể thế nào, cũng phải vào cung cấp cho bằng được. Thiên niên bảo dược. Đây là thiên niên bảo dược, chỉ cần cướp được vào tay, lão phu không chỉ có thể nhanh chóng bình phục, mà còn có thể tiến thêm một bước, trở thành người mạnh hơn trong hàng ngũ nhất phẩm. Giờ khắc này, dược hương của ba viên thiên niên bảo dược không chỉ lan truyền trong đại nội, mà còn lan tới những kẻ đang ẩn náu sâu trong hoàng cung, như Hắc Uyên giáo chủ hay các cao thủ nhất phẩm của Đại Chu ở ngoài cung, tất cả đều đỏ mắt. Vô số bóng áo bay phần phật, đón gió tuyết, đạp lên lầu các cung điện, hướng về phía Tàng Thư lâu. Thiên niên bảo dược xuất hiện, áp sẽ kéo theo gió tanh mưa máu. Đêm nay, Đại Lương hoàng cung không còn yên bình nữa. Đây cũng là điều Tô Thần muốn thấy. Gió tuyết đến rồi. Tay cầm ba viên thiên niên bảo dược, dưới cây dâm bụt tắm trong ánh trăng bạc, Tô Thần nhìn những bóng người cuồng bạo đang đón gió tuyết, áo bào phần phật bay tới. Trong số họ có hồng bào tổng quản nhị phẩm, có lao già gầy gò mặt đầy tử khí như một cỗ thi thể, có lao chủ béo phúc hậu mặc cẩm y liễu, còn có cao thủ nhất phẩm của Đại Chu mặc áo bào bên ngoài chiến giáp, không một ngoại lệ. Ánh mắt bọn họ đều lộ vẻ tham lam, thần sắc điên cuồng, khí tức hỗn loạn, lòng đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào ba phần thiên niên bảo dược đang tỏa ra mùi hương kỳ lạ ở Tàng Tư lâu. Các ngươi muốn à? Tô Thần khẽ miệng nở nụ cười, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn há to miệng, trước mặt các vị cao thủ đỉnh phong nhị phẩm và nhất phẩm, nuốt trọn cả ba phần thiên niên bảo dược. Trong mấy mắt, hắn cười ha hả. Muốn à? Hết rồi. Để ta ăn hết rồi. Ha ha ha. Giờ khắc này, sát cơ ngập trời sôi trào, vô số bóng người tụ tập tại Tàng Tư lâu. Ngươi, đáng chết. Chương 41, nhị phẩm tạng phủ chương 41, nhị phẩm tạng phủ trong ngự thư phòng, thiếu niên hoàng đế cùng lão giả áo bào tím râu tóc bạc trắng ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một quân cờ, nhìn bản cờ trước mặt. Ngươi cảm thấy, vị Tô công công ở Tàng Tư lâu kia, đêm nay kết cục sẽ thế nào? Lão giả áo bào tím hỏi. Sẽ chết. Thiếu niên hoàng đế cười lạnh. Ồ, ta thấy chưa chắc. Người áo bào tím cười nhạt. Đối với điều này, thiếu niên hoàng đế càng thêm chế nhạo, đặt xuống một quân cờ, chậm rãi nói. Cho nên mới nói ngươi già rồi, đáng lẽ phải chết từ sớm, giống như phụ hoàng của trẫm, hay là lao tổ tông của trẫm. Vậy sao? Nhưng trong mắt ta, suốt 300 năm của Đại Lương, hắn mới là kẻ yêu nghiệt nhất từng xuất hiện. Ba vị nhất phẩm cũng không giết nổi hắn. Người áo bào tím cũng đặt xuống một quân cờ. Yêu nghiệt. Ừ, thuộc hạ của trẫm là phú quý tổng quản sẽ đích thân vận của hắn, mang đến trước mặt trẫm. Thiếu niên hoàng đế lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Tàng Tư lâu. Gió gào thét, tuyết gầm rú, tuyết lớn đầy trời như sóng như biển, che khuất đất trời ập đến. Giữa vòng xoáy sát cơ này, áo bào đen của Tô Thần bắt đầu bay phần phật. Thiên niên bảo dược tương ứng với huyết, cốt, tùy đang tăng vọt điên cuồng, tẩy rửa cực cảnh của từng thứ. Cực cảnh vốn không thể đột phá thêm được nữa, vì vậy dược lực quần quần này tràn vào tứ chi xương cốt, kinh mạch đáy lòng, để mở ra cánh cửa cảnh giới nhị phẩm cho Tô Thần. Ha ha, 3 năm không gặp, còn tưởng Tô công công thần công đại thành, đã là nhất phẩm, nên mới dám dùng thiên niên bảo dược để dụ chúng ta tới đây. Không ngờ, vẫn chỉ là một tên tạp chủng tam phẩm tẩy tủy. Kẻ dẫn đầu đổi tới là một người mặc áo bào hồng, hai bên tóc mai đã hoa râm, hắn nở nụ cười dè dặt, dường như khinh thường ra tay với một kẻ tam phẩm nhỏ nhoi. Không đánh, cũng hay. Hắn không động thủ, Tô Thần động thủ. Huyết diễm quần quần dâng lên như sóng, cao đến 3 trượng, ngay sau đó, Tô Thần đánh ra một quyền, 99 tiếng sấm đồng loạt vang dội. Vâng, chưa kịp để kẻ mặc áo bào hồng kia lộ vẻ hoảng sợ, hắn đã bị tiếng sấm chấn nhiếp, bị sóng máu đánh bay, cùng với 4 kẻ áo bào hồng chạy tới phía sau đều hộp máu bay ngược ra khỏi Tàng Thư lâu. Đây là huyết diễm cảnh trong truyền thuyết sao? Đợi đã. Vừa rồi là bao nhiêu tiếng sấm vậy? Trên đỉnh Tàng Thư lâu, tầng thứ 9, ba vị nhất phẩm đã đáp xuống, thần sắc khác nhau, trong mắt đều ẩn chứa ý vị khó tả. Đó là một kẻ yêu nghiệt. Nhưng mà, yêu nghiệt thì đã sao? Đối mặt với ba vị nhất phẩm bọn họ, hắn vẫn phải chết ở đây. Giết hắn lấy máu, dược hiệu của bảo dược vẫn còn. Lúc này, hắn chính là một viên thiên niên bảo dược hình người, mọi người cứ dựa vào bản lĩnh mà cướp đoạt đi. Hắc Uyên giáo chủ cười lạnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã ra tay. Áo đen nổ tung, thân hình khô héo của hắn nhanh chóng căng phồng, tỏa ra một vầng sáng màu vàng nhạt. Chẳng mấy chốc, hắn đã biến thành một kim cương gầy gò. Trượng Lục Kim Thân Quyết. Đây là Trượng Lục Kim Thân Quyết cảnh giới nhất phẩm viên mãn. Ta muốn ba thành. Cao thủ nhất phẩm của Đại Chu, lão giả mặc giáp vải cười một cách dữ tợn, trường thương trong tay đâm ra một con rồng gió tuyết dưới ánh trăng, lao về phía Tô Thần. Ha ha, một thiên tài huyết diễm sấm sét như vậy, quả là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, thế này thì hứng thú của ta với bảo dược cũng không còn lớn nữa. Ta muốn cái đầu của hắn. Cẩm Y tổng quản béo cũng vừa cười to vừa ra tay. Cứ như vậy, bên ngoài Tàng Thư lâu, 5 vị hồng bảo chật vật, cùng với 3 vị vệ thống linh thông thả tới muộn, cứ thế nhìn 3 vị tiểu tông sư nhất phẩm đỉnh cao đương thời, dưới ánh trăng, trong gió tuyết vây giết vị Tô công công chỉ mới tam phẩm này. Đêm nay, khắp thiên hạ Đại Lương, bất kể là thế gia môn phiệt hay bí tông đại phái, ánh mắt của họ đều sẽ đổ dồn về tòa Tàng Thư lâu này, về trận chiến này. Bất luận sống chết, danh tiếng của vị Tô công công ở Tàng Thư lâu này chắc chắn sẽ lại một lần nữa khuấy đảo toàn cõi Đại Lương, với danh tiếng của một thiên tài yêu nghiệt. Đáng tiếc, một kẻ tam phẩm đánh lui nhị phẩm, chiến lực yêu nghiệt như vậy, tiềm lực tuổi trẻ dồi dào,
ngay cả Trương Quý cũng không bằng hắn, chỉ tiếc vị Tô công công này quá ngông cuồng lỗ mãng, chắc chắn sẽ chết ở. Kẻ áo bào hồng có tóc mai hoa dâm vừa lắc đầu nói xong, thì ngay lúc này, giữa vòng xoáy gió tuyết, khí tức trên người Tô Thần tăng vọt dữ dội. Giờ khắc này, hắn bước vào nhị phẩm tạm phủ cảnh. Bước qua ba cửa cảnh, đặt thành nhị phẩm tạm phủ cảnh, rốt cuộc mạnh đến mức nào, chỉ có Tô Thần mới biết. Nói đi cũng phải nói lại, cái kim thân khô quắc này của ngươi mà cũng được coi là trượng lục kim thân quyết sao? Hay là, để ta dạy cho ngươi, thế nào mới là trượng lục kim thân? Thân hình Tô Thần cao vọt lên, áo bào nổ tung, toàn thân tỏa ra ánh vàng lấp lánh, cơ bắp căng đầy, mang theo luồng khí kinh khủng, tung một quyền đối đầu trực diện với kim thân khô héo thấp bé của Hắc Uyên giáo chủ. Trong chớp mắt, lấy hai người làm trung tâm, bên trong tàng thư lâu, vô số gạch lắt nền ẩm ẩm vỡ nát, bên ngoài tàng thư lâu, những vết nứt như mạng nhện lan ra từ phía. Gió tuyết tan đi, phụt, máu tươi văng tung tóe. Một tiểu tông sư nhất phẩm viên mãn đường đường như Hắc Uyên giáo chủ lại bị đánh một máu, phải lùi lại hơn 10 bước mới khó khăn lắm mới đứng vững. Chuyện này, Hắc Uyên giáo chủ trầm mặc một lúc, có chút tự kỷ, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác trượng lục kim thân quyết mà Tô Thần thi triển trước mắt còn chính tông hơn cả của hắn. Không lẽ nào, pháp môn luyện thể nhất phẩm này là bí truyền của Hắc Uyên giáo bọn họ, Tô Thần này rốt cuộc đã học trộm ở đâu, mà lại khiến hắn có cảm giác thứ mình học mới là hàng đái. Cảm giác như thể trượng lục kim thân quyết của Tô Thần mới là võ học tông sư chân chính vậy. Sao có thể? Cho dù hắn bước vào nhị phẩm tạp phủ, cũng không nên như thế, người đối đầu với hắn chính là một tiểu tông sư nhất phẩm đương thời, cảnh giới tu hành mạnh nhất. Bên ngoài tàng thư lâu, năm vị đại tổng quản, ba vị vệ thống lĩnh, cùng với các thám tử của nhiều thế lực đang ẩn nấp trong bóng tối, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Tam phẩm một quyền đánh lui nhị phẩm, đã là kinh thế hai tục. Không ngờ, chuyện kinh thế hai tục hơn nữa còn ở phía sau. Cũng là một quyền, dùng thân thể nhị phẩm đánh lui một tiểu tông sư nhất phẩm viên mãn. Không sao, lão quỷ Hắc Uyên 3 năm trước đã bị thái tổ đại lương của ta trọng thương, không được coi là một tiểu tông sư nhất phẩm thực thụ. Kẻ áo bào hồng có tóc mai hoa dâm khép lại cái cằm đang há hốc, khôi phục vẻ thong dong rồi cười lạnh một tiếng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một ngọn thương phong tuyết chi long đã đánh tới. Hắc Uyên giáo chủ, cũng chỉ đến thế mà thôi, võ đạo đại lương của các ngươi quả nhiên không có nhân tài. Muốn xem tông sư nhất phẩm chân chính, phải xem đại chu của chúng ta. Ha ha ha. Cao thủ nhất phẩm của đại chu, lão giả mặc giáp vải, cười to ngạo nghễ, hắn đạp vỡ cửa chính, là một tiểu tông sư chân nguyên. Bành. Sau một khắc, phong tuyết chi long cùng với trường thương lạnh như băng, đâm rách trời cao, như phát ra tiếng gào thét, đâm vào thân thể Tô Thần. Sức mạnh kinh khủng đánh bay cả hắn vào trong bóng tối. Trong đình viện, tràn ngập băng tuyết. Bầu trời đầy tuyết dường như đều nhường đường cho ngọn thương này, bị đâm thủng, để lại một vết sẹo khó phai mờ. Một thương chấn sát. Giữa huyết ngàn năm đầy người này, lão phu xin nhận. Lão giả mặc bố giáp xuề tay, chân nguyên hóa thành bàn tay, muốn rút trường thương ra khỏi thi thể của Tô Thần. Nhưng một bàn tay khác đã vững vàng nắm lấy trường thương. Trong bóng tối, Tô Thần đứng dậy, trên thân thể màu vàng ánh kim có một vết rạn nhỏ, rõ ràng là do ngọn thương kia tạo thành. Cái này, một kích của nhất phẩm chân nguyên tiểu tông sư mà ngay cả vết thương nhẹ cũng không tạo thành sao? Lão giả mặc bố giáp có chút không dám tin. Hắn phẫn nộ, muốn ra tay lần nữa. Có qua có lại mới phải lễ. Trả lại ngươi. Tô Thần một tay cầm thương, huyết diễm và kinh lực sấm sét bộc phát hoàn toàn vào khoảnh khắc này, hung hăng ném ra ngoài. Nơi trường thương đi qua, kinh phong gào thét, chín tầng tàng thư lâu lập tức bị gió lốc từ ngọn thương hất tung. Vô liêm sỉ, chỉ là nhị phẩm. Lão phu phải dùng thực lực thật đây. Vị nhất phẩm của đại chu này còn chưa gầm xong đã bị trường thương mang theo kinh phong kinh khủng xuyên thủng lồng ngực, đánh bay ra ngoài. Sớm đã nghe nói, nhất phẩm trong thiên hạ, dù đều là tiểu tông sư cũng chia đẳng cấp. Người có thể mượn sức mạnh của trời đất có cách biệt một trời một vực so với nhất phẩm tầm thường. Hôm nay xem ra, quả đúng là như vậy. Thân trên Tô Thần trần trụi, như kim cương trừng mắt, nơi bàn chân đi qua, mặt đất đều rung chuyển nhẹ. Trong mỗi hơi thở của hắn đều có luồng khí trắng sắc như lưỡi dao, để lại những vết cắt đáng sợ trên mặt đất tàng thư lâu. Hắn tuy là nhị phẩm, nhưng khi so tài với nhất phẩm cũng không hề kém cạnh. Tàng thư lâu bên ngoài, sớm đã tĩnh lặng như tờ. Chỉ có vị hồng bào tổng quản tóc mai hoa dâm là vẫn còn mạnh miệng. Tràn đầy mong đợi nhìn về phía vị nhất phẩm cuối cùng, gã tổng quản béo mặc cẩm y không rõ tên kia. Vẫn còn một nhất phẩm. Kẻ xuất hiện sau cùng luôn là người mạnh nhất. Lúc này, ánh mắt lạnh lùng của Tô Thần nhìn chăm chú vào gã tổng quản béo mặc cẩm y, mang đầy vẻ dò xét. Nghe nói ngươi muốn đầu của ta. Hiểu lầm. Là hiểu lầm. Gã tổng quản béo mặc cẩm y toàn thân mồ hôi đầm địa, không chút do dự, quay người bỏ chạy. Hai vị nhất phẩm hung danh lừng lẫy là Hắc Uyên giáo chủ và Nhân Đồ lão tướng quân của Đại Chu đều lần lượt bại trận, hắn, một tiểu tông sư chân nguyên nhất phẩm mới đột phá, nào còn dám làm cản. Ngươi tu luyện chính là Thôn Thiên Ma Công, vậy nên trong số những người tu mệnh ở hoàng cung cũng có một kẻ là ngươi. Giọng nói rét lạnh vang lên sau lưng hắn. Vậy anh. Giờ khắc này, gã tổng quản béo mặc cẩm y ra đầu tê dại, tóc gáy dựng đứng, một cảm giác kinh hoàng tột độ dâng lên trong lòng. Không chút do dự, chân nguyên hùng hậu hoàn toàn bộc phát vào khoảnh khắc này. Hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt hắn như muốn lồi cả ra. Yêu thọ, đây là phong tuyết nhất kiếm của vị đệ nhất dám từng làm kinh động thiên hạ 3 năm trước. Phú quý tổng quản sợ đến hồn siêu phách lạc, muốn ngăn cản nhưng không thể nào. Trước khi tu hành Thôn Thiên Tàng Quyển, hắn chỉ là một tam phẩm cương khí cảnh nhỏ bé mà thôi, làm sao có thể ngăn được một kiếm mang theo phong tuyết chân ý này. Mưa tuyết đầy trời, như biển gầm sóng vỗ, che kín cả bầu trời. Khoảng 3 thành mưa tuyết miễn cưỡng hóa thành hình thái ban đầu của một kiếm, theo lòng bàn tay Tô Thần siết lại, ồ ạt chém xuống. Và anh, giờ khắc này, tàng thư lâu không còn nữa. Tối nay, cuối cùng cũng có một nhất phẩm ngã xuống. Nguyệt Cô Huyền. Đêm. Phong tuyết nảy ra. Tô thần của Tàng Thư Lâu, tái xuất nhân thế, một quyền đẩy lui ngũ đại hồng bảo. Sau đó nhập nhị phẩm, đánh bại hai vị tiểu tông sư nhất phẩm thành danh, chém bại trận một vị nhất phẩm vô danh. Giọng nói của vị hồng bảo tổng quản tóc mai hoa dâm run lên, hắn không thể nào tưởng tượng được đây là chiến tích mà một nhị phẩm có thể làm được. Nhị phẩm chiến với nhất phẩm, kết quả là nhất phẩm hai bại một chết. Đây thật sự là chuyện mà một thiên tài võ học có thể làm được sao? Lúc này bên ngoài Tàng Thư Lâu lại rơi vào một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi. Sau đêm nay, cho dù là đại lương cũng không dám truy nã vị Tô công công này nữa, e rằng ngay cả trường quý áo bào tím cũng không dám tiếp tục tìm thi thể để cốt xác. Khoảng 30 tuổi, tu vi nhị phẩm tạp phủ, chiến lược nhất phẩm, sau này sẽ là một đại tông sư. Thám tử của vô số thế lực đều có vẻ mặt kinh ngạc, rất lâu không nói nên lời. Giữa đống tuyết dày và phế tích của Tàng Thư Lâu, Tô Thần bắt Hứa Trúc Tử và một tiểu thái giám đang hôn mê đi ra. Người ra đó làm gì? Tên giáo chủ tạp phỉ này và cả vị nhất phẩm xâm phạm từ đại chu còn không bắt lại sao?
Vâng,
Tô công. Một vị mặc hồng bào như vừa tỉnh ngộ lại vô thức tuân lệnh hệt như đang tuân lệnh một vị áo bào tím. Ngươi thua, không chỉ thua ván cờ này, đại lương tiên tàng ngươi không giữ được. Hãy nói cho ta biết quan tài phong ấn thái tổ ở đâu. Thương lão tử bào đặt một quân cờ xuống, ván cờ đã định. Đôi mắt giản mua đục ngầu của hắn dần trở nên sắc bén. Chẳng không có bại. Tiểu hoàng đế giận không kìm được, lật tung bàn cờ. Sau lưng hắn, một bóng người áo đen xuất hiện, ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt thối giữa đang dán một lá bùa vàng, dường như đang nhìn chằm chằm vào vị thương lão tử bào này.
Chương 42, vô tự thư. Chương 42, vô tự thư. Sau đêm nay, danh tiếng của Tô Thần sẽ chấn động thiên hạ, cho dù là đại chu xa xôi cũng sẽ biết đến tên của hắn.
Tô Thần rời đi, hắn mang theo uy thế của trận đại thắng, đi về phía ngự thư phòng. Hắn muốn hỏi vị tiểu hoàng đế này một câu. Mạng người trong mắt hắn là gì? Mùa đông này phải có bao nhiêu người khốn khổ chết đi thì hắn mới chịu dừng tay? Hắn có thể không để ý đến muôn dân thiên hạ, nhưng với những người vốn đã khốn khổ trước mắt này, hắn vẫn không thể làm ngơ như không thấy. Tô công công đi về phía ngự thư phòng, có ngăn lại không? Thống lĩnh sát võ vệ có chút rụt rè, nhìn sang thống lĩnh cấm vệ, thống lĩnh ám vệ và năm vị đại tổng quản ở phía xa. Ai có thể ngăn được? Nhất phẩm còn hai bại một chết. Trong đó, người chết lại là phú quý tổng quản bên cạnh bệ hạ, ngươi thử ngăn xem. Lỡ như Tô công công muốn tạo phản thì phải làm sao? Hắn và nghịch tặc Trương Quý chính là anh em kết nghĩa. Nói như vậy, chúng ta thắp cho bệ hạ nén hương nhé. Năm vị đại tổng quản, ba vị thống lĩnh, những kẻ đang ở đỉnh cao quyền thế trong thâm cung đại lương, lặng lẽ nhìn theo bóng Tô Thần rời đi. Bọn họ có dám động thủ không?
Không dám.
Cửa ngự thư phòng đang mở. Bên ngoài không thấy ám vệ tuần tra, thay vào đó là đầy những dấu vết chiến đấu đáng sợ, cùng với cung điện và tường vách sụp đổ. Dấu vết chiến đấu này rất nặng nề, e là đã có nhất phẩm cường đại giao thủ tại đây. Có lẽ hôm khác bay lại cũng không tồi. Nếu hắn không giết người, ta tha cho hắn cũng được. Trước cửa ngự thư phòng, Tô Thần đang do dự có nên quay đầu bỏ chạy hay không. Dù sao, hoàng tộc đại lương này có sức sống vô cùng mạnh cường. Có trời mới biết, ngay cả đại yêu ma cấp tông sư như Lương Thái Tổ cũng có thể nhốt vào quan tài, thì trong tay tiểu hoàng đế này còn giấu con át chủ bài nào nữa.
Khô khủng.
Trong ngự thư phòng truyền đến một tràng ho khan kịch liệt, dường như muốn ho cả ruột gan ra ngoài. Một bóng người giàn mua mặc áo bào tím xuất hiện trước mặt Tô Thần. Hắn càng giàn mua, ra đến mức giây sau có chết đi, Tô Thần cũng không thấy lạ. Vào đi. Thương lão tử bảo vẫy vẫy tay. Nhưng Tô Thần không nhúc nhích, sau đó suy nghĩ một lát rồi lùi người về phía sau, kéo gian khoảng cách với thương lão tử bảo. Thiên nhiên bảo dược có tác dụng kéo dài tuổi thọ, ta vốn tưởng rằng ngươi cũng sẽ bị nó hấp dẫn. Tô Thần nói.
Khô khủng.
Không sống được bao lâu nữa. Ra tay cắt đoạn, đối với lão phu mà nói, được không bù nổi mất. Thiên nhiên bảo dược của ngươi, trừ phi là thiên nhiên nhân sâm vương, nếu không cũng không thể bù lại lượng nguyên khí mà ta hao tổn khi ra tay tranh đoạt. 3 năm trước đây, lần đầu Tô Thần gặp vị thương lão tử bảo này, ánh sáng thọ nguyên trong cơ thể hắn vốn không thể sống qua 1 năm, kết quả không biết vì sao lại cố gắng cầm cự được 11 năm. Cho dù là nhân huyết tăng thọ đan cũng không thể tăng được 11 năm tuổi thọ. Nói đi cũng phải nói lại, vị thương lão tử bào này đã hơn 110 tuổi, một nhất phẩm 890 tuổi, thân thể, khí huyết, chân khí đều đang suy bại, thọ nguyên trong cơ thể vốn không chịu nổi mấy lần ra tay. Cũng may, thế gian có bí thuật, có thể nuốt dị thảo bảo dược để tích trữ sinh cơ trong người, vào lúc sắp giao chiến có thể bộc phát luồng sinh cơ này mà không ảnh hưởng đến thọ nguyên, để bản thân tạm thời quay lại trạng thái đỉnh phong. Năm đó, vị thương lão tử bảo này chính là đã làm như vậy. Dùng phong tuyết nhất kiếm chém Tử Vi đạo nhân, một nhất phẩm đỉnh phong cũng có thể mượn được thiên địa chi ý. Cứ như vậy, Tô Thần đã nhìn thấy cánh cửa của thiên địa chi ý, nộ ra được 3 phần da lông của phong tuyết chân ý tiểu hoàng đế. Tô Thần nhìn vào trong ngự thư phòng, chỉ thấy một mớ hỗn độn, rung động do trận chiến bên trong còn lớn hơn bên ngoài. Ngay cả hầm băng bên dưới ngự thư phòng là cũng đã bị phá hủy. Đi rồi, người đã đến chậm. Rốt cuộc là già rồi, cố sức ra tay mà vẫn không thể giữ hắn lại. Thương lão tử bảo, vị nhất phẩm đệ nhất thiên võ tháp này, cũng không ép Tô Thần lại gần, cứ thế ngồi ở ngưỡng cửa hàn huyên với Tô Thần. Phần lớn thời gian, Tô Thần cũng chỉ im lặng lắng nghe, chứ không đáp lời. Nói mới nhớ, lão phu cả đời tung hành, 117 tuổi, dưới gối không có mụn con nào, chưa từng tu đồ đệ, duy nhất miễn cưỡng coi là nửa đồ đệ lại là ngươi, một tiểu tử chỉ có duyên gặp mặt 1-2 lần. Ta tuổi già, vì cầu tăng thọ, đã phục vụ cho Lương Thái Tổ, hộ đạo cho hắn khi chuyển ngôi, làm quá nhiều chuyện ác, nên không dám sinh con nhận đồ đệ. Đáng tiếc, 3 năm trước, nếu ngươi ở lại, bái ta làm thầy thì tốt rồi. Như vậy, trong 3 năm, con đường khí chi lộ, ta cũng có thể chỉ dạy cho ngươi đến nhị phẩm nộ cương cảnh giới, đến lúc đó, với thiên tư của ngươi, lại là song nhất phẩm, cơ hội đột phá tông sư sẽ lớn hơn một chút. Đáng tiếc, Thương lão tử bảo, dựa vào cạnh cửa, thanh âm càng lúc càng nhỏ, dần dần không còn tiếng động nữa. Trong mắt Tô Thần, vị Thương lão tử bảo này giống như ngọn nến trước gió sắp tàn, ngọn lửa thọ nguyên vốn nên lùi tàn vào đêm thiên loạn 10 năm trước, cuối cùng đã tắt vào tối nay. Vị nhất phẩm mạnh nhất chính thức của Đại Lương. Hán, chết già rồi. Ngươi đã coi ta là nửa đồ đệ, ta cũng coi ngươi là nửa sư phụ, ngươi chán ghét tiểu hoàng đế, cũng không biết hắn có chịu lo ma chay nhặt xác cho ngươi không. Thôi vậy, ta sẽ mai táng ngươi cạnh Trần lão, trên đường xuống Hoàng Tuyển, cũng có người bầu bạn trò chuyện với ngươi. Ai? Tô Thần thở dài một hơi, đỡ lấy Thương lão tử bảo, âm thầm quay về dự phòng. Tiểu Hiên tử vẫn còn đang hôn mê. Tô Thần lấy đi 1000 lượng ngân phiếu, kích hoạt dễ cây, biến thành một dáng vẻ khác, đi ra ngoài hoàng cung, gõ cửa một tiệm lo việc tang. Mọi thứ đều làm đơn giản. Đến lúc lấy quan tài đi an táng, lão bản tiệm lo việc tang đưa một cuốn vô tự thư vào tay Tô Thần. Đây là di vật mà sư phụ ngài luôn mang theo bên mình, xin ngài hãy cất kỹ. Mở ra, Tô Thần không nghĩ nhiều, đút vào trong ngực. Sau khi mọi việc kết thúc, Tô Thần trở về hoàng cung. Lúc này, trời đã rạng sáng. Ngáp một cái, Tô Thần lại biến về thành Hứa Ca của dự phòng, mở cửa dự phòng, đánh thức tiểu hiên tử, lại bắt đầu một ngày làm việc vặt ở dự phòng. Về phần hắn, vẫn như cũ, dựa vào trước cửa, chờ khách tới. Đêm qua đã trải qua một trận đại chiến, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể Tô Thần vẫn đang từ từ tiêu hóa dược lực, củng cố ngưỡng cửa nhị phẩm cảnh giới. Tạng phủ cảnh có 3 trọng, nhất trọng tẩy tạng, nhị trọng luyện phủ, tam trọng tạng phủ thai nén một luồng khí tương dung. Lúc này, Tô Thần vẫn đang ở giai đoạn tẩy tạng. Trong cơn mơ màng, vậy mà hắn lại dựa vào cánh cửa ngủ thiết đi. Trong giấc mơ, cuốn vô tự thư trong ngực Tô Thần đang tỏa sáng, nóng lên, trong động, Tô Thần thấy mình đang ngồi đối diện với một bạch bào kiếm tiên. Hắn hỏi Tô Thần, ngươi muốn tu kiếm sao? Vâng. Thoáng chốc, Tô Thần liền tỉnh lại. Giấc mơ kỳ lạ. Tô Thần xoa xoa đầu, tiểu hiên tử vừa lúc từ bên ngoài dược phòng chạy về, ôm một quyển sách, với dáng vẻ kích động, hào hứng kể cho Tô Thần nghe. Sư phụ, người có biết đêm qua xảy ra chuyện gì không? Trận chiến của các nhất phẩm. Trong truyền thuyết, vị chủ nhân tàng thư lâu vô cùng tôn quý kia đã trở về sau 3 năm cầu đạo bên ngoài, một chiêu chấn giết 3 tiểu tông sư, một chết 2 trọng thương. Thiên hạ khiếp sợ. Toàn bộ hoàng cung, không, hoàng thành, cũng không đúng, toàn bộ 6 quận Đại Lương đều sôi trào, Đại Lương võ các trực tiếp xếp vị chủ nhân tàng thư lâu kia vào vị trí đệ nhất Đại Lương võ bảng. Nguyệt Hạ Huyền Ý đi khách, phong tuyết nhất kiếm tiểu tông sư. Tiểu Hiên tử vẻ mặt hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính ngưỡng đối với Tô Thần của tàng thư lâu, hắn siết chặt nắm đấm. Ta sau này cũng muốn tu hành, trở thành nhân vật như Nguyệt Hạ Huyền Ý đi khách, phong tuyết tiểu tông sư. Tô Thần vỗ vỗ đầu tiểu hiên tử, nhịn không được muốn thức tỉnh hắn. Chúng ta chỉ là thái giám bình thường, đừng mơ mộng hao huyền nữa, cứ sống cho tốt đi. Bên ngoài dự phòng, tiếng ngựa phi dồn dập, một bóng người mặc hồng bào như lửa dẫn theo từng thuộc hạ của Đông Sưởng đi qua. Tô Thần thiếu chút nữa đã tưởng là cố nhân sống lại. Nhưng người dẫn đầu, mặc hồng bào, trang phục sưởng công, chính là Hứa Tiểu Hàn. Không, phải nói là Hứa Hàn. Nay đã là sưởng công của Tây Sưởng. Đông Sưởng đã sớm trở thành quá khứ. Năm tháng dài đằng đẵng, mọi thứ đều đã bật đổi sao rời. Chương 43, truyền pháp trong mộng chương 43, truyền pháp trong mộng hôm nay lạnh thật đấy. Gió tuyết dần ngừng. Tô Thần rụt cổ lại, cuốn chặt áo đông, dẫn tiểu hiên tử theo thái y y viện lĩnh một ít dược liệu mà họ không cần, chuẩn bị trở về dược phòng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba vị nhất phẩm xâm phạm tự tiện xông vào hoàng cung, âm mưu hành thích bệ hạ, Tô Công Công biết tin, ngàn dặm xa xôi tức tốc chạy về, tự nhiên ra tay. Lúc hắn còn chưa nổi danh, đã chịu đại ân của bệ hạ khi ngài còn nhỏ, vì vậy, hắn xuất thủ, khiến gió tuyết đầy trời hóa thành một kiếm, đánh cho các nhất phẩm đương thời một chết 2 trọng thương. Nếu không có tên đại chu nhân đồ kia, còn có tên đầu sỏ tà giáo, không ngừng quỳ xuống đất dập đầu, khẩn cầu bệ hạ tha thứ. Sao Tô Công Công nhà ta có thể tha cho bọn chúng cái mạng chó? Phía xa xa, một thái giám mặc thanh bào đang hùng hồn kể lại chuyện đêm đó, cứ như thể chính mắt trông thấy. Bên cạnh hắn, có hơn 10 tiểu thái giám áo đen xuống lại, nghe đến chỗ hay, thỉnh thoảng hít sâu một hơi, say sưa như bị hút hồn. Là chuyện của Tô Công Công đó. Tiểu Hiên tử kinh hô, cũng lập tức chạy tới hóng chuyện. Mấy ngày nay, thiên hạ xôn xao, tất cả đều là về trận chiến kinh thế hai tục ở Tàng Thư Lâu. Trên đỉnh Tử Cấm Thành, Nguyệt Hạ Huyền Ý đi khách, phong tuyết tiểu tông sư, một mình quét ngang 3 vị tiểu tông sư. Chỉ là chuyện này càng đồn càng trở nên kỳ quái. Tô Thần thầm đoán một hồi, hắn nhận ơn của tiểu hoàng đế lúc nào chứ? Còn nữa, hắn dẫn 3 vị nhất phẩm đến quyết chiến là để tiêu hóa dược lực, đẩy nhanh việc tẩy rửa ngũ tạng, thì liên quan gì đến tiểu hoàng đế? Đêm đó, nếu không phải không tìm được tiểu hoàng đế, Tô Thần thế nào cũng phải cho hắn nếm thử mùi vị của Phong Tuyết Đại Bảo Kiếm. Thấy chưa, võ bảng thứ nhất, đồng thời cũng là huyền bảng thứ nhất, dùng cảnh giới nhị phẩm tạng phủ mà leo lên ngôi vị đệ nhất thiên hạ, chỉ có Tô Công Công của Đại Lương chúng ta thôi. Nhất phẩm trong thiên hạ đều là lũ rồi bỏ chó chuột, chỉ có Tô Công Công của chúng ta mới là anh hùng thật sự. Thái giám thanh bảo già sức quan lác. Nói mới nhớ, cái võ bảng này còn gọi là bảng tân búc để giết người, vốn là ý tưởng do Tô Thần đề ra, chuyên dùng để xúi dục các đại phái giang hồ, các cao thủ nhất phẩm nội đấu chém giết lẫn nhau. Tô Thần không ngờ, có một ngày, cái bảng tân búc này lại dùng trên người hắn. Ngươi nói không đúng rồi. Đêm đó ta thấy Tô Công Công, khí huyết cuồn cuộn, gân cốt kêu vàng, chân đạp phong tuyết, mang theo vẻ bất thiện, đi về phía ngự thư phòng, trông không giống dáng vẻ chịu ơn sâu của bệ hạ như ngươi nói.
Tô Thần lên tiếng. Cứ luôn thế này, hắn sắp biến thành tay sai số 1.5 chướng tiểu hoàng đế rồi, hắn và tiểu hoàng đế cũng chẳng có quan hệ tốt đẹp gì. Trong mấy mắt, thái giám thanh bảo kia nhìn bộ hắc bảo trên người Tô Thần và cả dược liệu hắn đang cầm, lộ vẻ khinh miệt, phun một bãi nước bọt, xua tay nói: "Đó là ngươi nhìn lầm rồi, nhất định là Tô công công đi phục mệnh bệ hạ." Một tên thái giám áo đen ở dược phòng như ngươi thì biết gì về Tô công công? Cút mau, nếu không ta sẽ để các đại gia cấm quân dạy dỗ ngươi. Hay thật, chính bản thân hắn còn không hiểu mình bằng đối phương. Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, Tô Thần thật muốn tặng cho hắn một kiếm. Tô Thần bực bội bỏ đi. Lúc này, Tô Thần cũng hiểu ra, vị tiểu hoàng đế này một mặt tâng bức hắn, một mặt vẫn mượn thế của hắn để củng cố địa vị hoàng đế của mình trong hoàng cung, thậm chí là trong thiên hạ. Thử hỏi, một thái giám tương lai sẽ là tông sư lại là tay sai của hắn, ai dám trêu chọc vị tiểu hoàng đế này? Chỉ là, vị tiểu hoàng đế này chẳng lẽ sẽ không sợ chọc giận Tô Thần hắn ư? Hình như đã chọc giận từ sớm rồi. Vậy thì chẳng sao cả, mình có chọc ai ghẹo ai đâu. Hoàng cung ồn ào hỗn loạn, Tô Thần trở về dự phòng, ngồi bên cạnh bếp lò ấm áp, liền không ra ngoài nữa. Sau khi bước vào nhị phẩm tạp phủ, không biết sao, đầu hắn càng lúc càng nặng trĩu, còn hơi mệt mỏi rã rời, không bao lâu, lại lần nữa chìm vào giấc mộng. Trong mộng, hắn lại gặp vị Bạch Y kiếm tiên kia, người đó đang uống trà, buông kiếm trong tay xuống, nhìn về phía Tô Thần. "Người tu kiếm sao?" "Vâng." Giờ khắc này, Tô Thần tỉnh lại. Đồng tử của hắn co lại. Hai lần rồi, lại là giấc mơ đó. Không đúng. Với cảnh giới nhị phẩm tạng phủ của ta, ba ngày ba đêm không ngủ cũng không sao, vì sao lại liên tục hai lần chìm vào giấc ngủ một cách khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngực chợt nóng rực, Tô Thần sờ vào trong ngực, bất ngờ chạm phải một vật nóng hổi. Vô Tự Thư. Lúc này, cuốn Vô Tự Thư từ trong ngực Thương lão tử bảo đã có hai trang tự cháy không cần lửa, chỉ còn lại trang cuối cùng. Lúc nhận Vô Tự Thư từ tay trưởng quỹ của tiệm lo biệt tang, Tô Thần đã liếc qua xem xét cẩn thận, lúc đó sách có 9 trang thì đã hỏng 6 trang, chỉ còn lại 3 trang. Hiện tại lại chỉ thừa trang cuối cùng. Có vấn đề. Tô Thần nằm trên ghế, bình ổn tâm trạng, cảm giác buồn ngủ lại ập đến, hắn lại chìm vào giấc ngủ, gặp được vị Bạch Bảo kiếm tiên kia. Chỉ là, lần này vị Bạch Bảo kiếm tiên kia có hơi bực bội. Ngươi rốt cuộc có tu hay không? Kiếm duyên pháp hiệt của ta không phải để cho ngươi lãng phí như vậy. Tô Thần cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng thấy cách xưng hô này trong một quyển sách cổ nào đó ở Tàng Thư lâu. Giấc mộng này hình như là một cơ duyên. Ngay lúc Tô Thần đang suy ngẫm, vị Bạch Y kiếm tiên không rõ mặt trong mộng đã mất kiên nhẫn, mặc kệ Tô Thần có đồng ý hay không, trực tiếp chuyển pháp. Tư chất võ học cũng có cao thấp, theo ta thấy, nội tính được chia làm 9 trang tiềm lực. Lần trước, người đốt một trang giấy được ta nhập mộng chuyển pháp là một người trẻ tuổi mặc áo bào tím. Đáng tiếc, với thiên tư của hắn, tiến được một trang đã là cực hạn, ta chuyển cho hắn chiêu đầy trời phong tuyết, giúp hắn lĩnh ngộ cảnh giới tông sư. Người có thể 3 trang 3 tiến, thiên phú cũng coi như là không tệ, vừa xa kẻ ta chuyển pháp lần đầu tiên, tên tiểu tử tự xưng là Lương Đế mà ta gặp hơn 300 năm trước, hắn cũng chỉ 2 trang 2 tiến mà thôi. 3 trang duyên pháp, hóa thành một kiếm này, đây là chân ý một kiếm mà ta đã lĩnh ngộ khi còn là tông sư phàm nhân. Với thiên phú của ngươi, có lẽ khi bước vào hậu thiên cảnh sẽ lĩnh ngộ được 3 phần gia lông, đủ để tung hoành thiên hạ. Nói xong, Bạch Y kiếm tiên vung tay chém ra một kiếm, trong nháy mắt, dường như có ngàn vạn bóng kiếm che khuất bầu trời, rõ ràng chỉ là một kiếm nhưng lại như có trăm ngàn biến hóa, vậy mà nhìn kỹ lại thì đây chỉ là một nhát chém bình thường. Tô Thần có chút ngây người. Ồ, xem không hiểu sao? Ngu muội, xem ra chỉ là ngộ tính 3 trang, thế cũng bình thường, chờ ngươi bước vào hậu thiên cảnh rồi hãy hồi tưởng lại kiếm này, lĩnh ngộ được 3 phần gia lông là đủ để tung hoành thiên hạ rồi. Bạch Y kiếm tiên dường như cười lạnh một tiếng, phất tay áo, đuổi Tô Thần ra khỏi giấc mộng này. Đi đi. Vâng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Thần tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, hắn vẫn đang ở trên ghế nằm trước lò sưởi, bên cạnh tay hắn, ấm trà tiểu hiên tử pha cho vẫn còn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút. Tất cả những gì vừa xảy ra phảng phất như một giấc mộng hoàng hốt. Là mộng sao? Tô Thần đứng dậy, tiện tay nhặt cây que thổi lửa bên cạnh lò rồi đi ra khỏi dự phòng. Hắn nhắm mắt, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trong mộng. Khi đang nhập thần, hắn bận khí huyết, vung tay chém ra một đường. Hết sức bình thường. Không có chút dị tượng nào xuất hiện, ngược lại cây que thổi lửa trong tay không chịu nổi khí huyết của hắn, nổ tung, nứt ra vô số đường. Sư phụ, sao vậy? Tiểu Hiên Tử đang thu dọn dược liệu, nghe thấy tiếng động liền ló đầu ra nhìn. Không có gì, chỉ là mơ một giấc mơ nhàm chán thôi. Tô Thần bật cười, tiện tay ném cây que thổi lửa đi, quay trở về phòng. Hắn cũng thật nhàm chán, vậy mà lại coi giấc mơ được cười này là thật. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, băng tuyết tan ra, trên cành cây, một giọt nước tuyết rơi xuống sân. Trong mấy mắt, mấy đạo kiếm ảnh bằng khí huyết chợt xuất hiện, tựa như cuồng phong gào thét, chém giọt nước tuyết kia thành hơn 1000 mảnh nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Một kiếm này, không cần đợi đến lúc bước vào hậu thiên cảnh, ngay bây giờ, do Tô Thần ở cảnh giới nhị phẩm thi triển, đã có được 7 phần gia lông. Trong hoàng cung, ngự thư phòng. Giống. Bạch Bào Nhân đang nói chuyện với tiểu hoàng đế đột nhiên đứng bật dậy, như một con dã thú bị kinh động mà gào thét, tóc gáy dựng đứng, lùi lại mấy bước, kinh nghi bất định nhìn về phía nam. Hướng đó chính là dự phòng. Sở sư, sao vậy? Tiểu hoàng đế hỏi. Không có gì. Vừa rồi ta dường như cảm nhận được một luồng kiếm ý, nhưng kiếm ý là con đường của hậu thiên tông sư, đừng nói là hoàng cung này, ngay cả cả 9 quận cũng không có một vị tông sư nào. Phụ thân ngươi là đại yêu ma, khi người còn là tông sư, lúc sắp cạn tuổi thọ cũng chưa từng lĩnh ngộ được kiếm ý. Chắc là ta cảm giác nhầm rồi.
Bạch bào nhân để lộ khuôn mặt, đó là một dáng vẻ đáng sợ, nửa mặt yêu ma, nửa mặt người. Chương 44, là tiếng quát hỏi thay cho muôn dân trăm họ. Chương 44, là tiếng quát hỏi thay cho muôn dân trăm họ. Mùa đông này kéo dài dai dẳng, đã hơn một năm rồi, nay đã là tháng riêng năm Kiến Vũ thứ 12 mà mùa xuân vẫn chưa đến. Dù không có tuyết rơi ngập trời, nhưng sương giá phủ đầy đất, đất đai lạnh giá cả năm trời vẫn là một hồi thái dương. 6 quận của Đại Lương, 3 phần 10 ruộng cày đều bị đông cứng, hư hỏng. Vụ xuân cày cấy, vụ thu thu hoạch, không có vụ xuân cày cấy thì lấy đâu ra vụ thu thu hoạch. Tháng riêng trời đông giá rét mà không có tuyết rơi, Đại Lương bùng phát nạn đói. Trong trăm vạn dân lưu tán, 1 phần 10 chết đói, 1 phần 10 bị yêu ma ăn thịt, 8 phần còn lại tuy còn sống nhưng cũng đang chờ chết. Tiểu hoàng đế lại thờ ơ không mở kho phát lương, cũng không bàn đến việc an trí dân lưu tán, phản phất như không nhìn thấy hàng triệu bình dân Đại Lương. Thôn thiên tàn quyển, không biết còn có người tu hành hay không. Một kiếm vốn nên dùng để chất vấn tiểu hoàng đế, cuối cùng vẫn chưa tìm đến mà chém về phía hắn. Tựa vào cửa, Tô Thần khoác áo đông, nhìn những thái giám cung nữ đi ngang qua dược phòng, về cơ bản đều là những gương mặt xa lạ. Những người hắn quen biết đều đã chết sạch. Những người cùng khổ trong thâm cung này, những thái giám cung nữ tầng dưới chốt đó, giống như rau hẹ, cắt đi một lứa lại mọc lên một lứa mới. Đừng nói là họ, mà ngay cả ngũ đại hồng bào hiện tại, so với thời Thiên Võ, phần lớn cũng đã đổi thành những gương mặt mới. Nói là người có thể sống trăm tuổi, nhưng con đường tu hành hiểm trở, tranh đấu vô số, thường thường giữa đường đã chết yểu. Hứa ra, vài tiểu thái giám vào cung cùng đợt với tiểu hiên tử chào Tô Thần một tiếng, rồi gọi tiểu hiên tử đi cùng, chạy về phía cổng cung. Làm gì vậy? Sắp đến giờ cơm trưa rồi. Tô Thần nói. Hứa ra, đi xem náo nhiệt. Tân chấp tể đang quỳ bên ngoài cổng cung, khẩn cầu bệ hạ mở mắt nhìn lê dân bách tính trong thiên hạ, đã nửa ngày rồi. Sưởng công của Tây Sưởng cũng đã đến rồi. Hệ thống quan văn của Đại Lương có chút hỗn loạn, nhưng chấp tể tuyệt đối là quan văn cao nhất, nếu là ở kiếp trước thì tương đương với tể tướng, thủ phụ, địa vị bậc. Đại Lương từ năm thiên loạn, một năm đổi ba vị vua, đã bắt đầu suy bại, đến bây giờ không chỉ mất đi ba quận, không còn bóng áo bào tím, mà nền tảng nhất phẩm của Thiên Võ Tháp cũng mất hết, chỉ còn dựa vào một vị yêu ma thái tổ để trấn nhiếp các nước láng giềng bốn phương. À mà quên, vị yêu ma thái tổ này cũng truyền ngôi thất bại, trong một màn phụ tử tử hiếu đã bị tiểu hoàng đế phong ấn vào trong quan tài, không biết giấu ở nơi nào. Theo lý thì chấp tể phải là một người tu hành nhất phẩm. Đáng tiếc, hiện tại e là cả triều đình Đại Lương cũng không tìm ra nổi một vị nhất phẩm. Tô Thần lắc đầu, vị chấp tể này chỉ là một người bình thường, đây cũng là lý do tại sao tiểu hoàng đế dám lạnh nhạt với ông ta như vậy, để mặc ông ta quỳ cả buổi. Đi xem náo nhiệt cũng không tệ. Tô Thần đi về phía cổng cung. Nơi đây đã bị vây ba lớp trong, ba lớp ngoài, có rất nhiều người đến xem, gồm thái giám, cấm quân và cả cẩm y vệ của Tây Sưởng lẫn Đông Sưởng. Ở một bên, Hứa Hàn mặc trang phục sưởng công, áo bào đỏ như lửa, đang ngồi uống trà với ánh mắt đạm bạc. Sau lưng hắn, các cẩm y vệ đứng thành hai hàng, bên hông đeo tỏa hồn đao, mình mặc xích giáp, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Khẩn cầu bệ hạ liếc mắt nhìn muôn dân trăm họ Đại Lương. Bọn hắn không phải người tu hành, không cách nào chống lại yêu ma để bảo vệ mình. Trời giáng rét đông, đất lạnh ngàn dặm, hoa màu không thu hoạch được, bọn hắn ăn không đủ no, trước sự xâm nhập của yêu ma lại phải trôi dạt khắp nơi, dễ dàng bị giết và ăn thịt. Bọn hắn cũng là con dân của Đại Lương mà. Trước cổng cung, một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc trường bào màu đỏ tía, tay cầm mũ quan bằng lụa đen, giọng nói khàn đặc, không ngừng đập vào cửa cung. Môi ông ta khô nức, một giọt nước cũng không uống, vì đã lâu mà không nhận được hồi đáp, có lẽ đây đã là câu trả lời. Ánh mắt ông ta dần dần lụi tàn. Ông ta che mặt khóc giống lên. Đại Lương, tại sao lại thành ra thế này, tại sao lại thế này? Những người vốn đến xem náo nhiệt, giờ khắc này, bầu không khí ồn ào đã không còn, dường như bị lây nhiễm bởi tiếng khóc nỉ non của vị chấp tể này. Không khí trở nên trầm mặc, tràn ngập một nỗi bi thương. Nếu không phải sống không nổi, có ai lại nguyện ý bán mình vào thâm cung làm nô tỳ, thậm chí là từ bỏ cả tôn nghiêm của đấng nam nhi? Có lẽ nếu không vào cung, bọn họ cũng là một trong số trăm vạn dân lưu tán kia, hoặc là chết đói, hoặc là bị yêu ma ăn tươi, hoặc là đang chờ chết. Tại sao Đại Lương không thể nhìn đến những dân đen cỏ rác như chúng ta, chỉ vì chúng ta không phải người tu hành sao? Tiểu Hiên Tử nắm chặt quả đấm, dường như nhớ lại chuyện gì đó đau lòng, trong mắt đã ngấn lệ. Tâm trạng của hắn có chút không ổn. Thấy vậy, Tô Thần bước nhanh tới, kéo tay áo Tiểu Hiên Tử, trầm giọng nói: "Đừng có ra mặt, chúng ta chỉ là thái giám bình thường, lo cho thân mình là được rồi." Tiểu Hiên Tử lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má. Hứa ra, từ trước đến giờ chưa từng có ai hỏi ta có muốn làm thái giám hay không, nhưng không làm thái giám thì biết làm gì? Làm thái giám thì còn có việc để làm, không làm sẽ chết đói. Mẹ ta dẫn theo ba anh em chúng ta, lặn lội ngàn dặm đến hoàn thành, ta cứ nghĩ mình trở thành thái giám thì người nhà sẽ không phải chết đói nữa. Thế nhưng ta đã sai, ngay đêm đầu tiên ta vào cung làm thái giám, mẹ và em ta đã chết đói, vì muốn tiết kiệm một miếng ăn để ta có thể sống sót trong cung. Tiểu Hiên Tử nước mắt giàn giụa. Nếu lúc đó, khi chúng ta gặp nạn, bệ hạ có thể nhìn đến chúng ta một lần thì tốt rồi. Ta cũng không cần bị thiến để làm thái giám, mẹ và em ta cũng không cần phải vì nhịn một miếng ăn cho ta mà chết đói. Chấp tể đại nhân là người tốt, ta còn là lần đầu tiên biết được có vị quý nhân nguyện ý vì đám dân đen chúng ta mà lên tiếng. Tiểu Hiên Tử hốc mắt đẫm lệ nhưng con ngươi lại sáng ngời, hắn thoát khỏi tay Tô Thần, bước đi chậm chạp nhưng kiên định tiến về phía trước, đỡ lấy thân hình lão đảo của chấp tể, không nói một lời đứng bên cạnh ngài, cùng nhau quỳ xuống hướng về phía cửa cung. Hắn không nói câu nào, chỉ hướng về phía cửa cung mà quỳ xuống, nhưng vạn lời trong lòng như được hét lớn lên vào khoảnh khắc này. Hoàng đế ơi, ngài mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi, chúng thần cũng là con dân của ngài mà.
vì sao không thể cho chúng thần một con đường sống? Càng ngày càng nhiều cung nữ và thái giám im lặng quỳ xuống trước cửa cung, tụ lại bên cạnh chấp tể, như thể đang ủng hộ và bảo vệ ngài. Hà tất phải thế? Hà tất phải thế? Sẽ liên lụy đến các ngươi, sẽ liên lụy đến các ngươi. Chấp tể nhìn những cung nữ, thái giám bên cạnh, hốc mắt hoe đỏ, giọng cũng nghẹn ngào hẳn. Ngài đường đường là chấp tể, thế nhưng vẫn là người thường, vì muôn dân chăm họ thỉnh mệnh, khó mà lay chuyển được nửa phần ý của hoàng đế. Ngài quỳ trước cửa cung thế này, sẽ liên lụy đến bao nhiêu người đây? Càn rỡ, càn rỡ, lật trời rồi đám bọn họ. Bảo các ngươi tới là để xem cho kỹ trò hề của vị chấp tể đương triều này, không phải để các ngươi cổ vũ thanh thế cho hắn. Cẩm y vệ của Đông Sưởng nổi giận, vung roi lên, định quất vào những cung nữ, thái giám này. Một lũ chó thái giám, cung nữ thấp hèn, lật trời rồi hả? Ai? Một tiếng thở dài vang lên. Tô Thần bước ra, ngọn roi quất thẳng vào người hắn, để lại một vệt máu, thấm ướt áo bào đen của hắn. Đôi mắt hắn có chút phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào kẻ vẫn đang ngồi trên ghế ung dung uống trà, Hứa Hàn, lạnh giọng nói: "Ta từng nghe nói, Hứa công cũng xuất thân từ dân đen cùng khổ, vì mạng sống mà vào cùng, từng ở trước mặt Tô công tại Tàng Thư lâu, tam khấu cử bái, cầu xin một cơ hội phú quý." Lạnh lùng như thế, ưu hiếp kẻ yếu, cam tâm làm nanh đuốt cho hổ, chính là điều Tô Thần dạy bảo ngươi, để cho ngươi phú quý ư? Nếu thật như vậy, ta thấy Tô Thần đúng là có mắt như mù, mới cho ngươi một hồi phú quý tháng ngày. Giờ khắc này, 300 cẩm y vệ của Tây Sưởng và Đông Sưởng đồng loạt sù lông, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ nhìn tên thái giám áo đen không biết sống chết này. Càn rỡ! Một tên thái giám áo đen đê tiện như ngươi mà cũng xứng gọi tên Tô công, cũng dám nói chuyện với Sưởng công của chúng ta như vậy sao? Lật trời rồi! Và miệng cho ta, và cho thật mạnh vào! Một tên thủ lĩnh cẩm y vệ của Đông Sưởng tức giận gào hét. Vâng! 300 cẩm y vệ Đông Sưởng đồng loạt xông lên, lao về phía Tô Thần. Cùng lúc đó, vị Sưởng công Tây Sưởng, Hứa Hàn, người vẫn luôn im lặng trong bộ mãng xà bảo màu đỏ thẫm với ánh mắt lạnh lùng, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Tô Thần. Chuyện quỷ ở Tàng Thư lâu, chỉ có ta và Tô gia biết, làm sao ngươi biết được? Chương 45, hoàng tử chương 45, hoàng tử ngươi rốt cuộc là ai? Hứa Hàn nhìn Tô Thần với ánh mắt đầy thâm ý, ta là ai? Ta là Tô gia gia của ngươi. Tô Thần tức giận mắng. Trong mấy mắt, tất cả những người có mặt đều hít một hơi khí lạnh, không muốn sống nữa rồi. Một tên thái giám áo đen mà lại dám khiêu khích vị Sưởng công Tây Sưởng giết người không chớp mắt này. Ở hoàng cung này, ngay cả thái giám áo bào tím cũng không sánh được, vị Sưởng công này chính là đệ nhất giám. Huống chi, hắn quyền thế vô song, còn có công lao phò tá đua. Nếu bàn về lòng dạ độc ác, dù là Trương Quý trong truyền thuyết cũng không sánh bằng. Còn dám mắng nữa à? Tốt, rất tốt. Hôm nay sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Tây Sưởng. 300 cẩm y vệ Đông Sưởng, kẻ mạnh nhất cũng chỉ đến tam phẩm, dữ tợn như hổ sói, ánh mắt lộ ra hung quang, nhìn vị đứng đầu võ bảng tu hành này mà nở nụ cười tàn nhẫn. Và nát miệng hắn cho ta. Tên thủ lĩnh cẩm y vệ gào lên. Đúng là nên và nát miệng. Hứa Hàn cũng lên tiếng. Sưởng công nói rất đúng, tiểu nhân sẽ tự tay và nát miệng hắn. Tên thủ lĩnh cẩm y vệ nghe Hứa Hàn khen, hưng phấn lạ thường, trên mặt lộ ra nụ cười định nọ. Bút. Hắn bị một cái tát lật ngửa trên mặt đất. Ta nói là người đấy. Hứa Hàn thu tay về. Sau đó, hai tay hắn gần xuống. Trong mấy mắt, nộ cương cuồn cuộn nổi lên. 300 cẩm y vệ Đông Sưởng đều bị hắn quét bay ra ngoài, dọn ra một con đường. Là Hứa ca ở Tàng Thư lâu, phải không? Ta biết rồi. Các ngươi đi đi. Hứa Hàn liếc qua cung bài của Tô Thần, ra tay với người của mình cũng chỉ để dọn đường cho bọn Tô Thần mà thôi. Mọi người ở đó nhìn nhau ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vị Sưởng công Tây Sưởng giết người như ngoé này bị làm sao vậy. Mau đi đi, nếu không đi thì thật sự không đi được nữa đâu. Cứ quy tiếp, Tây Sưởng không giết các ngươi thì cấm quân cũng sẽ ra tay. Ta không sao, vậy hạ sẽ không giết một vị chấp tể như ta, nhưng các ngươi thì khác. Vị chấp tể này khàn giọng nói, xua đuổi đám cung nữ thái giám bên cạnh. Lúc này bọn họ mới như sự tỉnh từ trong động, nội sợ hai chiếm thế thượng phòng, vội vàng bỏ chạy tứ tán. Trước khi đi, ai nấy đều cúi đầu bái lạy vị chấp tể vì dân thỉnh mệnh này. Nếu có thể làm bệ hạ độc lòng, chết thì có làm sao? Chỉ có tiểu hiến tử vẫn cứng cổ, mặc cho chấp tể xô đẩy cũng không hề nhúc đích, quyết dùng cái đầu này để máu văng khắp cửa cung. Mình đã làm những chuyện gì thế này? Tô Thần bình tĩnh trở lại, hắn ảo não vô cùng. Sau khi lên trường sinh tứ phẩm, dùng di hình hoán diện, ngụy trang thân phận Hứa ca đã lâu, hắn lại nhiễm phải tâm tính thiếu niên của nguyên chủ, lại xúc động phô trương như vậy. May mà hắn không ra tay, nên sẽ không bị bại lộ. Còn không đi, thằng nhóc con toàn gây chuyện cho ta. Sớm biết vậy vừa rồi đã không thả ngươi ra ngoài rồi. Nói bao nhiêu lần, chúng ta chỉ là thái giám bình thường, ở hoàng cung này đến đại gia cấm quân cũng không thể chơi vào, ngươi lại đi gây sự với đại gia Tây Sưởng. Thật xin lỗi ạ, các vị đại gia Tây Sưởng, cảm ơn các vị đại gia đã tha mạng. Tô Thần vừa lầm bầm chửi, vừa liên tục túi người xin lỗi đám người của Tây Sưởng và Đông Sưởng đang rên rỉ trên mặt đất, rồi kéo thẳng tiểu hiền tử về dự phòng. Ba vị vệ thống lĩnh ẩn mình trong bóng tối đều im lặng. Tên tiểu thái giám này là ai? Vừa rồi chính hắn là kẻ kiêu ngạo nhất, ngay cả Sưởng công Tây Sưởng cũng dám mắng. Hay thật, vậy mà hắn vẫn còn nhớ mình chỉ là một thái giám bình thường. Cũng là thật, Hứa Hàn giết người như ngoé, từ khi trở về hoàn thành, giết cả nhà diệt cả họ cũng không nương tay, hôm nay bị làm sao vậy? Nơi này được dọn dẹp sạch sẽ. Chấp tể vẫn đang quỳ thẳng trước cửa cung, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hứa Hàn, ánh mắt phức tạp, chắp tay, giọng khàn khàn, cảm kích nói: "Ta nhận ân tình này, đa tạ. Ngươi đã nể mặt ta mà tha cho những người làm tạp dịch khổ sở này một con đường sống. Tên hoạn quan nhà ngươi cũng có lúc lương thiện thế này." Thì ra là vậy. đúng là nể mặt chất đệ. Thảo nào, những bóng người yếu ớt ở đây bỗng bừng tỉnh ngộ. Thế nhưng, Hứa Hàn trong bộ mãng xà bào màu đỏ thẫm, nhìn về hướng bọn thái giám rời đi, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, như thể vừa mới nghe thấy những lời đó, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người vị chấp tể này. Sau đó, lộ ra vẻ chế nhạo lạnh lùng. "A, nể mặt ngươi. Được thôi, nhưng ngươi là cái thá gì?" Chấp tể ngây người. "Không phải vì ngài, thì còn có thể vì ai? Vừa rồi trong đám người, hiển hách nhất, địa vị cao nhất chỉ có một mình ngài ấy, còn lại chẳng qua chỉ là thái giám, cung nữ tầm thường, như bèo giạt mây trôi, như cỏ rác ven đường. Đi thôi." Hứa Hàn phất tay áo, tây sưởng rút lui. Cuối cùng, cuộc quỳ gối trước cửa cung để chất vấn thay cho muôn dân trăm họ lần này, vẫn không thể khiến tiểu hoàng đế phải bước ra, có lẽ vì cảm thấy vị chấp tể này quá phiền phức. Tiểu hoàng đế tiện tay sai một người áo lam đánh ngất chấp tể, đưa về phủ của ngài ở hoàng thành. Trong hoàng cung, tiểu hoàng đế nhìn những tấu chương trên ngự án về việc yêu ma hiện thế, trắng trợn săn giết dân lưu lạc, thân hình run rẩy, đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Hắn hưng phấn cung thôi. Nhìn về phía Bạch Bảo Nhân, nói: "Sở sư, trăm vạn dân lưu lạc của ba quận đã được dâng làm lễ vật, cung cấp cho chúng dùng nữa, không biết chúng có hài lòng không? Rốt cuộc khi nào chúng mới thả ra một con yêu ma nhất phẩm đến nội cung trợ giúp chấm?" Đêm đó, Phong Tuyết tiểu tông sư một kiếm xóa sổ phú quý tổng quản, cuốn ma công tàn quyển kia tạo ra một nhất phẩm thật sự quá yếu, ngay cả một thiên tài nhị phẩm cũng không bằng. Nếu nhất phẩm trong thiên hạ mạnh nhất chính là yêu ma, vậy chấm muốn con yêu ma nhất phẩm mạnh nhất này làm vây cánh cho chấm, để khống chế thiên hạ. Tiểu hoàng đế như phát điên, coi mạng người như cỏ rác, quả thực còn giống yêu ma hơn cả yêu ma. Trở lại dự phòng, sóng yên biển lặng. Lại qua mấy ngày, vẫn như cũ, xem ra là không bị bại lộ. Nghĩ lại cũng đúng, với di hình hoán diện, ta đã sớm là một người khác rồi, chỉ qua vài ba câu nói, sao Hứa Hàn có thể nhận ra ta được chứ? Tô Thần lắc đầu, nằm trên ghế xích đu, trong tiết trời giá lạnh này, tựa vào bếp lò, sống qua ngày, khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Về phần tiểu nhân tử, thì co ro trong góc, không nói một lời, như thể đã mất hết hy vọng, giống hệt cái ngày hắn vừa bị tỉnh thân rồi đưa vào dự phòng. Yếu đuối, đáng thương, bất lực. Chỉ vì tin tức trong nội cung lan truyền, sau vụ quỷ gối ở cung đình, chấp tể hai lần quần áo dính máu lên lớp giảng bài, trên triều hội quỳ thẳng không dậy nổi, khiến cho tiểu hoàng đế nổi giận, trực tiếp bại miễn chấp tể, suýt nữa thì ban cho cái chết, cuối cùng trục xuất khỏi thành. Về phần trăm vạn lưu dân, triều đình không quan tâm. Hôm nay, một nửa trong số đó đã biến thành lương thực cho yêu ma. Thiên hai, loạn thế, vương triều cuối thời, những năm tháng đó chính là lúc yêu ma rời núi, gieo rắc thai hương cho thiên hạ, mà mấy thứ này đại lương đều hội tụ đủ cả. Kiến Vũ năm thứ 12, cuối tháng 2. Đêm, hơi lạnh, Tô Thần bị lay tỉnh. Thực ra, hắn đã sớm tỉnh, với cảnh giới của hắn, người đến hắn đã sớm phát giác, chỉ là hắn muốn là một thái giám bình thường, không nên có sự cảnh giác này. Mau tỉnh lại, nương nương xảy ra chuyện rồi. Linh Lung vẻ mặt hoảng hốt, kéo Tô Thần chạy về phía lãnh cung. Lòng Tô Thần hơi chịu xuống, nhớ tới đứa con trong bụng Lạc Phi, cũng không biết nên gọi hắn là gì, Kiến Võ Đế, Lương Thái Tổ, hay là con trai của Lạc Phi. Rất nhanh, đã đến lãnh cung. Tô Thần thấy Lạc Phi đã chết, thái giám cao yếu quỳ trên đất run lẩy bẩy, còn có một đứa bé non nớt đang ngồi trên ghế, mân mê chén ngọc trong tay. Đứa bé mỉm cười, nhìn về phía Tô Thần, để lộ gương mặt trẻ con non nớt có 3 phần tương tự, 7 phần giống hệt Kiến Võ Đế. Người cuối cùng cũng đến rồi, không biết ta nên gọi ngươi là gì? Hứa công công của dự phòng, hay là Tô công công của Tàng Thư lâu? Chương 46, giống như năm đó chương 46, giống như năm đó đốt mẹ tinh thảo. Mùi hương lạ lùng lan tỏa. Trong phòng, cung nữ và thái giám đều mê man. Lúc ngươi sinh ra, ta đã đề nghị bóp chết ngươi, ta có thể làm thay, đáng tiếc nàng đã từ chối. Không ngờ, ngươi vẫn giết nàng. Không cần mang thai mà vẫn có con, mượn bụng người khác để sống, những pháp thuật yêu ma thế này đều có, nên một đứa trẻ mới 1 tuổi đã lớn như 7, 8 tuổi cũng chẳng có gì lạ. Kiến Võ Đế nhận ra hắn, Tô Thần ngược lại không thấy kỳ lạ, lúc đỡ đẻ cho Lạc Phi, e là đã để lộ manh mối. Bệ hạ tìm ta làm gì? Ta và bệ hạ không có gì để nói cả. Tô Thần hơi lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với Kiến Võ Đế. Trong hoàng cung, thứ có thể khiến hắn kiêng kỵ không nhiều, ngoài Bạch Bảo Nhân có thể đốt lên ngọn lửa thọ mệnh đặc thù, thì chính là vị đại yêu ma đã sống hơn 300 năm này. Ta cũng không muốn giết nàng, đáng tiếc, để thi triển linh thai bí thuật, phải giết chết mẫu thể, mới có thể dần dần đoạt lại sức mạnh còn sót lại từ kiếp trước. Nàng phải chết. Kiến Võ Đế nhìn Tô Thần thật sâu. Trên thế gian này, người có thể khiến cho vị tông sư đại yêu ma như hắn nhìn lầm, lại còn nhìn không thấu, cũng chỉ có Tô Thần trước mắt. Thiên Võ 24 năm, Kiến Vũ 10 năm, suốt 2 triều đại, hắn vậy mà lại không phát hiện trong hoàng cung ẩn giấu một vị cao nhân bậc này. Ta và ngươi bàn một cuộc giao dịch. 10 năm. 10 năm này ngươi không giúp bên nào cả. Ta đoạt lại ngôi vị hoàng đế, để mọi thứ trở lại quỹ đạo của nó. Số mệnh của đại lương có ích cho ta, ta tại vị, ít nhất sẽ không để thiên hạ loạn lạc, càng sẽ không dùng mạng của trăm vạn dân chúng để lấy lòng yêu ma. Kiến Võ Đế, mân mê chén ngọc, nói ngắn gọn xúc tích. Sau đó, hắn nói như thể đã vứt bỏ lợi ích cực lớn. Coi như trả công, ngươi có thể đến tiên tàng dạo chơi một chuyến. Tiên tàng, đó là cái gì? Tô Thần trong lòng nghi hoặc nhưng mặt không đổi sắc. Ngươi biết Phong Tuyết Nhất Kiếm, trên người còn có mùi vị của kiếm duyên pháp hiện, nghĩ rằng Bạch Huyền đại giám trước khi chết đã thu ngươi vào cửa, đem mọi chuyện nói cho ngươi rồi. Tiên tàng, không cần ta nhiều lời chứ? Kiến Võ Đế, dường như chắc chắn không ai có thể từ chối tiên tàng. Thế nhưng, rốt cuộc tiên tàng là cái gì chứ? Có điều, không giúp ai cả, cũng không có tổn thất gì, cái đêm tuyết rơi ngập trời đó,
nếu như không gặp tiểu hoàng đế, chỉ sợ kiếm của Tô Thần đã chém lên người hắn rồi. Đây là chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta. Nói xong, Tô Thần rời đi. Lãnh cung khôi phục lại sự yên tĩnh. Sâu trong nội cung, có một bóng người bước ra, áo bào tím, tóc trắng, gương mặt thiếu niên, rõ ràng là một vị tử bảo đệ nhất giám khác. Kỳ lạ, hình như hắn đã phát hiện ra ta. Bạch Mặc cau mày nói, không thể nào, thuật pháp của ngươi đến từ tiên tàng, đừng nói là nhất phẩm, ngay cả tông sư cũng khó lòng nhìn ra, một nhị phẩm tạng phủ như hắn sao có thể phát hiện ra ngươi được. Kiến Võ Đế khẽ quát, có lẽ là do ta cảm giác sai. Nói thì nói vậy, nhưng Bạch Mặc biết rõ, Tô Thần thật sự đã nhìn về phía hắn một lúc lâu. Kiếm duyên phát hiện, hóa ra đây không phải là một giấc mộng hoang đường. Bên trong dược phòng, Tô Thần đứng trong sân, tay cầm một cuộn băng, nghiền ngẫm lại một kiếm mà Bạch Tỷ kiếm tiên đã truyền trong mộng. Một kiếm này có ba loại biến hóa. Phanh, cuộn băng chém xuống như một thanh kiếm. Phanh, trong mấy mắt, ngàn vạn bóng kiếm băng hàn lướt qua, cuộn băng vỡ nát. Một kiếm này chỉ mới lĩnh ngộ được 7 phần bề ngoài của biến hóa thứ nhất, đã không thua kém 3 thành phong tuyết chân ý mà Tô Thần nắm giữ. Ngủ thôi. Vươn vai một cái, Tô Thần đi ngủ. Chỉ là đêm nay có người không ngủ được. Trong hoàng cung, một tòa điện ngầm, ba con yêu ma nhất phẩm thân hình cao lớn dị thường, miệng đầy máu tươi, đang cắn xé những người sống đang điên cuồng dãy rủa, lông mao dựng đứng, phát ra tiếng gào thét như dã thú, lưng dựa lưng vào nhau, bước vào trạng thái chiến đấu, vô cùng sợ hãi. Lại đến rồi, không phải là cảm giác sai. Trong hoàng cung, thật sự có một vị tông sư tu hành của nhân tộc đang ẩn mình, không phải là Lương Thái Tổ. Hắn vẫn còn bị phong ấn trong hắc quan dưới hoàng lăng, huống chi, hắn cũng không xứng để ẩn mình, sẽ là ai? Tông sư xuất hiện từ đâu? Một bóng người áo trắng bay phần phật tới. Vị sở sư này, đi tới đi lui, lần đầu tiên cảm thấy hoàng cung này hung hiểm như hang hổ miệng cọp. Chuyện này không giống như đã nói, 50 vạn mạng người, ba yêu ma nhất phẩm trợ trận, nhưng không ai nói là có khả năng phải đối mặt với một tông sư cả. Ba con yêu ma cao lớn dị thường, ăn thịt người uống máu, con ngươi dọc màu máu, nhìn chằm chằm vào Bạch Bảo Nhân. Các ngươi muốn thế nào? Đối phương có tông sư, phải trả thêm tiền. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tô Thần, vị tông sư ẩn mình này, vươn vai một cái, ngồi trên ghế nằm sưởi nắng, từng bước chỉ dẫn cho tiểu nhân tử, người vừa mới nhen nhóm lại ý chí chiến đấu. Nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta chỉ là thái giám bình thường, ở trong hoàng cung này, cứ sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Chấp tể thì sao chứ? Chẳng phải cũng bị hoàng đế bãi miễn, xám xịt đuổi ra khỏi hoàng thành đó sao? Chúng ta chỉ là thái giám bình thường, không chịu nổi bất kỳ sóng gió nào, một vị cấm quân đại gia cũng có thể đánh cho hai chúng ta kêu gào thảm thiết. Người trẻ khỏe con đỡ, chứ cái thân già này của ta, e là cấm quân đại gia đấm cho một quyền, có khi phải quỳ xuống đất cầu xin ta đừng chết ấy chứ. Những lời này, một năm qua, tiểu hiên tử nghe đến tai cũng sắp đóng kén rồi. Chỉ là lần này, tiểu hiên tử nghe đặc biệt chăm chú, đứng bên cạnh Tô Thần, pha trà cho hắn, như thể đây là lần gặp mặt cuối cùng. Hắn gật đầu. Sư phó, ngài nói gì cũng đúng. Hai ngày nay, ta đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng cũng hiểu ra, thế đạo này bất công, nên có người đứng ra chém nát nó. Ta muốn tu hành, trở thành người chém nát sự bất công này. Sư phó, xin lỗi, ta phải rời sang ngài, ta muốn đến Tây Sửng rồi, chỉ có ở đó mới có thể đi khắp thiên hạ, mới có cơ hội tìm hiểu các pháp môn tu hành trên đời. Nói xong, tiểu hiên tử với ánh mắt kiên định, quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh trước Tô Thần. Nhìn ánh sáng trong mắt tiểu hiên tử, trong thoáng chốc, Tô Thần như thấy được một bóng người áo xanh đầy hăng hái đang trần thuật trước mặt mình, một ngày nào đó trèo lên được áo bào tím, ngươi sẽ được ban hồng mãng bảo. Hồng mãng bảo chính là áo bào hồng đệ nhất. Lại như thấy một bóng áo lam vốn cẩn thận dè dặt, nay lại bừng lên ý chí hừng hực, quỳ xuống dập đầu, nói: "Xin Tô gia ủng hộ. Ngươi chỉ là một thái giám tầm thường, không cần phải gánh vác những chuyện này." Chưa đợi Tô Thần nói xong, tiểu hiên tử dập đầu thật mạnh, con bọc hành lý đã thu dọn xong, bước ra khỏi cửa phòng. "Hứa gia, ta muốn trở thành chấp tể thứ hai, thử một lần xem sao, thay đổi thế giới này, có lẽ thật được cười, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Nhân lúc một hơi khí phách thiếu niên này của ta vẫn chưa tiêu tan, nhân lúc ta vẫn chưa trở nên trai sạn. Nếu tiếp tục ở lại thâm cung, ta có lẽ vẫn là tiểu hiên tử, nhưng sẽ không còn là Diệp Hiên nữa." Tiểu hiên tử đã đi rồi. Bên trong dược phòng, có chút vắng vẻ. Tô Thần lại chỉ còn một mình. "Đây là điều ngươi muốn thấy sao? Để hắn gia nhập Tây Sưởng, đi khắp thiên hạ, thay đổi thế đạo bất công này, hắn sẽ chết." Tô Thần khe khẽ thở dài. Một bàn tay thon dài đã thay tiểu hiên tử làm những việc trước đây, rót trà cho Tô Thần, thêm than tuổi, động tác đặc biệt thuần thục. Đồng thời, cũng có tiếng nói vang lên. "Đây là điều hắn mong muốn trong lòng, ta chỉ cho hắn một cơ hội mà thôi. Hơn nữa, cha nuôi năm đó và ta bây giờ, chẳng phải đều đang đi trên con đường mà lòng mình mong muốn, dù chết cũng không hối tiếc đó sao? Biết đâu, trăm năm sau, hắn thật sự có thể tu hành đại thành, chém hết bất công trong thiên hạ, nhu cầu phúc lợi cho muôn dân, giải tỏa khí phách trong lồng ngực, cũng không chừng." "Không giống. Hắn và các ngươi đều không giống, chí nguyện trong lòng hắn quá lớn, mà hắn lại quá bình thường, hắn sẽ chết." Tô Thần đang thở dài. "Có thể chết trong lúc thiếu niên khí phách, có thể chết trên con đường mình đã chọn, có lẽ đối với thân thể không trọn vẹn của chúng ta mà nói, chẳng phải là một chuyện đáng mừng hay sao? Sinh tử của hắn, ta không thèm để ý. Ta chỉ để ý, người đốt trà nấu nước bên cạnh Tô gia, chỉ cần tiểu hàn tử ta là đủ rồi." Trong dược phòng, Tô Hàn một thân mãng xà bào màu đỏ thẫm, bên hông đeo ngọc bài của Sử Công, đường đường là khôi thủ Tây Sưởng, trùng thái giám, người đứng trên đỉnh cao quyền thế của Đại Lương, lúc này lại giống như một gã sai vặt, rót trà, dâng trà cho Tô Thần,
rồi kính cẩn đứng sang một bên, giống hệt như lần đầu gặp gỡ 10 năm trước. Khi đó, hắn vẫn là một thái giám quèn, vừa phạm lỗi, mang theo hộp cơm, trên mặt vẫn còn hằn dấu tay, quỳ lạy trước mặt chàng. "Tiểu tử Hứa Tiểu Hàn, xin thỉnh an can thúc thúc." Chương 47, Thiên Tung chương 47, Thiên Tung ai? Tô Thần thở dài một tiếng, uống cạn chén trà, chàng thừa nhận thân phận của mình. "Làm sao ngươi nhận ra ta?" "Đối với ta, Tô gia như thầy như cha. Lần đầu gặp ở Tàng Thư lâu, Tô gia dùng thân phận hắc y thái giám để đưa cơm cho ta, ba phần lười biếng, bốn phần tùy ý ấy đã khiến ta thấy có chút quen mắt. Sau chuyện ở cửa cung ngày ấy, ta đã điều tra hồ sơ trong hoàng cung, phát hiện có ám vệ và cấm quân bỏ mạng. Truy tra ra thì thấy bọn họ đều chết thảm sau khi cướp 100 lượng bạc của dược phòng, tài vật trên người chỉ thiếu đúng 100 lượng đó. Mặt khác, ta còn thẩm vấn một thái giám, hắn nói có một đêm hắn đến dược phòng khám bệnh nhưng không tìm được ngài, mà cũng chính đêm đó, có người ở Tàng Thư lâu đã tung ra một kiếm kinh thiên trong gió tuyết. Tô gia, ngài đã để lộ quá nhiều sơ hở rồi, những dấu vết này ta đều đã xóa giúp ngài. Ngài muốn làm Hứa ca ở dược phòng hay hắc y thái giám ở Tàng Thư lâu đều được cả. Trước kia cha nuôi lén lút trông chừng ngài, bây giờ đến lượt Tiểu Hàn tự ta. Hứa Hàn mỉm cười nói. Trong thoáng chốc, bóng người mặc mãng xà bào màu đỏ thẫm này lại có vài phần trùng khớp với bóng hình áo bào tím kia. Vì sao? Tô Thần nhìn Hứa Hàn thật sâu. Cái gì? Hứa Hàn có hiểu. Ngươi tu luyện thôn tiên ma công hoàn chỉnh, với tư chất của ngươi, tam phẩm chính là cực hạn. Vậy mà ngươi có thể ngồi vững ghế sừng công, tất nhiên không chỉ là tam phẩm, ít nhất cũng phải nhị phẩm. Thực chất, ngươi đã là nhất phẩm, đốt cháy thọ nguyên để trở thành tiểu tông sư chân nguyên, có đáng không? Hay nói đúng hơn, ngươi mưu đồ điều gì mà lại chịu hy sinh lớn đến thế? Vì sao lại làm vậy? Ngươi sẽ chết. Tô Thần im lặng. Trong mắt chàng, Hứa Hàn vốn dĩ có thể sống thêm ít nhất 60 năm nữa, giờ đây thọ nguyên toàn thân lại như ngọn nến trước gió sắp tàn, giống hệt Trương Quý năm đó, chỉ còn lại 10 năm tuổi thọ. Không, có lẽ còn ít hơn. Hứa Hàn vẫn có thể tiếp tục đốt cháy thọ nguyên, rút ngắn tuổi thọ của mình, bởi vì hắn vẫn chưa đạt đến cực hạn của nhất phẩm, chỉ có tiểu tông sư chân chính, người có thể mượn sức mạnh của trời đất tự nhiên, mới là đỉnh phong nhất phẩm. Rốt cuộc vì sao lại làm như vậy? Trường sinh chân khí của chàng không thể bù đắp được tuổi thọ bẩm sinh đã bị thôn thiên ma công tiêu đốt. Năm đó như vậy, bây giờ cũng vẫn như vậy. Tô Thần không muốn lại một lần nữa chôn cất cố nhân. Tô gia. Hứa Hàn hít sâu một hơi, trong mắt, trong lòng và cả những gì đang sục sôi trong hắn, dường như đều đang cháy lên một ngọn lửa mang tên Dạ Tâm. Câu trả lời của ta vẫn giống như năm đó. Ta đã không còn gốc rễ, cũng chẳng có nhà. Ta muốn vinh quang, ta muốn quyền thế, ta muốn đứng trên đỉnh cao, trở thành người trà đạp kẻ khác dưới chân. Dù là hoàng đế, ta có gì mà không làm được? Cho dù chỉ có thể huy hoàng 5 năm, 3 năm, thì đã sao? Ta đã thấy được phong cảnh mà cả đời tầm thường 100 năm cũng không thể chạm tới, chết cũng đáng. Hứa Hàn đi rồi. Sau khi bái lệ Tô Thần, hắn đã rời đi. Không biết những năm tháng bị đẩy đi giám quân ở biên cảnh, hắn đã trải qua những gì mà dã tâm và khát vọng trong lòng lại bành trướng điên cuồng như lửa cháy lan ra thảo nguyên. Trước khi đi, hắn để lại một chiếc chìa khóa và một viên thủy tinh. Chìa khóa là chìa khóa của Tàng Thư lâu. Theo lời Hứa Hàn, chủ nhân của Tàng Thư lâu đã xuất hiện thì Tàng Thư lâu cũng nên vật quy nguyên chủ. Hắn đã sắp xếp cho các thái giám trong Tàng Thư lâu đến nơi khác. Về phần viên thủy tinh lưu ly màu tím này, Hứa Hàn nói, đây là Trương Quý nhờ hắn chuyển giao. Năm đó, trước khi Trương Quý gây ra biến cố Thiên Võ Tháp kinh thiên động địa, đã tìm đến hắn, nói vài lời khó hiểu rồi nhờ hắn chuyển giao viên thủy tinh lưu ly màu tím này. Hắn đã nghiên cứu 10 năm mà vẫn không thể hiểu được. Người đương nhiên không nghiên cứu ra được. Viên thủy tinh lưu ly này không phải hình thành tự nhiên, mà là loại thủy tinh có màu nhân tạo mà ta từng nói với Trương Quý, không ngờ gã này lại nấu ra được thật. Viên thủy tinh lưu ly màu tím vừa đến tay, Tô Thần liền ném xuống đất. Trong mấy mắt, một bức thư đã khô vàng hiện ra. Khi ngươi thấy bức thư này, có lẽ ta đã làm nên chuyện thay trời đổi đất rồi. Đương nhiên, cũng có thể ta đã thất bại. Nói mới nhớ, nếu không có cọng cỏ đuôi chó đó, ta căn bản không thể sống sót trở về từ Nam Dương quận. May mà vì là do ngươi tặng, ta đã không bức nó đi mà luôn đeo sát bên người, nó đã cứu ta một mạng. Ta vẫn luôn không nhìn thấu ngươi, không màng quyền thế, chẳng ham phú quý, cả ngày du du trong Tàng Thư lâu, rõ ràng ngươi chắc chắn đang che giấu bản lĩnh kinh người. Thôi vậy, những chuyện này đều không liên quan đến ta. Chỉ là, nếu như lúc ngươi thấy bức thư này mà ta đã chết, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, thế giới này không đơn giản như vậy đâu. Tông sư đã là truyền thuyết, nhưng trên cả tông sư vẫn còn có con đường khác. Khi bị Huyền Dương Tông truy sát, ta đã rơi xuống vách núi. Nào ngờ, dưới vách núi lại có một phiên chợ của tiên nhân, mây mù lở lở, che trời khóa núi, mỗi 10 năm mới mở một lần. Thôn Tiên Ma Công, một công pháp yêu nghiệt như vậy, có thể xem là kỳ công nhất phẩm, tuyệt học của tông sư, thế mà ở chợ tiên cũng chỉ là mặt hàng được bày bán ở vỉa hè. Ta đã dùng 7 phần của cọng cỏ đuôi chó để đổi lấy nó. Nếu ngươi cần, có thể đến nơi này, địa chỉ là sâu trong Vân Ẩn Sơn 10 dặm. Không nói nhiều nữa. Đêm đã khuya. Bất luận thành bại, ngày mai ta phải đi đến chỗ chết rồi, hơn một nửa tiểu tông sư nhất phẩm của hai tông, ba giáo và 9 quận trong thiên hạ đều ở đây. Cũng không biết, lúc ngươi xem bức thư này, hoàng đế đã đổi người rồi chăng? Ha ha, thọ nguyên của ta không còn nhiều nữa, nếu không liều một phen thì thật sự không còn cơ hội. Nếu còn có cơ hội, trước khi chết nhất định phải cùng ngươi uống lại một lần bạch nho tửu. Bút tích cuối cùng của Trương Quý Tô Thần trầm mặc một hồi. Không chỉ là nỗi đau thương khi nhớ về bạn cũ, mà còn là ánh mắt chăm chú vào những gì được viết trong thư phiên trợ của tiên nhân. Trên cả tông sư vẫn còn có con đường khác, chẳng lẽ là tu tiên? Kiếm duyên pháp hiện, truyền pháp trong động.
Tô Thần đã học được ba loại biến hóa của một kiếm. Kiến Bò Đế, bản thể bị phong ấn trong hắc quan, lại dùng bí thuật sinh con mà không cần mang thai, mượn bụng để trọng sinh, có thể nói là thủ đoạn của yêu ma, không phải bí thuật tu hành tầm thường, quả thực không phải chuyện của thế gian này. Lẽ nào trên đời này thật sự có tiên? Như nhớ ra điều gì đó, Tô Thần lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng đồng trông giống nạp giới và một viên xích hồng hỏa châu, bên trong dường như có một con rắn nhỏ màu đen đang cuộn mình ngủ say. Cái trước lấy từ trong xương sườn của đại hoàng tử, còn cái thứ hai là của Hắc Uyên Trúc Duẩn, kẻ đã lẻn vào hoàng cung hòng đoạt lại bí bảo của thánh giáo. Thử xem. Tô Thần cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên viên xích hồng hỏa châu kia. Không có chút phản ứng nào. Máu tươi chảy dọc theo viên bảo châu rồi rơi xuống. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tô Thần tự giễu một hồi. Sau đó, chàng liền chuẩn bị cất chúng đi. Nhưng đang lúc cất viên bảo châu và nạp giới đi, máu tươi trên vết thương vừa hay chạm phải chiếc vòng đồng. Trong mấy mắt, ông. Trong đầu Tô Thần vang lên một tiếng nổ. Giây tiếp theo, trong tầm mắt của chàng xuất hiện thêm một không gian nhỏ rộng 5 thước vuông. Đúng là nhẫn chứa vật thật. Không chỉ là nhẫn chứa vật, bên trong chiếc nạp giới đã bị niêm phong 15 năm, thậm chí còn lâu hơn này, còn cất giấu thứ gì đó, đó là một vật trông như quả trứng thú, đen như mực ngọc. Nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, như một viên mặc ngọc có ánh, trông rất nặng nề. Lấy ra đặt trong tay, nó nặng hơn dự đoán rất nhiều, nếu không phải Tô Thần đi theo con đường thể tu và đã đạt đến nhị phẩm cảnh, thì có lẽ tay cũng chẳng nhấc nổi nó lên. Nặng ngàn cân. Không, có khi đến cả vạn cân. Bị niêm phong 15 năm, thậm chí còn lâu hơn, cho dù là trứng của đại yêu ma nào đi nữa, cũng đã sớm chết không thể chết lại được nữa. Đây là một quả trứng chết. Tuy nhiên, có được một chiếc nạp giới cũng là niềm vui bất ngờ. Tô Thần đang định bước quả trứng thú trong tay đi. Ánh mắt Tô Thần khó hiểu. Chàng đuốt ve hoa văn trên quả trứng thú, lực lượng tạng phủ của nhị phẩm cảnh ầm ầm một phát. Với nội tình của chàng, ngay cả thần binh làm từ thiên thạch cũng có thể dễ dàng bẻ gãy. Thế nhưng, một hơi thở trôi qua, hết một tuần trà, một nén nhang, ta phải dùng sức thật đây. Tô Thần phun ra một ngụm trọc khí, hơi thở phun ra như kiếm. Bèn, một ngụm kiếm khí đủ để giết chết một cao thủ nhị phẩm, nhưng khi chạm vào quả trứng thú, lại không để lại chút dấu vết nào. Quả nhiên là, đọc hết điển tịch trong tàng thư lâu, hắn đã nhận ra lai lịch của quả trứng thú này. Đó là một quả trứng rùa. Sách cổ có ghi lại, có con rùa cao 10 trượng, lúc vui thì phun nước thành mưa rào xối xả che khuất bầu trời, lúc giận thì toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa đen, tựa như sứ giả đến từ địa ngục, có thể hủy thành diệt quốc. Dù là tông sư chưa đạt đến tiên thiên cũng sẽ bị nó nuốt chửng, nó chính là kẻ đứng đầu trong loài đại yêu ma. Song diện huyền quy, còn được gọi là hắc viêm quy, thánh thủy quy, thượng vị đại yêu ma, tương đương với tiên thiên tông sư trong truyền thuyết. Thượng vị đại yêu ma, tương đương với tiên thiên tông sư trong truyền thuyết. Đúng là một quả trứng của thượng vị đại yêu ma. Tô Thần thật lưỡi, khó trách phải dùng nạp giới để cất giữ riêng. Nó xứng đáng. Thượng vị đại yêu ma, một khi được nuôi lớn, ngay cả lương thái tổ cũng phải dập đầu trước mặt nó. Cả đại lương sẽ phải run rẩy, tam tông, tứ giáo, cửu đại thế gia chẳng qua cũng chỉ như mây khói, trước mặt nó, tất cả đều hóa thành cho bụi. Thử một lần xem sao. Tô Thần thầm nảy ra một ý nghĩ. Trong mấy mắt, trường sinh khí quần quận như sông lớn chảy xiết, ồ ạt tràn vào bên trong quả trứng. 3 phần trường sinh khí, 5 phần trường sinh khí. Quả trứng này như một cái hố không đáy, điên cuồng thôn vệ trường sinh chân khí. 5 phần rồi. Tô Thần đang chuẩn bị dừng tay kịp lúc. Trường sinh chân khí của hắn, mỗi khi tiêu hao, tốc độ hồi phục sẽ chậm đi một nửa, vì vậy nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn rất ít khi dùng đến. Ông, khí tức của quả trứng thay đổi. Vốn là một quả trứng chết, nhưng giờ lại có một luồng sinh khí yếu ớt hơn cả ngọn nến trước gió, đang khao khát trường sinh chân khí. Nó đang cầu khẩn Tô Thần. Nó, dù ý thức còn non nớt, cũng khát vọng được sống. Vậy mà thật sự có thể cải tử hoàn sinh. Không, có lẽ không phải là cải tử hoàn sinh. Cải tử hoàn sinh, quá mức nghịch thiên rồi. Có lẽ, dù 15 năm đã trôi qua, quả trứng này vẫn luôn giữ lại một tia ý thức non nớt, cố gắng chống chọi và chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm nay, trường sinh khí đã tới, kích thích sinh cơ của nó. Nó đã tỉnh lại. Tiếp tục. Rất nhanh. 7 phần trường sinh khí. 70 luồng khí này đủ để tạo ra 2 cụ thiên nhiên nhân sâm vương. Quả trứng thú này cuối cùng cũng tan đi một nửa tử khí, đã có được sức sống nhiều đất. Nhưng Tô Thần đã ngừng cung cấp trường sinh khí. Hắn không thể nào tiêu hao hết tất cả trường sinh khí trong một lần được. Cứ từ từ thôi. Dù sao thì ta cũng có thời gian. Cứ 3 đến 5 ngày lại cho nó một luồng trường sinh chân khí, một ngày nào đó sẽ nuôi sống được nó thôi. Một tháng sau, trong dược phòng, dưới chân Tô Thần xuất hiện một con rùa đen toàn thân màu mực ngọc, lớn bằng quả trứng gà. Nó thân mật cọ vào ngón tay Tô Thần, gặm những mảnh vỏ trứng vỡ trên mặt đất. Nó rất yếu, yếu đến mức một thái giám bình thường cũng có thể một cước giẫm chết nó. Nó cũng rất mạnh, mạnh đến mức khi lớn lên, cả đại lương và đại chu đều sẽ phải phủ phục dưới chân nó. Chẳng phải đã nói là thượng vị đại yêu ma sao? Tô Thần chợt nhớ ra, Song Diện Huyền Quy đúng là thượng vị đại yêu ma, nhưng nó 10 năm lột xác một lần, 50 năm mới có thể đạt tới nhất phẩm, 100 năm mới lột xác thành đại yêu ma, 200 năm mới có hy vọng trở thành thượng vị đại yêu ma. Nó là một trong số những yêu ma hiếm hoi có tuổi thọ bẩm sinh vượt qua 200 năm. Không biết có thể dùng bảo dược thúc chín giống như trước, ép hắc viêm quy lớn nhanh, khiến nó trực tiếp trở thành thượng vị đại yêu ma không? Tô Thần nhìn Tiểu Quy chằm chằm với ánh mắt không mấy tốt lành. Tiểu Quy không hiểu sao dùng mình một cái, nhưng nhìn quanh bốn phía, ngoài vị ca ca loài người tốt bụng kia ra thì làm gì có người xấu nào đâu. Chương 48, Tiểu Quy thần bí chương 48, Tiểu Quy thần bí thôi vậy. Thà cho ngươi vậy.
Tô Thần cuối cùng vẫn không nỡ ra tay với Tiểu Quy, tìm một bình thuốc bỏ nó vào rồi đi ra khỏi Thái Y Y viện. Từ tháng riêng năm Kiến Vũ thứ 11, hắn đã tung ra một kiếm kinh thiên trong gió tuyết, chân đạp ba đại cao thủ nhất phẩm, đột phá đến nhị phẩm tạm phủ cảnh, việc này thiên hạ đều biết. Hôm nay đã là tháng 4 năm Kiến Vũ thứ 12, hắn vẫn đang trong giai đoạn tôi luyện ngũ tạng. Quá chậm, đã biết được tung tích của tiên nhân, hắn sao có thể không đi tìm hiểu? Cảnh giới nhị phẩm tạm phủ vẫn còn hơi yếu, có lẽ phải đạt đến nhất phẩm vô lậu tiểu tông sư mới tạm ổn. Lợi cũng do nó, mà hại cũng do nó. Ba đại cực cảnh giúp ta trở thành đệ nhất thiên hạ ở cảnh giới nhị phẩm, nhưng cũng làm tăng tiềm lực ngũ tạng lục phủ của ta, khiến cho quá trình tôi luyện khó hơn nhiều so với những người khác cùng cảnh giới. Tạm phủ của ta chỉ khi tôi luyện đến đệ tam trọng mới có thể khống chế được thân thể huyết đủ, gân cốt, ngọc tủy này và bước vào nhất phẩm. Thái y địa viện, Tô Thần đã quen đường quen lối. Những năm nay, hắn đã không ít lần tới đây lấy trộm dược thảo. Bảo dưỡng huyết, tủy, cốt dùng để đột phá nhị phẩm chính là lấy được từ nơi này. Thái y địa viện có đầy ắp các loại sách thuốc và dược điển. Tô Thần tìm kiếm trong các ghi chép về bảo dược từ những năm Kiến Vũ, những năm Thiên Loạn, những năm Thiên Võ. Không có, vẫn không có. Mãi cho đến khi xem tới ghi chép về bảo dược từ những năm Lương Võ, ánh mắt Tô Thần mới ngưng lại. Tìm thấy rồi. 100 năm trước, Đại Chu chiến bại, trong số các cống phẩm dâng lên xương thần, có một hạt giống ngũ tạng thảo và hạt giống lục phủ hoa diệp. Chỉ là khi Lương Võ Đế băng hà, lúc giao lại quyền cho Thiên Võ Đế đã xảy ra một trận yêu ma náo loạn, có một vị hoàng tử đã mang theo một nhóm bí bảo trong cung rồi biệt tâm tung tích. Trong đó, có cả hạt giống ngũ tạng thảo và hạt giống lục phủ hoa diệp. 100 năm trước sao? Tô Thần khép lại sổ sách, đi một chuyến đến lãnh cung. Hắn đi tìm Kiến Võ Đế. Chỉ cần là hoàng tử thì khó mà thoát khỏi kết cục bị hắn moi tim gan ra ăn. Vào những năm Thiên Võ, vị hoàng tử mặc áo trắng thêu rồng chính là vì biết được việc này nên vô cùng sợ hãi, đã khắp nơi mượn sức, liên tục tạo phản. Vị hoàng tử mất tích vào cuối những năm Lương Võ, e là đã sớm chui vào bụng hắn rồi. Ngươi hỏi hai thứ này làm gì? Ừ, chẳng lẽ ngươi đã đạt tam cảnh cực hạ? Kiến Võ Đế tỏ vẻ khó hiểu. Sau đó, dường như bừng tỉnh, đồng tử của hắn trợ to, vẻ mặt không thể tin nổi. Cũng phải thôi, nếu không đạt tam cảnh cực hạ, cũng không thể được xưng là nhị phẩm mạnh nhất. Nếu không có hai kỳ vật này, e là cả đời này ngươi cũng khó mà tôi luyện xong ngũ tạng. Lần trước gặp mặt, Kiến Võ Đế vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, trông như mới 7, 8 tuổi, vậy mà mới 2-3 tháng không gặp, hắn đã trông như một thiếu niên 18, 19. Mày kiếm mắt sáng, anh tư hiên ngang. Tuy vẫn là thiếu niên, nhưng đã có khí thế của bậc đế vương. Chỉ là cho dù ngươi tìm được ngũ tạng thảo và lục phụ hoa thì đã sao? Chúng vốn chưa được gieo trồng, bây giờ vẫn chỉ là hạt giống mà thôi. Con đường tu hành phía trước của ngươi đã được rồi. Trong mắt Kiến Võ Đế ánh lên vẻ chế nhạo lạnh lùng. Tam cảnh cực hạ, kinh tài tuyệt diễm thì đã sao? Mạnh nhất nhị phẩm, cũng chỉ là nhị phẩm. Thế gian này vẫn chưa có người tu hành nào có thể đi đến tận cùng của tạng phủ cảnh, đạt tới đệ tam trọng, nơi các tạng phủ thai nghén và dung hợp khí với nhau. Không đạt tới đệ tam trọng của nhị phẩm tạng phủ cảnh, làm sao chấn áp được tam đại cực cảnh để đặt chân vào nhất phẩm? Đệ tam trọng của tạng phủ cảnh, nơi tạng phủ quan thông, khí huyết tương dung, chỉ có ngũ tạng thảo và lục phủ hoa diệp ngàn năm tuổi mới có thể giúp đạt được. Thế nhưng, thế gian này đã sớm không còn những loại kỳ dược ngàn năm tuổi như vậy nữa. Tam cảnh cực hạ, tuy là yêu nghiệt, nhưng quả thực là hành vi ngu xuẩn nhất. Kiến Võ Đế bật cười. Không cần ngươi bận tâm. Tô Thần quay người rời đi. Hắn đã có được câu trả lời. Trấn Bắc. Khi còn là Thiên Võ Đế, hắn đã ban một miếng cổ ngọc cất giấu hạt giống cho Trấn Bắc Nguyên Soái đương thời, người mà sau này trong những năm thiên loạn đã trở thành nhất phẩm Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương phủ đã sớm hoang tàn. Tô Thần bước vào. 12 năm đã trôi qua. Trấn Bắc Vương mưu phản Đại Lương, nắm binh tự trọng, chiếm cứ vài tòa thành biên hải lập quốc được 3 năm. Đến năm Kiến Vũ thứ 3 thì chết bất đắc kỳ tử một cách khó hiểu, vương quốc cũng theo đó mà diệt vong. Hạt dự, người mất vật tan. Không biết miếng ngọc đó có còn trên đời này không? Tô Thần tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trở lại hoàng cung, hắn tìm Hứa Hàn, nói thẳng là muốn miếng ngọc trong tay Trấn Bắc Vương. Vị xưởng công Tây xưởng này không nói gì, chỉ gật đầu. Ngày thứ 2, cả hoàng thành xôn xao. Chỉ vì từ khắp nơi trong Đại Lương, hơn 1 vạn đề kỵ của Tây xưởng đã đồng loạt xuất phát, tiến thẳng đến tiểu quốc biên giới phía bắc ngày xưa. Hôm đó, triều đình dậy sóng, vô số văn thần võ tướng đều dốc hết sức muốn đàn hạc vị xưởng công Tây xưởng này. Ngay cả tiểu hoàng đế cũng phải để mắt tới. Trên triều đình, tất cả đều đang gạch tội ngươi, ngay cả tân nhiệm chấp tể áo tím cũng muốn hạ bệ ngươi để lập uy. Ngươi không lo lắng sao? Tô Thần vừa uống trà, vừa nhìn sang người mặc đại hồng mãng bào bên cạnh. Chỉ là một tên nhị phẩm, giết thì giết thôi. Giọng Hứa Hàn bình thản, hắn chăm chú pha trà, dường như một vị chấp tể áo tím còn không quan trọng bằng chén trà nóng trước mặt. Ngày hôm sau, trong phủ chấp tể truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Một người nông dân giao giao đẩy cửa chính của phủ ra, thấy trong nhà toàn là máu tươi, cả nhà chấp tể sống không thấy người, chết không thấy xác. Có một vị triều thần đã chất vấn Hứa Hàn trên Kim Loan Điện, tấu trình xin thánh thượng phán xử, nhưng tiểu hoàng đế chỉ đáp lại một câu, chấm đã biết. Sau đó, khi hạ triều, vị triều thần này cũng biến mất không tăm tích. Từ đó về sau, trong triều không còn ai dám lên tiếng nữa. Cả triều văn võ không còn ai dám lớn tiếng bàn luận về Tây Sưởng, hay chửi mắng đám hoạn quan nữa, họ lại một lần nữa nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị sưởng công của Đông Sưởng chi phối. Vị sưởng công Tây Sưởng này còn độc ác hơn. Không hổ là kẻ đã truy cùng giết tận bạn cũ và thuộc hạ cũ của Đông Sưởng năm đó để làm bàn đạp tiến thân. Ngươi muốn làm cựu thiên tuế thứ 3 sao? Nghe các thái giám đến khám bệnh bàn tán về việc này, ánh mắt Tô Thần trở nên phức tạp. Vị sưởng công cựu thiên tuế trước đây cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Đêm dần khuya, tiễn vị tiểu thái giám cuối cùng đến khám bệnh. không ăn.
Vậy thì nhịn đói đi. Kén ăn như vậy, mỗi ngày dùng chân khí nuôi nó ngươi, làm sao ta nuôi ngươi cho tốt được?
Ngươi đừng có mà nghĩ, cho ngươi chết đói, đồ rùa con.
Mắt nhìn bình gốm, sữa bò sữa dê bày ra đó mà nó không hề động tới. Hắn đang nghiêm khắc làm theo phương pháp nuôi dưỡng song diện huyền quy con được ghi lại trong sách cổ. Nếu thế này mà nó còn không ăn, trừ phi đây không phải là thượng vị đại yêu ma song diện huyền quy, nếu không thì hắn không thể nào nuôi sai được, chỉ có thể là con rùa nhỏ này quá kén ăn.
O rùa con dường như nghe hiểu lời Tô Thần, nó rụt cái đầu nhỏ lại, trông vẻ mặt ức.
Nó thật sự không phải kén ăn. Mấy món này không chỉ khó ăn mà còn ăn không đủ no nữa.
Đói, muốn ăn khí khí.
Rùa con ú ú trồm tới, muốn gọ vào người Tô Thần, nhưng Tô Thần đã đậy nắp bình gốm lại.
Cứ nhịn nói đi.
Tô Thần lại đi ra ngoài.
Gần đây, tiểu hoàng đế ngày càng ít qua lại trong hoàng cung.
Hơn nữa, hắn còn nghe nói, tiểu hoàng đế đã thay cả ba vị vệ thống lĩnh bên cạnh mình bằng ba kẻ có hình thù kỳ quái. Hắn chuẩn bị đi tìm ba vị vệ thống lĩnh cũ, xem có thể dò hỏi được chút gì về tung tích của Trấn Bắc Ngọc Bài không.
Tô Thần đi rồi.
Bên ngoài dược phòng, có hai kẻ mặc áo giáp cấm quân lén lút mò đến. Thân hình chúng cao lớn nhưng tướng mạo xấu xí, trông như không phải người.
Làm vậy có được không?
Lừa ba vị đầu lĩnh để ra ngoài ăn một bữa ngon.
Sợ gì chứ? Ta đã sớm nghe ngóng kỹ rồi. Khu vực này toàn là những người tầm thường mất tích không ai để ý, hai chúng ta là dị huyết yêu ma tam phẩm, liên thủ có thể sánh ngang tu hành giả nhị phẩm, cho dù bị phát hiện ăn thịt người thì chúng còn có thể giết được chúng ta sao?
Vừa nói chuyện, hai con yêu ma vừa đẩy cửa dược phòng ra. Bên trong bình uống, rùa con thò đầu ra, bò khỏi bình, gặp gió liền bị lớn, hai mắt sáng rực, nuốt nước bọt, đồ ăn ngon đến rồi.
Ha ha, kẻ yếu đất kia, mau vào bụng yêu ma già già của ngươi nào.
Hai con yêu ma cười nhai răng, đẩy cửa dược phòng ra.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con ngươi của chúng như muốn lồi cả ra ngoài. Kinh hãi nhìn thấy một cái đầu rùa đen khổng lồ đang há to miệng chờ chúng tự chui vào.
Đại yêu ma.
Mẹ nó.
Tại sao lại có đại yêu ma?
Hai con yêu ma sợ đến hồn bay phách lạc, chân mềm nhũn, quay đầu định bỏ chạy.
Đáng tiếc. Vẫn bị cái miệng rùa nuốt chửng trong một ngụm.
Thấy chưa?
Không cho cơm ăn thì tự mình đi săn.
Còn có thể tiết kiệm tiền.
No căng.
Rùa con đu ợ một cái no nê, loạn choạng đóng cửa phòng lại.
Sau đó, nó tự mình chui vào trong bình uống, còn đậy nắp lại như cũ.
Chương 49, gió tuyết nuốt máu chương 49. Gió tuyết nhuốm máu coi như là bị đẩy đi xung quân, cũng không nên đi vội vã như vậy chứ. Buổi sáng hạ lệnh, buổi tối cả nhà đã rời khỏi hoàng thành rồi sao?
Tô Thần từ bên ngoài trở về, ba vị vệ thống lĩnh tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, cả người nhà cũng cùng nhau biến mất không còn dấu vết. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, lại đi một vòng trong cung, muốn tìm ngũ đại hương bảo, nhưng cũng không tìm được một ai. Rõ ràng ban ngày còn nghe nói họ đã xuất hiện.
Dược phòng,
Tô Thần nhìn cánh cửa không đóng chặt, thoáng nghi hoặc.
Lúc đi, hắn đã đóng cửa cẩn thận,
có lẽ là ai đó đã đến tự mình bốc thuốc chăng?
Đúng là kén ăn thật.
Để xem ngươi có thể nhịn đói đến bao giờ.
Mắt nhìn bình uống, thấy sữa vẫn còn nguyên, Tô Thần lại đậy nắp vào.
Trong lúc rảnh rỗi, hắn dựa vào bếp lò, nằm trên ghế lim di ngủ.
Tỉnh dậy, việc tẩy rửa ngũ tạng vẫn như cũ, tiến triển chậm chạp, ngay cả tạng đầu tiên La Tâm cũng chưa xong được một nửa.
Dạo gần đây, không biết vì sao mà không ít gương mặt quen thuộc đã biến mất, trong hoàng cung lại có thêm một lứa thái giám mới.
Có lẽ là vì Hứa Hàn, nên lần này dược phòng không bị nhét thêm người vào.
Trái lại cũng không tệ.
Không biết tiểu hiên tử giờ ra sao rồi.
Tại dược phòng, Tô Thần dựa vào cửa, chờ khách đến như mọi ngày.
Thầy,
Hứa gia lại phơi năng à?
Tiểu thái giám làm việc vặt ở ngự thiện phòng, Tiểu Dương Tử kéo một xe rau củ đi ngang qua dược phòng, chào hỏi Tô Thần.
Chỉ là đường từ cửa cung đến ngự thiện phòng đâu có đi qua dược phòng.
Đại Lương 9 quận mất đi 3 quận, 6 quận còn lại cũng bấp bênh, thiên tai, yêu ma không ngừng, thiên hạ rét lạnh, dân chúng trôi dạt khắp nơi. Vậy mà hắn một chút cũng không để tâm, ngược lại còn ăn rau quả tươi giữa trời đông giá rét thế này.
Tô Thần thật lưỡi.
Tiểu hoàng đế này ở trong thì để cho Tây Sưởng tiêu ngạo, ngang ngược càng rỡ, uy hiếp các quan viên. Ở ngoài thì mặc kệ thiên hạ Đại Lương đang lung lay sắp đổ, dường như chỉ mong Đại Lương mau sụp đổ.
Ngay lúc Tô Thần đang cảm khái,
thấy bốn bề vắng lặng, Tiểu Dương Tử mang theo hộp cơm đi tới.
Mở ra xem,
ngoài con gà quay thơm ngon vừa làm xong và mấy món ăn tinh xảo, còn có một túi tiền nặng trịch, bên trong toàn là bạc vụn và tiền đồng.
Trả tiền không nổi.
Ngươi vất vả lắm mới từ một thái giám chuyên dọn phân ngựa, được điều đến ngự thiện phòng là nơi béo bở thế này, nên hiếu kính quản sự nhiều vào, công việc mới thuận lợi được.
Tô Thần nhận lấy hộp cơm, trả lại túi tiền.
Hứa ra, ta sắp xuất cung rồi, bệ hạ nhân tử đặc biệt cho phép một nhóm thái giám chúng ta được xuất cung sớm, còn cho một khoản tiền ăn ra.
Bọn tiểu phong tử đều đi cả rồi,
chỉ còn lại một mình ta, cũng chẳng có ý nghĩa gì, không bằng về nhà dùng số tiền đó nhận nuôi một đứa bé, cũng là để có người nối dõi sau này.
Tiểu Dương Tử đã đi rồi.
Ngày hôm sau,
hắn cũng biến mất, giống như bọn tiểu phong tử thân quen với Tô Thần, không còn tung tích.
Hỏi quản sự trong cung,
thì được biết đã xuất cung rồi.
Nhưng hôm nay Tô Thần đứng bên ngoài cửa cung, ôm một cái hũ sành, bên trong là 100 lượng bạc hắn tự mình tích góp. Đợi rất lâu mà cũng không thấy có thái giám nào mang theo hành lý rời khỏi hoàng cung.
Trời đã sáng.
Trời sáng rồi lại tối.
Hai ngày một đêm, cánh tay đang ôm hũ sành của Tô Thần buông thõng xuống, 100 lượng bạc này vốn chuẩn bị chia cho bọn tiểu phong tử, cuối cùng vẫn không thể đưa ra ngoài.
Hoàng cung lại đang ăn thịt người sao?
Tô Thần nhìn chăm chú vào tòa cửa cung này, cánh cửa khổng lồ cao 10 trượng đã ngăn cản không biết bao nhiêu lần những cao thủ ngoài cung liều chết xông vào, nhưng lúc này trong mắt hắn,
nó lại như cái miệng khổng lồ lạnh lẽo nuốt chửng những người phu khổ sai này, chỉ có vào chứ không có ra. Nếu không có trường sinh chi chủng, e rằng hắn cũng sẽ là một trong những người khốn khổ biến mất không rõ lý do này. Có lẽ bọn họ thật sự đã về nhà rồi. Hoàng cung rộng lớn như vậy, lại không hề phòng bị, lỏng lẻo rêu rã, quân kỷ không nghiêm. Ba vệ thống lĩnh mới nhậm chức cũng không quản sự, chỉ mang danh hão, mỗi ngày đều đi theo tiểu hoàng đế, không biết đang âm mưu chuyện gì. Rất nhanh, đi trong thâm cung, Tô Thần đến một nơi hẻo lánh, nơi này còn vắng vẻ hơn cả Tàng Thư lâu, không ai muốn tới, cũng không phải nơi nhiều người biết đến, ngay cả không ít thái giám áo lam cũng không biết nơi này. Nếu không phải Tô Thần đã trải qua các triều đại thiên võ, thiên loạn, rồi đến kiến vũ, cũng chưa chắc biết được nơi này. Nơi đây là bãi rác, còn được gọi là bãi tha mà trong nội cung. Mảnh đất này không một mảng cỏ, đen kịt và sền sệt, những thi thể được chôn cất qua loa, để lộ ra những thân xác tàn tạ, nhìn không thấy điểm kết thúc. Mấy trăm, mấy nghìn, thậm chí hơn bạn cũng có. Mà đây chỉ là những thi thể còn tươi mới vừa bị vứt đến, chưa kịp thối rữa trong trời đông giá rét, mùi máu tươi tanh hôi quyện với mùi sắt thối, một mùi hăng nồng sộc thẳng lên óc. Lờ mờ có thể thấy được, vô số hài cốt bị mai táng qua loa, cùng với những khuôn mặt bị gặm đến biến dạng, còn lưu lại vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Vết thương trên người họ đều có dấu vết bị dã thú khổng lồ cắn xé, thi thể của không ít người đã bị vặn bẹo biến dạng. Có thể làm được điều này, chỉ có yêu ma, hơn nữa còn là loại cực kỳ mạnh. Không có. Thật tốt quá. Bọn họ nhất định là đều về nhà cả rồi. Tô Thần nở một nụ cười gượng gạo. Hắn trầm mặc. Hắn không thể lừa dối chính mình được nữa. Phần lớn thi hại ở đây, Tô Thần đều không nhận ra. Bọn họ là lưu dân. Áo vải thô, tóc hai rối bời, móng tay khô héo nứt nẻ, lòng bàn tay vẫn còn thấy rõ vết chai và vết bùn đất giặt không sạch. Bọn họ là những lưu dân chạy trốn đến hoàng thành để tìm đường sống, nhưng sao họ có thể ngờ được, họ không chết vì thiên tai, mà lại chết trong công việc lao động mà họ tin tưởng. Không chỉ hoàng cung ăn thịt người, mà cả tòa hoàng thành này cũng đang ăn thịt người. Tô Thần đi vào sâu bên trong, càng đi càng sâu, càng đi càng im lặng, hắn thấy được không ít người quen. Cung nữ Xuân Yến, người thích quấn lấy hắn, nhờ hắn mỗi lần xuất cung mua giúp một sâu kẹo hồ lô. Tiểu Lý Tử, Tiểu Hồ Tử, hai đứa trẻ trung thực này, vì thiếu nợ, sau khi làm xong việc vặt còn chạy tới muốn làm việc cho dược phòng để trả lãi, nhưng bị hắn đuổi đi. Còn nhiều lắm. Tô Thần nhất thời không nhớ hết được. Hóa ra không một ai về được đến nhà. Tô Thần càng ngày càng trầm mặc. Hắn không muốn tin mọi chuyện lại như vậy. Tiểu hoàng đế còn ác độc hơn cả yêu ma như vậy, lại chính là người hắn đã tự tay cứu ở Tàng Thư lâu. Cuối cùng, trước thi thể của một thái giám trẻ tuổi bị phanh ngực một bụng, Tô Thần dừng bước, khuôn mặt tròn như bánh bao của cậu còn lưu lại vẻ phẫn nộ, không cam lòng, cùng với sự tuyệt vọng sâu sắc. Tiểu Phong Tử, Tô Thần xuề tay, muốn khép lại đôi mắt đang trừng lên trời cao đầy phẫn nộ, không cam lòng và tuyệt vọng kia, thế nhưng lần này đến lần khác, làm thế nào cũng không khép lại được. Thi thể đông cứng, có lẽ hắn chết cũng không muốn nhắm mắt. Tại sao? Tô Thần thoáng hoảng hốt. Ngài là hứa ra phải không? Cứu ta với. Ta sắp chết bệnh rồi. Đêm đó, người thái giám trẻ tuổi suy nhược, sốt cao, ngã gục trước cửa dược phòng. Hứa ra, lại cứu ta với, ta sắp chết rồi. Lại một đêm khác, hắn lê lết thân thể đầy thương tích, lại ngã gục trong dược phòng. Lần này đến lần khác, mỗi lần được cứu sống, cậu ta đều không trả tiền, chỉ cười hì hì ôm lấy đuổi Tô Thần nói. Cho mà. Lần sau nhất định cho. Hắc hắc, ta biết ngay mà, Hứa ra tốt bụng, sẽ không để Tiểu Phong Tử chết bệnh đâu. Tiểu Phong Tử, thiếu nợ dược phòng rất nhiều tiền. Có tiền cũng không trả. Không ít thái giám đều ở sau lưng chỉ trỏ, mắng cậu ta không ra gì, nhưng Tô Thần biết, cậu ta có một người em gái nhỏ tuổi đang ở hoàng thành, tất cả tiền kiếm được đều nhờ người mang cho em gái mình. Vì nuôi sống em gái, cậu ta thiếu nợ, vay tiền, thậm chí trộm cắp, lại không cẩn thận nên không ít lần bị quản sự đánh cho thừa sống thiếu chết. Không thể khép lại đôi mắt này. Trầm mặc, Tô Thần ngồi xuống bên cạnh cậu, giống như trước đây, kể lại chuyện cũ. Nói mới nhớ, lần trước gặp ngươi là lúc ngươi trở thành thái giám tu hành, ngươi đến tìm ta, tiện tay lấy của ta không ít thuốc tốt, còn nói đợi ngươi phất lên sẽ trả ta gấp bội. Không thấy ngươi, ta còn tưởng ngươi quỷ tiền bỏ trốn rồi. Lúc đó ta còn thắc mắc, sao ngươi không đến từ biệt ta, ngươi tuy keo kiệt nhưng lại rất trưởng nghĩa. Đã trở thành thái giám tu hành, những ngày tốt đẹp còn chưa tới đã phải kết thúc. Ngươi đã thoát được cơn sóng gió đoạt thọ ma công 2 năm trước, vậy mà lại không thoát khỏi trận yêu ma chi loạn thật sự này. Chết rồi. Chết cũng tốt. Ngươi ở hoàng cung này khổ quá rồi. Tô Thần ngừng lại, im lặng, nhìn vào đôi mắt phẫn nộ kia, rồi lại kể tiếp. Có lẽ, ngươi vẫn chưa biết, từ lúc ngươi vào cùng, em gái ngươi đã bị cha mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà, chết quóng trong đêm tuyết đó rồi. Mấy năm nay, họ vẫn an tâm thoải mái tiêu số tiền ngươi gửi tới. Ta vốn định nhờ Hứa Hàn sắp xếp cho ngươi một chuyến xuất cung làm việc, để ngươi tự tay. Hai. Tô Thần tiếp tục bước đi. Ngay cả ba vị vệ thống lĩnh chỉ còn lại xương trắng, cùng với người nhà của họ, Tô Thần đều đã tìm ra, chỉ là không thấy Ngũ Đại Hồng Bảo đâu. Sớm biết năm đó ở Tàng Thư lâu, ta đã không giải độc cho hai huynh muội các ngươi, thì cũng sẽ không có đủ mọi chuyện hôm nay. Tiểu hoàng đế, ta còn nợ ngươi một nhát kiếm này đáng lẽ phải chém xuống đầu ngươi từ 2 năm trước. Nhìn về phía hoàng cung, Tô Thần im lặng chờ đợi, thi thể của Tiểu Dương Tử vẫn chưa xuất hiện. Tu vi bắt đầu khởi động. Hắn trở lại dáng vẻ ban đầu, làn da trắng như ngọc, đôi mắt tựa sao trời, mái tóc đen nhánh. Hắn chắp tay đứng đó, một thân đồ đen, tựa như tiên nhân trên trời, lại giống như tà ma dáng thế. Sát ý quần quần trên người hắn, ánh mắt cũng càng thêm lạnh lẽo, thờ ơ hắn cứ chờ, cứ lợi. Đợi từ khi trời sáng đến lúc hoàng hôn, chờ đến màn đêm buông xuống. Bầu trời bắt đầu lất phất những bông tuyết, càng lúc càng lớn, tuyết trắng tinh nhuốm lên vũng máu đen bẩn thỉu của bãi tha ma này.
có lẽ ta phải chặt đứt thất tình, gỗ sạch lục dục, mới có thể trở thành tiên nhân trường sinh tiêu giao tự tại. Nhưng ta là người mà. Gió âm gào thét, cùng phong phân phật, dường như vô số sinh linh chết oan nơi đây đang kể lể nỗi oan khuất của họ. Thế nhưng, gió tuyết này dù có nặng nề, có bao la đến đâu, cũng không cách nào quét sạch những bất công và tăm tối giữa nhân thế này. Ta muốn giết người. Một bông tuyết rơi xuống tay Tô Thần, không biết đã dính phải thứ gì mà lại có màu đỏ tươi như máu. Yêu ma đã đến. Xa xa, một chiếc xe ngựa nồng nặc mùi máu tươi, nhân lúc đêm tối, một mạch phi nhanh tới. Người đánh xe là một nhị phẩm hư bảo, đang sợ đến kinh hồn táng đợm, run lẩy bẩy. Trong xe ngựa còn có tiếng ăn uống sột soạt. Đói chết mất, ngày nào cũng ăn mấy món canh thừa cơ ngựa này, chẳng có vị gì cả, rốt cuộc lúc nào mới được ăn huyết đục của tu hành giả nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm đây. Yêu ma đang la mắng. Phanh, xe ngựa bỗng dừng gấp lại. Có người. Bài tha mà có người. Hồng bào hoảng sợ, cất giọng khe thé hét lên. Phanh, xe ngựa chia năm xẻ bảy. Hai bóng đen cao hơn một trượng nhảy ra ngoài, cười một cách dữ tợn. Đêm tuyết sáng tỏ chiếu rọi khuôn mặt xấu xí của chúng, vẫn mặc kim giáp của thân vệ hoàng đế. Ha ha ha, nhìn bộ dạng sợ sệt của ngươi kìa, ngươi là tu hành giả nhị phẩm, sao lại sợ một người thường đến thế? Có người thì ăn hắn là được chứ gì? Khắc khắc kiệt, vừa hay lão tử đây còn chưa ăn no. Hai con yêu ma khiến bộ kim giáp trên người căng phồng, cười một cách điên cuồng dữ tợn, một con là sư tử vàng mắt đỏ lông màu máu, một con là châu điên hung ác già xanh như sắt. Chúng đứng thẳng người dậy, hai con yêu ma nhị phẩm lao đến định giết Tô Thần. Hắn là bình vị quan nhị phẩm áo bào hồng với hai bên tóc mai đã hòa rầm, nhìn rõ thân ảnh màu đen dưới ánh trăng trong đêm tuyết, trước mắt tối sầm, đất trời như quay cuồng, liền quỳ rạp xuống đất, sợ đến suýt mất đi. Nguyệt Hạ Huyền Ý thì khách, Phong Tuyết tiểu tông sư, Tô Công, tại sao Tô Công lại ở đây? Tại sao Tô Công lại ở đây? Hắn khàn giọng gào thét, sắc mặt như cho tàn, thân hình lảo đảo, mềm mặt như bùn não. Hắn biết, tối nay tiểu hoàng đế có chết hay không thì hắn không rõ, nhưng hắn thì chắc chắn xong đời rồi.